Chương 1, bắt đầu liền đem vô địch ma tôn giát. Chương 1, bắt đầu liền đem vô địch ma tôn giát. Vô địch vạn năm ma tôn bại vong. Khi tin tức kia truyền khắp toàn bộ đại lục lúc, các đại vương triều, các lộ tông môn, các phương gia tộc cùng đại lục vô số cường giả cùng nhau chấn kinh hãi nhiên. Kia cử thế vô địch ma tôn coi là thật vẫn lạc. Bao phủ toàn bộ đại lục vạn năm vẻ lo lắng coi là thật muốn tán đi sao? Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin, bởi vì vị kia ma tôn quá cường đại. Cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Cựu đại hoàng triều cường giả đỉnh cao nhóm liên thủ cùng đánh một trận, bị ma tôn một trận chiến tàn sát hầu như không còn. Thất đại thánh địa chi chủ tế ra thánh vật mong muốn chấn áp ma tôn, lại bị ma tôn cầm tù tại vạn ma chi uyên, đến nay chưa từng thoát khốn. Ngay cả sắp chạm đến cảnh giới tiên nhân một vị độ kiếp cường giả, mang theo thiên kiếp chi lực mong muốn chiến bại ma tôn, kết quả lại là tại chỗ vẫn diệt, liền hồn phách đều bị ma tôn luyện hóa thành cát bã. Dạng này một tôn kinh khủng vô biên tồn tại, vô địch vạn năm tuế nguyệt, toàn bộ đại lục đều muốn tại ma uy phía dưới run lẩy bẩy. Há lại đột nhiên bại vong. Nhưng theo Bắc vực ma cung ngàn vạn ma tu chạy tứ tán, cùng ma cung sụp đổ, tin tức này rất nhanh được chứng minh. Ma tôn thật bại vong, thua ở năm vị đương thời cường giả tuyệt đỉnh liên dưới tay. Võ thánh Mạnh Vân Chu, kiếm tiên Lục Vân Trúc, Phật môn Tu Di Phật chủ, nho gia thánh nhân Khổng Huyền, yêu tộc Long Hoàng. Cái này năm đại cường giả đều là đương thời không thể tưởng tượng nổi tồn tại, mỗi một vị đều có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, liền kia vô địch vạn năm ma tôn cũng bại vong tại bọn hắn năm vị trong tay. Năm đại cường giả, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng, tôn sùng đầy đủ. Ca tụng là Chu Mang Ngũ Thánh. Đại lục cũng rốt cục nên đón ngắn ngủi an bình. Tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt đã qua 20 năm. Đại Tĩnh hoàng triều, Hàn Châu, Cổ Thủy trấn. Một gã mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng nam tử bước vào tòa này mười phần bình thường thị trấn, thần sắc bên trong hơi có vẻ nghi hoặc. Vân Trúc thế mà ẩn cư tại như thế chỗ tầm thường sao? Người này chính là 20 năm trước tham dự Chu Ma chi chiến võ thánh Mạnh Vân Chu. Đây cũng là hắn xuyên việt tới thế giới này thứ 48 năm. 48 năm trước, Mạnh Vân Chu nhớ được bản thân ngay tại bờ sông câu cá, vừa có cá lớn mắc câu, Mạnh Vân Chu kích động sau khi vội vàng thu càn, kết quả dưới chân trượt đi trực tiếp bị cá lớn kéo vào trong sông. Mạnh Vân Chu ở trong nước chìm tới đáy, cho là mình liền phải như thế chết đuối. Kết quả chờ hắn tỉnh lại, liền xuyên việt tới nơi này. Tại mảnh này bao la vô biên đại lục phía trên, hoàng triều cùng nổi lên, tông môn san sát. Có tu sĩ phi thiên độ địa, có vũ phu tôi thể luyện quyền, có tăng người tụng kinh niệm Phật, có nho sinh đọc sách dưỡng khí, càng có yêu tộc, ma tu hành hành thiên hạ. Mạnh Vân Chu dựa vào theo nghĩa địa bên trong nhặt được nửa bộ võ kinh đi lên luyện võ con đường, 10 năm liền đã đưa thân thiên hạ nhất lưu. 20 năm, bước vào võ đạo đỉnh phong võ thánh chi cảnh, đồng thời cũng làm quen một chút bằng hữu. Ngay tại Mạnh Vân Chu thành tựu võ thánh chi cảnh năm thứ 8, cùng 4 vị khác bằng hữu cùng đi tới Bắc vực ma cung, phiêu chiến vị kia vạn tuế ma tôn. Một phen đại chiến, đem kia vạn tuế ma tôn chém giết. Mạnh Vân Chu chi danh cũng hoàn toàn danh dương đại lục, được vinh dự võ đạo thánh tôn, vì thiên hạ vũ phu thần thoại. Mà tại Chu sát ma tôn về sau, Mạnh Vân Chu một mực tại du lịch thiên hạ, tiêu giao nhân gian. Cho đến gần đây, hắn nhận được ngày xưa bằng hữu kiếm tiên Lục Vân Trúc mời, thế là liền đi tới nơi này. Một nén nhang sau, Mạnh Vân Chu đứng ở một chỗ tiểu viện nhi bên ngoài, ngước mắt nhìn lại, trong viện đào dưới cây ngồi một cái thân mặc bích áo váy trắng nữ tử, tóc trắng như sương rủ xuống tại sau lưng, khuôn mặt mặc dù cùng cô gái trẻ tuổi không khác nhau chút nào, cũng đã hiển lộ ra tuổi xế chiều chi khí. Làm Mạnh Vân Chu đến lúc, cô gái tóc trắng kia dường như có cảm giác, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngoài biển người. Nhìn thấy là Mạnh Vân Chu, tóc trắng nữ tử mặt lộ vẻ dịu dàng ý cười. Người đã đến. Mạnh Vân Chu chấn động trong lòng, con ngươi không khỏi co rụt lại, lúc này đẩy ra cửa sân đi đến, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn xem cô gái tóc trắng này. Vân Chu, ngươi sao lại biến thành cái dạng này? Tu vi của ngươi trước mặt cái này dáng vẻ nặng nề tóc trắng nữ tử, rõ ràng là năm đó cùng Mạnh Vân Chu cùng một chỗ kể vai chiến đấu kiếm tiên Lục Vân Trúc. Vị yêu kinh tài tuyệt diễm, nhường thiên hạ kiếm tu chiêm ngưỡng tuyệt thế kiếm tiên. Không chỉ có thành tựu lục địa tiên nhân, càng là tại kiếm đạo một ngựa tuyệt trần, cảm ngộ tiên nhân kiếm ý, cho dù thiên kiếp cũng không làm gì được nàng. Năm đó Chu Ma Ngũ Thánh bên trong, đơn thuần thực lực tuyệt đối là Lục Vân Trúc nhất là xuất chúng. Bốn vị khác đều là hơi kém ba phần. Lại Lục Vân Trúc chính là lục địa tiên nhân, thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cùng ma tôn so sánh, tiên nhân thân thể lại càng không có chút nào già yếu. Nhưng trước mắt Lục Vân Trúc, tu vi đã là 10 không còn 1, lại tiên nhân chi thể cũng đã suy bại. Mắt thấy đã là ngày giờ không nhiều. Cái này khiến Mạnh Vân Chu khá giật mình. Lục Vân Trúc khe khẽ thở dài, trong đôi mắt đẹp nổi lên hồi ức chi sắc. Ngươi còn nhớ rõ, ma tôn trước khi vẫn lạc lời nói sao? Mạnh Vân Chu biến sắc. Hắn há có thể không nhớ rõ. 20 năm trước, vị kia vạn thuế ma tôn tại trước khi vẫn lạc đã từng nói, lấy hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi làm đại giá, dẫn động đại đạo chi chú giáng lâm tại bọn hắn năm trên thân người. Để bọn hắn năm người vĩnh viễn nhận đại đạo chi chú tra tấn. Nói xong những lời này về sau, ma tôn nhục thân tiêu vong, hồn phách cũng là hóa thành hư vô tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà lúc đó bọn hắn năm vị cường giả đều là cảm nhận được thân thể xuất hiện một chút dị dạng, nhưng cũng chỉ là một lát mà thôi. Về sau liền không có cảm giác khác. Bất quá ma tôn trước khi vẫn lạc lời nói nhiều ít vẫn là cho bọn họ lưu lại một chút vẻ lo lắng. Hẳn là thật sự là kia đại đạo chi chú. Mạnh Vân Chu thần sắc ngưng trọng nói. Ân. Lục Vân Trúc nhẹ gật đầu. Ma tôn sớm đã đến vận dụng đại đạo chi lực trình độ, hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng cũng đưa tới chân chính đại đạo chi lực. Chúng ta năm người hẳn là đều đã trúng đại đạo chi chú. 20 năm qua, tu vi của ta không ngừng rơi xuống, tiên nhân chi thể cũng không thể tránh né mở ra bắt đầu già yếu, cho dù ta tu luyện như thế nào cũng phục dụng đan dược, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta đã tự biết ngày giờ không nhiều, sắp chia tay lúc muốn gặp ngươi một mặt. Lục Vân Trúc nói đến 10 phần bình tĩnh, không có đối tử vong sợ hãi, dường như sớm đã nghi thoáng sinh tử. Mạnh Vân Chu nhìn xem nàng bình tĩnh như vậy dáng vẻ, trong lòng lại rất khó chịu. Từng có lúc, nàng là giữa thiên địa chói mắt nhất nữ tử, bây giờ lại muốn tại cái này nhỏ nhỏ trong chấn đầu kết thúc cuộc đời của mình. Như thế nào thê lương? Ngươi là lục địa tiên nhân, chẳng lẽ không có phương pháp phá giải sao? Mạnh Vân Chu trầm giọng hỏi. Có lẽ có, nhưng ta không có tìm được. Lục Vân Trúc cười nhạt một tiếng, tố thủ săn chính mình bên thai tóc trắng. Mạnh Vân Chu một trận trầm mặc, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng, kia như thế nói đến, ta hẳn là cũng không còn sống lâu nữa. Lục Vân Trúc nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu một cái, chưa chắc, có lẽ chúng ta mỗi người bị chúng đại đạo chi chú cũng không giống nhau. Ít ra trong mắt của ta, ngươi thể phách vẫn như cũ tràn đầy như năm đó, khí huyết tràn đầy vô cùng, không có chút nào suy bại dấu hiệu. Cho nên trên người ngươi đại đạo chi chú, hẳn không phải là nhằm vào thọ nguyên cùng tu vi phương diện. Mạnh Vân Chu khẽ giật mình, nhìn một chút hai tay của mình, hắn mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì. Lục Vân Trúc cầm Mạnh Mây Xanh hai tay, ánh mắt dịu dàng nhìn xem hắn. Ngoại trừ muốn gặp ngươi một mặt, ta còn có một việc mong muốn giao phó cho ngươi. Sau một khắc, chỉ thấy trong phòng đi ra một cái rụt rè thiếu nữ, ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, hơi có vẻ gầy yếu, dung mạo thanh tú thoát tục. Mạnh Vân Chu nhìn về phía thiếu nữ này, cái sau có chút e lệ không dám nhìn tới Mạnh Vân Chu, chỉ có thể trốn ở cây đào về sau. Nàng là ta thu nhận đệ tử, đi theo ta họ, gọi Lục Vân Yên. Lục Vân Trúc ánh mắt nhu hòa nhìn về phía thiếu nữ kia Lục Vân Yên. Vân Yên, hắn là vi sư bằng hữu, đi lên hành lễ. Lục Vân Yên cái này mới đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt, hạ thấp người hành lễ, bái kiến Mạnh tiền bối. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Lục Vân Trúc tiếp tục nói, tư chất của nàng không kém gì ta nhiều ít, tương lai có cơ hội cùng ta cũng như thế bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh. Chỉ là ta ngày giờ không nhiều, không cách nào dạy bảo nàng, chỉ có thể đưa nàng phó thác với ngươi. Mạnh Vân Chu nhíu mày, có thể ta sẽ không tu hành, không dạy được nàng cái gì. Hắn là vũ phu, đi chính là võ đạo chi lộ, cùng Lục Vân Trúc cái loại này người tu hành tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Đồng thời tại trên phiến đại lục này, tu tiên chi tư vạn người không được một, chính là người trên người. Rõ rệt nhất một chút chính là thọ nguyên phương diện. Vũ phu là không cách nào cùng người tu hành so sánh. Dù cho là Mạnh Vân Chu cái loại này võ đạo đỉnh phong tồn tại, thể nội cũng không có nửa điểm linh khí, thọ nguyên nhiều lắm là cũng bất quá 200 năm. Mà 200 năm, đối với tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào. Không sao, ta đã xem phương pháp tu luyện truyền thụ cho nàng, Vân Yên tiên tư thông minh, có thể tự mình tu luyện. Chỉ là nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại tư chất xuất chúng, ta lo lắng sẽ khiến người khác ngấp nghé, cho nên hy vọng ngươi có thể đem mang theo trên người trông nom một hai. Đợi cho nàng có thể một mình đảm đương một phía, liền có thể rời đi. Lục Vân Trúc nói xong, cả người tinh khí thần lại rõ ràng suy yếu không ít, trong mắt hào quang cũng càng là ảm đạm. Sư tôn Lục Vân Yên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vì sao muốn phó thác tại ta? Mạnh Vân Chu không khỏi hỏi, tu di Phật chủ cao tuổi không nói, nhưng Khổng Huyền lại còn trẻ, Long Hoàng cũng có dài rằng giặc thọ nguyên, hai người bọn họ hẳn là đều so ta thích hợp hơn mới lạ. Thấy Mạnh Mây Xanh đề cập ba người này, Lục Vân Trúc thần sắc cũng có biến hóa. Thì ra ngươi còn không biết tu di Phật chủ tại 16 năm trước đột nhiên Phật tâm truy ma, dự cảm chính mình sẽ mất đi tâm thần đại khai sát giới, cho nên lựa chọn tọa hóa mà đi. Khổng gia cũng tại 10 năm trước truyền đến tin tức, Khổng Huyền đã mất đi tất cả ký ức, thậm chí quên chính mình là ai, bây giờ đã như hài đồng, chỉ có thể từ Khổng gia chăm sóc. Về phần Long Hoàng, hắn mặc dù còn sống, nhưng dường như tính tình đã biến, không muốn lại cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ có ngươi, bây giờ là ta lựa chọn duy nhất. Mạnh Vân Chu ngây dại. Chính mình tiêu giao 20 năm, không hỏi thế sự, không nghĩ tới ngày xưa bằng hữu vậy mà liên tiếp xảy ra chuyện. Tu di Phật chủ tọa hóa, Khổng Huyền mất trí nhớ như hài đồng. Long Hoàng tính tình đại biến ngăn cách qua lại, mà Lục Vân Trúc cũng tu vi tan hết sắp vỡ lạc. Hẳn là bọn hắn đều bởi vì kia đại đạo chi chú. Mạnh Vân Chu thanh âm có chút nặng nề. Có lẽ vậy. Lục Vân Trúc than nhẹ một tiếng, lập tức lấy ra một cái chiếc nhẫn, giao cho Mạnh Vân Chu trong tay. Đây là ta nhẫn chữ vật, cần có linh khí mới có thể mở ra, tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Đợi cho Vân Yên định rồi tâm tính, ngươi liền giao cho nàng. Mạnh Vân Chu không cần phải nhiều lời nữa, lúc này nhận lấy cái này nhẫn chữ vật. Cái này cũng đại biểu hắn đã đáp ứng Lục Vân Trúc. Lục Vân Trúc thần sắc lộ ra một vẻ thoải mái, trong đôi mắt đẹp lại nổi lên một vẻ hổ thẹn. Vân Chu, đáng tiếc ta ngày giờ không nhiều, đã vô pháp báo đáp ngươi cái gì. Nếu có đời sau, ta bằng lòng vì ngươi làm một chuyện gì. Mạnh Vân Chu trong lòng xúc động, nhưng cũng không nói gì, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Vân Trúc gương mặt. Mà Lục Vân Trúc cũng tại ngắm nhìn Mạnh Vân Chu, tựa hồ muốn dung mạo của hắn thật sâu ghi lại. Đến chết không quên. Mang lên Vân Yên, rời đi nơi này a. Chương 2, võ đạo thánh nhân. Chương 2, võ đạo thánh nhân. Mạnh Vân Chu cũng không mang theo Lục Vân Yên rời đi cổ thủy trấn, mà là lưu tại tòa này nhỏ trong trấn. Bồi tiếp Lục Vân Trúc đi đến cuối cùng một đoạn thời gian. Mạnh Vân Chu cũng chờ mong có thể có kỳ tích xuất hiện tại Lục Vân Trúc trên thân. Mạnh Vân Chu tại thị trấn bên trên mở một gian mạnh nhớ tiệm thợ rèn, là thị trấn bên trên người rèn sắt luyện thép, cũng coi là có cái đứng đắn thân phận. Tuy nói là người xứ khác, nhưng rất nhanh liền cùng thị trấn đám người bên trên quen thuộc. Chuyện làm ăn ngoài dự liệu cũng rất không tệ. Mà Lục Vân Yên cũng sinh hoạt tại tiệm thợ rèn bên trong, thường xuyên cùng Mạnh Vân Chu cùng đi xem nhìn Lục Vân Trúc. Nhưng nhìn xem Lục Vân Trúc ngày càng tăng thương, trên thân tuổi xế chiều chi khí càng thêm dày đặc, Mạnh Vân Chu cũng biết nàng đại nạn nhanh đến. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Lục Vân Trúc trong huyện cây hoa đào mở 3 lần, thị trấn bên trên nhiều một chút 3 tuổi lớn tiểu hài nhi. 3 năm qua đi, kỳ tích cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh một trong tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc, tại Mạnh Vân Chu cùng Lục Vân Yên làm bạn phía dưới, đi đến sau cùng 3 năm. Tại cây hoa đào hạ vẫn lạc. Lục Vân Yên quỳ gối Lục Vân Trúc trước người khóc đến thương tâm gần chết, có thể Mạnh Vân Chu lại cũng không có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Hắn chỉ là đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đã nhắm mắt lại Lục Vân Trúc, thần sắc tương đối yên tĩnh. Trong lòng tất nhiên có tiếc nuối có không bỏ, nhưng xác thực không như trong tưởng tượng bi thương cảm giác. Có lẽ có, nhưng rất nhạt. Mạnh Vân Chu cũng không phải là lạnh lùng người, nhưng hắn mình đã có phát giác, từ khi chém giết Ma Tôn về sau cái này hơn 20 năm gần đây, tình cảm của mình dường như càng lúc càng mở nhạt mỏng. Cho dù là đối mặt bằng hữu bỏ mình, vậy mà cũng chưa từng biểu hiện ra cỡ nào bi thương nồng đậm. Đây cũng là kêu Ma Tôn trước khi chết thêm tại trên người ta đại đạo chi chú sao? Mạnh Vân Chu trong lòng thì thào. Lục Vân Trúc được chôn cất tại cây hoa đào hạ, chưa từng lập địa, chỉ là ở đằng kia cây hoa đào bên trên phủ lên một mặt trúc bài. Phía trên khắc lấy một cái nhàn nhạt vân chữ. Ngày xưa tuyệt đại kiếm tiên, bây giờ chỉ có mặt này trúc bài chứng minh nàng đã từng tới trên đời này. Bất luận sinh đạt tới trước như thế nào độ cao, cũng có quá nhiều ai chói mắt thành tựu, chết liền là chết. Chỉ để lại nhớ kỹ nàng cố nhân. Mạnh Vân Chu cùng Lục Vân Yên vẫn như cũ ở tại nơi này tiểu viện nhi bên trong. Vào ban ngày Lục Vân Yên ngồi ở dưới cây hoa đào yên lặng tu luyện, mà Mạnh Vân Chu thì là tại trông coi chính mình tiệm thợ rèn. Lục Vân Yên xưng hô Mạnh Vân Chu là sư thúc. Đối với cái này Mạnh Vân Chu cũng không để ý, Lục Vân Yên dù sao cũng là Lục Vân Trúc đồ đệ, gọi mình là sư thúc cũng coi là hợp lý. 3 năm ở chung, Mạnh Vân Chu cũng coi là đối Lục Vân Yên có hiểu biết. Cùng Lục Vân Trúc khác biệt, Lục Vân Yên tựa hồ là một cái tương đối mẫn cảm, hướng nội nữ tử, nói chuyện, làm việc đều sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nhất là ban đầu chung đụng đoạn thời gian kia, Lục Vân Yên đối với Mạnh Vân Chu vô cùng cung kính, tựa hồ sợ chính mình có cái gì làm không đúng sẽ để cho Mạnh Vân Chu sinh khí. Mạnh Vân Chu mặc dù không biết rõ nàng tại sao lại như thế, nhưng cũng sẽ không nếm thử đi cải biến nàng. Thời gian dần trôi qua, Lục Vân Yên cùng Mạnh Vân Chu cũng coi là quen thuộc. Không còn như vậy câu nệ. Nhất là tại Lục Vân Yên sau khi chết, Mạnh Vân Chu liền trở thành Lục Vân Yên duy nhất dựa vào, cũng là nàng thân nhân duy nhất. Quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng thân cận hơn một chút. Mạnh sư thúc, ăn cơm. Lục Vân Yên bước chân nhẹ nhàng xách theo hộp cơm đi tới tiệm tợ rèn, nhìn thấy người để trần đang đánh sắc Mạnh Vân Chu. Nhìn xem Mạnh Vân Chu kia thân thể trắng kiện, Lục Vân Yên không khỏi giật mình tại nguyên chỗ, khuôn mặt phía trên nổi lên một tia đỏ bừng, nhịp tim đều không hiểu nhanh thêm mấy phần. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu. Nhưng Lục Vân Yên có chút tâm hoảng ý loạn. Vân Yên tới. Mạnh Vân Chu buông xuống thiết truy trong tay, quay người mặc vào quần áo. Lục Vân Yên giấu trong lòng có chút phức tạp tâm tình đi vào tiệm thợ rèn, đem hộp cơm mở ra, lấy ra bên trong đồ ăn. Đồ ăn tự nhiên là bình thường, đều là từ Lục Vân Yên tự mình làm. Chỉ có điều, lượng rất lớn, không là bình thường lớn. 8 món ăn, một cái bồn lớn cơm, đều đủ một bàn người ăn tịch. Mạnh Vân Chu lượng cơm ăn cũng đúng là lớn, hắn là vũ phu, cũng không phải là tu sĩ, thân thể vẫn là cần đồ ăn. Lục Vân Yên cũng là không cần thế nào ăn cái gì, nàng mặc dù chỉ có luyện khí cảnh tu vi, nhưng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cũng đủ để duy trì thân thể, lại linh khí có thể đưa đến rèn luyện thân thể hiệu quả, nếu là thường xuyên ăn ngược lại sẽ ảnh hưởng tu luyện. Mạnh Vân Chu bưng lên kia to lớn thao cơm, 8 đạo đồ ăn bày ở bên cạnh, như phong quyển tản vân đồng dạng bắt đầu ăn. Lục Vân Yên liền ngồi ở một bên, hai tay chống cằm, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Mạnh Vân Chu. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn xem Mạnh Vân Chu lúc ăn cơm dáng vẻ, Lục Vân Yên liền sẽ không hiểu cảm thấy an tâm cùng hài lòng, tâm thần đặc biệt bình tĩnh. So sánh với mỗi ngày tu luyện khô khan, Lục Vân Yên cũng là càng ưa thích chờ tại tiệm thợ rèn bên trong, cảm thụ được tiệm thợ rèn yên hòa khí tức, nhìn xem Mạnh Vân Chu ăn cơm rèn sát. 8 món ăn, một chậu cơm, bị Mạnh Vân Chu hời hợt ở giữa liền tiêu diệt, cũng liền ăn 6 phần no bụng. Lục Vân Yên thu thập xong bát đũa, lại cũng không hề rời đi tiệm thợ rèn, mà là đi tới lô án trước đó, duỗi tay nắm chặt Mạnh Vân Chu rèn sát sử dụng thiết truy. Mạnh Vân Chu đang uống trà, mắt thấy Lục Vân Yên mong muốn cầm từ bản thân thiết truy, không khỏi mở miệng, nó rất nặng. Lời còn chưa dứt, Lục Vân Yên quả nhiên thử một chút không có đem thiết truy lấy lên được đến. Chịu nặng phân lượng tương đối ép tay. Cái này khiến Lục Vân Yên tương đối kinh ngạc. Nặng như vậy. Nàng ngày bình thường nhìn Mạnh Vân Chu vung vậy thiết truy điều khiển như cánh tay, dường như 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt tùy ý, lại không nghĩ rằng thiết truy này phân lượng viễn siêu tưởng tượng. Lục Vân Yên cũng không từ bỏ, nàng vận chuyển tự thân linh khí, lại lần nữa cầm thiết truy kia. Tại linh khí tương trợ phía dưới, thiết truy cũng là bị cầm lên. Chỉ là vẫn như cũ không thoải mái, càng không có cách nào vung lên. Kiên trì trong chốc lát, Lục Vân Yên vừa bất đắc dĩ đem thiết truy buông xuống. Mạnh sư thúc, thiết truy này quá nặng. Lục Vân Yên luyện khí 5 tầng tu vi, cầm lấy thiết truy này đều tốn sức, chớ nói chi là người bình thường. Mạnh Vân Chu trầm ngâm một lát, đây là cửa hàng bên trong nhẹ nhất một thanh truy. Lục Vân Yên, kỳ thật Lục Vân Yên một mực rất hiếu kỳ Mạnh Vân Chu thực lực, bởi vì nàng trước đó liền nghe sư tôn Lục Vân Yên không chỉ một lần nói qua, Mạnh Vân Chu chính là nhân tộc võ thánh, đã tại võ đạo chi lộ bên trên đi tới cực hạn. Mặc dù không thể giống tu sĩ như vậy phi thiên độ địa, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Có thể cùng vị kia vô địch thiên hạ vạn tuế Ma Tôn chính diện đối cứng không rơi nhiều ít hạ phòng, liền Ma Tôn đều chính miệng tán thưởng Mạnh Vân Chu võ đạo thực lực, chính là hắn vạn năm thấy võ đạo cường giả bên trong mạnh nhất người. Nhưng cùng Mạnh Vân Chu ở chung 3 năm, Lục Vân Yên từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua Mạnh Vân Chu hiện ra qua cái gì võ đạo thực lực. Nhìn cũng chỉ là một cái lượng cơm ăn rất lớn, khí lực tương đối lớn người tầm thường. Có đôi khi Lục Vân Yên cũng có chút hoảng hốt, Mạnh Vân Chu coi là thật chính là kia Chu Ma Ngũ Thánh bên trong võ đạo thánh nhân sao? Theo Mạnh Vân Chu trên thân không nhìn thấy cái gì võ đạo thánh nhân phong thái. Lại hơn 1 năm, tại Lục Vân Yên không cố gắng thế nào tu luyện phía dưới, tu vi của nàng đi tới luyện khí tầng 7. Cũng liền tại ăn Tết trước đó mấy ngày, Cổ Thủy Trấn bỗng nhiên tới một cái Giang Dương đại đạo, ỷ vào rất có vũ lực liên sát mấy người, cướp đoạt tài vật. Đồng thời còn bắt đi một cái 15 tuổi thiếu nữ. Cổ Thủy Trấn người người kinh hoàng, không người dám ngăn cản, bị bắt đi nữ nhi đôi vợ chồng kia càng là kêu khóc tuyệt vọng. Có thể chờ kia Giang Dương đại đạo vừa chạy ra Cổ Thủy Trấn còn không bao xa, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, thanh niên mặc áo xám đứng tại cách đó không xa. Thần sắc băng lãnh nhìn chăm chú lên kia Giang Dương đại đạo. Không muốn chết cút ngay cho ta, lời còn chưa dứt, một năm đấm ở đằng kia Giang Dương đại đạo trong mắt không ngừng phóng đại. Phúc. Cái này Giang Dương đại đạo đầu như là dưa hấu nát như thế bị đập vỡ. Mạnh Vân Chu đem kia bị đánh ngất đi thiếu nữ nhận lấy, sau đó một phát bắt được cái này Giang Dương đại đạo thi thể không đầu, trực tiếp quăng bay đi trăm dặm có hơn. Liên cùng ném giống như chó chết. Hắn mang theo thiếu nữ, cùng kia đạo tặc đánh cướp mà đến tài vật về tới Cổ Thủy Trấn. Chúng dân trong trấn mừng rỡ không thôi, nhất là nhìn thấy nữ nhi bình an trở về đôi vợ chồng kia, càng là đối với lấy Mạnh Vân Chu cảm kích dập đầu. Cũng chính là ngày hôm đó, Cổ Thủy Trấn dân chúng biết vị này mấy năm trước xứ khác mà đến thợ rèn có một thân võ nghệ. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Mạnh Vân Chu võ công cao bao nhiêu, nhưng có thể theo kia cùng hung cực các Giang Dương đại đạo trong tay đem người cướp về, nhiều ít cũng coi là lợi hại. Kết quả là, ngay tại một năm này, ba cái rưỡi đại tiểu tử bị cha mẹ của bọn hắn dẫn tới tiệm thợ rèn, khẩn cầu Mạnh Vân Chu có thể thu hạ ba người bọn họ làm đồ đệ. Chương 3, bắt lính. Chương 3, bắt lính. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Tiệm thợ rèn bên trong, Mạnh Vân Chu ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt ba cái rưỡi đại tiểu tử quỳ thành một loạt, cung cung kính kính đối với Mạnh Vân Chu dập đầu đi lễ bái sư. Lục Vân Yên đứng ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Mạnh sư thúc rốt cục bằng lòng thu đồ đệ. Từ khi tiệm thợ rèn công việc lu bù lên về sau, Lục Vân Yên không chỉ một lần khuyên qua Mạnh Vân Chu thu mấy cái đồ đệ tại tiệm thợ rèn hỗ trợ, nhưng Mạnh Vân Chu một mực không có bằng lòng. Thứ nhất là ngại phiền toái, thứ hai là hắn không hề cảm thấy trong lò rèn những ngày việc đến cỡ nào bận rộn, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ, Mạnh Vân Chu ý nghĩ có chút thay đổi. Hắn quyết định thu đồ đệ là muốn cho mình có thể cảm thụ một chút cái gọi là tình thầy trò. Khi biết mình đã trúng ma tôn trước khi chết chỗ thi đại đạo chi chú, đồng thời tận mắt nhìn đến Lục Vân Trúc sau khi ngã xuống, Mạnh Vân Chu liền đã đại khái đoán được chính mình bị trúng đại đạo chi chú là cái gì. Thất tình lục dục sẽ theo tuế nguyệt trôi qua mà dần dần đạm mạc. Chu sát ma tôn cái này hơn 20 năm gần đây, Mạnh Vân Chu kỳ thật đã cảm giác được biến hóa của mình, mà mong muốn hóa giải cái này đại đạo chi chú trước mắt xem ra cũng không có biện pháp gì. Cho nên Mạnh Vân Chu cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi làm dịu. Cùng càng nhiều người tiếp xúc, cùng càng nhiều người sinh ra gặp nhau, đi cảm thụ không giống tình cảm. Mặc dù không biết rõ có hữu dụng hay không, nhưng đây là Mạnh Vân Chu cái này một giới vũ phu có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cho nên hắn quyết định tu đồ, theo tình thầy trò bắt đầu. Ba cái này đồ đệ bên trong, lớn tuổi nhất cũng mới 13 tuổi, gọi là Lâm Đại Bảo, hắn là trước kia bị Giang Dương đại đạo bắt đi thiếu nữ kia thân đệ đệ. Mà khác hai cái, một cái 11 tuổi gọi là Từ Bình An, một cái 10 tuổi gọi là Lý Nguyên. Cái này ba tiểu tử cả ngày tại thị trấn bên trên đuổi gà đuổi chó trên nhảy dưới tránh, liền cha mẹ của bọn họ có đôi khi đều không quản được bọn hắn. Các cha mẹ nhường ba người bọn hắn đến bái sư Mạnh Vân Chu, cũng là hy vọng có thể học được rèn sắt tay nghề, tương lai tốt xấu có thể kiếm miếng cơm ăn. Đồng thời cha mẹ của bọn hắn cũng hy vọng Mạnh Vân Chu có thể quản giáo một chút cái này ba tiểu tử. Tại thị trấn bên trên rất nhiều người trong mắt, có thể theo Giang Dương đại đạo trong tay đem người cứu trở về Mạnh Vân Chu, tuyệt đối là nhân vật hung ác, quản giáo ba cái dưới đại tiểu tử cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, lễ bái sư khẳng định là không thể thiếu Mạnh Vân Chu. Mỗi gia phụ mẫu đều cho 5 lượng bạc. Mạnh Vân Chu cũng cho ba nhà phụ mẫu một cái hứa hẹn, sẽ dạy ba cái này đồ đệ luyện võ cùng rèn sắt, nhưng có thể học được nhiều ít xem chính bọn hắn tạo hóa. 10 năm về sau, bằng lòng lưu tại tiệm thợ rèn có thể tiếp tục lưu lại, không nguyện ý có thể tự động rời đi. Các cha mẹ nhiều ít còn có một chút không bỏ, ngoại trừ không bỏ được kia 5 lượng bạc, càng không bỏ được hài tử nhà mình đi tiệm thợ rèn chịu khổ. Có thể cái này ba tiểu tử cũng là rất vui lòng, bởi vì bọn hắn đều đã biết, tiệm thợ rèn cái kia Mạnh thợ rèn là luyện võ, hơn nữa còn là có thể đánh được Giang Dương đại đạo cao thủ. Đi theo Mạnh thợ rèn, liền có thể học được võ công. Đây đối với nửa đại tiểu tử nhóm mà nói, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hơn nữa, Mạnh thợ rèn trong lò rèn thường xuyên sẽ có một vị xinh đẹp đến giống như tiên tử tỷ tỷ xuất hiện. Ba cái này thiếu niên vừa nghĩ tới có thể trải qua thường gặp được vị kia xinh đẹp tỷ tỷ, càng làm mừng rỡ bong bóng nước mũi đều muốn hiện ra. Bái ta làm thầy, tự nhiên nếu nghe ta lời nói, mặc kệ là luyện võ vẫn là rèn sắt đều là muốn ăn khổ. Như có thể nhịn được, tương lai các ngươi liền sẽ có thành thạo một nghề, không chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, hơn nữa còn có thể nuôi sống cha mẹ của các ngươi. Mạnh Vân Chu hời hợt nói một phen, sau đó liền sờ lên ba cái này thiếu niên thể cốt. Tu tiên cần tư chất cùng nội tính, mà luyện võ thì là giảng cứu tiên tiên căn cốt. Cái gọi là tiên tiên căn cốt chính là theo trong bụng mẹ mang tới đồ vật. Có người sinh ra cường tráng, căn cốt tự nhiên là mạnh, mà sinh ra người yếu thì căn cốt tương đối kém. Đây là ngay từ đầu liền đã định trước chuyện. Mặc dù ngày mai cũng không phải là không có biện pháp đền bù, nhưng tiên tiên căn cốt đúng là người luyện võ coi trọng nhất một chút. Như Mạnh Vân Chu chính mình, hắn năm đó xuyên việt tới thời điểm chính là tiểu hài nhi, nhưng trời sinh căn cốt cực kỳ cường đại, cho nên đi đến luyện võ con đường cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà trước mặt ba cái này nửa đại tiểu tử, Mạnh Vân Chu một phen tìm tòi phía dưới, đã đối bọn hắn căn cốt hiểu rõ tại tâm. Lớn tuổi nhất Lâm Đại Bảo ngược lại là căn cốt kém nhất một cái. Theo hắn lớn tuổi nhất, nhưng cái đầu cùng cái khác hai đứa bé kéo không ra trên lệch liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Nhỏ tuổi nhất Lý Nguyên căn cốt đồng dạng, nhưng luyện võ cũng là không có vấn đề gì. Mà 11 tuổi Từ Bình An cũng là căn cốt không tệ, không xương thô to, khí huyết tràn đầy, tiên thiên điều kiện liền thắng qua cái khác hai đứa bé. Biết được ba người căn cốt, Mạnh Vân Chu cũng cơ bản có thể dự liệu được ba người bọn họ riêng phần mình tương lai. Bất quá mặc dù căn cốt khác biệt, nhưng Mạnh Vân Chu đã thu bọn hắn làm đồ đệ, tự nhiên sẽ đối bọn hắn đối xử như nhau. Về phần tương lai bọn hắn có thể đi bao xa, không chỉ có muốn xem chính bọn hắn cố gắng, cũng phải nhìn vật khí. Lại hơn một năm, Lục Vân Yên bước vào luyện khí tầng thứ 8. Nàng một năm này tu luyện vẫn như cũ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, càng nhiều thời điểm vẫn là hướng tiệm thợ rèn mà đi. Nguyên bản chỉ cần cho Mạnh Vân Chu một người đưa cơm, hiện tại biến thành 4 người. Mạnh Vân Chu lượng cơm ăn chí lớn đương nhiên không cần phải nói, ba cái kia nửa đại tiểu tử cũng là tương đối có thể ăn. Tuy nói Mạnh Vân Chu biểu thị không cần Lục Vân Yên nấu cơm, có thể nhường thị trấn bên trên phản trang đưa cơm tới, nhưng Lục Vân Yên vẫn kiên trì chính mình cho Mạnh Vân Chu nấu cơm. Mạnh Vân Chu gặp nàng kiên trì như vậy, cũng liền không nói thêm gì, chỉ là lời trong lời ngoài nhắc nhở Lục Vân Yên không nên lười biếng tu luyện. Hắn sớm đã nhìn ra, Lục Vân Yên cũng không chăm chỉ, thậm chí có chút mâu thuẫn tu luyện. Bằng không mà nói, lấy Lục Vân Yên tư chất, chỉ cần thoáng cố gắng một chút xíu, nàng cũng sớm đã là trúc cơ tu sĩ. Phải biết Lục Vân Trúc chính miệng nói qua, Lục Vân Yên tư chất so với nàng không kém là bao nhiêu, mà Lục Vân Trúc trở thành lục địa kiếm tiên, cũng vẹn vẹn chỉ dùng 100 năm mà thôi. So sánh với Lục Vân Yên đối với tu luyện buông lỏng, Mạnh Vân Chu thu ba cái này đồ đệ cũng là đều rất cố gắng. Ba cái đồ đệ buổi sáng đi theo Mạnh Vân Chu luyện quyền, buổi chiều liền đến tiệm thợ rèn rèn sắt, mỗi ngày đều mệt mỏi giống như chó chết. Ngay cả cha mẹ của bọn hắn nhìn đều đau lòng, nghĩ đến bằng không coi như xong, như vậy lớn một chút nhi hài tử làm gì như thế chịu khổ. Nhưng ba cái này đồ đệ lại đều kiên trì chịu đựng. Một năm trôi qua, ba cái đồ đệ tâm tính cũng định không ít, không còn như dĩ vãng như thế tinh lịch nhảy thoát. Thể cốt càng rõ ràng hơn tráng thật không ít. Nhất là nhị đồ đệ từ Bình An, hắn căn cốt tốt nhất, luyện võ cái này cùng một chỗ tương đối phù hợp. Mới một năm công phu, cái đầu liền đã cùng lớn tuổi nhất Lâm Đại Bảo không sai biệt lắm, rõ ràng muốn so Lâm Đại Bảo khỏe mạnh không ít. Lại đã bước vào vũ phu cánh cửa thối thể cảnh. Thối thể cảnh chính là luyện võ đạo thứ nhất quan, đồng dạng có hai loại phương thức đến bước vào này các loại cảnh giới. Hoặc là lấy rèn luyện thân thể, tầm bổ khí huyết dược vật đến tắm rửa quanh thân, đạt tới tối thể hiệu quả. Hoặc là chính là dùng giản dị tự nhiên phương pháp xử lý luyện quyền. Mạnh Vân Chu năm đó chính là đi được con đường này, theo luyện quyền bắt đầu bước vào thối thể cảnh, một mực luyện đến võ thánh chi cảnh. Cho nên Mạnh Vân Chu dạy đồ đệ cũng là loại biện pháp này. Thối thể chi cảnh vũ phu, gân cốt cường hành, khí huyết tràn đầy, khiếu huyệt thông đấu, có bình thường người thường không thể với tới khí lực. Thối thể cảnh chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Thối thể cảnh viên mãn vũ phu, có thể tay không liệt thạch, lao nhanh như ngựa, bình thường nam tử trưởng thành 8-9 đều có thể nhẹ nhõm quật ngã. Và cái đồ đệ bên trong, chỉ có căn cốt tốt nhất từ Bình An dẫn đầu bước vào thối thể cảnh. Tuy chỉ là thối thể cảnh nhập môn, nhưng ở nho nhỏ cổ thủy trấn bên trong đã coi như là vô cùng khó được. Đồng dạng nam tử trưởng thành đơn đả độc đấu, đã không phải chỉ có 12 tuổi từ Bình An đối thủ. Cũng liền tại một năm này, Đại Tĩnh hoàng triều cùng láng giềng Đại Linh hoàng triều bởi vì cương thổ nguyên do mà khai chiến. Đại Tĩnh hoàng triều quốc lực yếu kém, trên chiến trường tổn binh hao tướng. Phạm nhân hoàng triều ở giữa chiến tranh, tự nhiên cùng cao cao tại thượng tu sĩ cùng ẩn độn giang hồ vũ phu nhóm không có quan hệ gì. Nhưng đối với tuyệt đại đa số phàm nhân bách tính mà nói, lại là một tràng tai nạn. Bởi vì chiến sự bất lợi, Đại Tĩnh hoàng triều bắt đầu ở thiên hạ chư binh. Lệnh động viên giống nhau đi tới Hàn Châu cổ thủy trấn, muốn tại thị trấn bên trên chiêu mộ binh sĩ 200 người, có thể lại có mấy người bằng lòng đi tham quân đánh trận. Nhưng triều đình sẽ không quản ngươi cái này kia, cho dù là bắt lính cũng phải đem cái này 200 người góp đầy. Bằng không bọn hắn như thế nào hướng cấp trên giao nộp? Cổ thủy trấn chỉ là Hàn Châu xa xôi chi địa tiểu trấn, muốn góp đầy 200 binh sĩ đúng là không dễ. Ngay cả Mạnh Vân Chu tiệm thợ rèn đều tới mấy cái quan binh. Kia cầm đầu quan quân trừng mắt lạnh lẽo, lướt qua trong lò rèn mấy người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mạnh Vân Chu trên thân. "Ngươi, theo chúng ta đi." Mạnh Vân Chu đều ngây ngẩn cả người. "Khá lắm, bắt lính bắt được ta võ thánh Mạnh Vân Chu trên đầu." Chương 4, võ thánh giáng lâm. Mới thôi qua mà đến. Chương 4, võ thánh giáng lâm. Mới thôi qua mà đến. Võ đạo thánh nhân Mạnh Vân Chu đã từng chu sát ma tôn năm đại cường giả một trong, bây giờ lại bị xem như dân chúng tầm thường bắt trắng đinh. Mạnh Vân Chu cũng thực im lặng, nhưng hắn cũng không có bại lộ thân phận, cũng không có đối những quan binh này bại lộ thực lực của mình. Tại dặn dò ba cái đồ đệ chiếu khán tốt tiệm thợ rèn về sau, Mạnh Vân Chu vẫn thật là đi theo những quan binh này đi. Ba cái đồ đệ nước mắt rưng rưng, đều là phi thường không bỏ cùng lo lắng. Trong đó nhỏ tuổi nhất Lý Nguyên tranh thủ thời gian chạy đi tìm Lục Vân Yên, đem chuyện này nói cho nàng. Lục Vân Yên đang ở trong sân hái rau, biết được Mạnh Vân Chu bị quan quân bắt tráng đinh mang đi, ánh mắt của nàng có chút cổ quái, cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. "Yên tâm đi, sư phụ ngươi hắn rất nhanh sẽ trở lại." Lục Vân Yên tiếp tục hái rau, đồng thời đối bên ngoài viện mặt mũi tràn đầy lo lắng Lý Nguyên nói rằng: "A." Lý Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn tuổi nho nhỏ căn bản không rõ Lục Vân Yên vì sao không lo lắng chút nào. Còn nói sư phụ rất nhanh sẽ trở về. Có thể bị bắt tráng đinh người, lại có mấy cái có thể rất mau trở lại. Hoặc là chết ở trên chiến trường, hoặc là may mắn không chết trở lại cố hương, có thể tối thiểu cũng muốn 3-5 năm. Lý Nguyên không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ về tới tiệm thợ rèn, đem Lục Vân Yên lời nói cho Lâm Đại Bảo cùng Từ Bình An. "Vân Yên tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy chúng ta liền tin tưởng sư phụ à, thay sư phụ bảo vệ tốt cửa hàng." Từ Bình An không có quá nhiều sầu lo, ngược lại là mở miệng trấn an hai người khác. Nghiên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng bây giờ đã là thối thể cảnh nhập môn vũ phu, biết được vũ phu cùng người bình thường khác biệt. Mà sư phụ của mình Mạnh Vân Chu, tất nhiên là 10 phần cao thủ lợi hại, cho dù là lên chiến trường hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bình An, ngươi liền không lo lắng sư phụ hắn có thể hay không Lâm Đại Bảo tâm thần bất an nhìn lấy Từ Bình An. Từ Bình An lắc đầu, đi đến bên cạnh lò lửa kéo động ấm bế, một bên kéo vừa nói, sư phụ rất lợi hại, hắn nhất định có thể bình an vô sự trở về. Bao quát Mạnh Vân Chu ở bên trong cổ thủy trấn 200 tráng đình, bị bọn quan binh thao luyện 3 ngày liền trực tiếp mang theo hướng biên cảnh mà đi. Trên đường đi, lại không ngừng cùng địa phương khác chiêu mộ mà đến binh sĩ hợp thành hợp lại cùng nhau. Người càng ngày càng nhiều. 1.000 người, 3.000 người, 5.000 người. Cho đến tăng dài đến 2.000 người. Cái này 2.000 tạm thời tụ cùng một chỗ binh sĩ trực tiếp bị kéo đến trên chiến trường. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những người này một khi lên chiến trường có thể còn sống sót ít càng thêm ít. Binh doanh bên trong, cùng Mạnh Vân Chu cùng nhau bị bắt tới cổ thủy trấn đám đàn ông đều là cảm thấy hoảng loạn, cả đám đều đem sợ hãi viết đầy khuôn mặt. Ở trong đó, còn có Lâm Đại Bảo, Từ Bình An cùng Lý Nguyên phụ thân. Mà trẻ tuổi nhất, chỉ có 18 tuổi mà thôi, lớn tuổi nhất đã có 50 tuổi ra mặt. 60 trở xuống, 18 tuổi trở lên, đều là tráng đinh. Mạnh sư phụ, ngươi không sợ sao? Lâm Đại Bảo phụ thân Lâm Trường Sơn ôm chính mình phân đến trường đường, tiến tới Mạnh Vân Chu bên cạnh, mắt thấy Mạnh Vân Chu 10 phần bình tĩnh, công việc trên Lâm Trường Sơn có chút không hiểu hỏi. Mạnh Vân Chu có chút suy tư, gật đầu một cái, vẫn được. Lâm Trường Sơn vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn được. Vậy đây là sợ vẫn là không sợ? Bất quá nhìn Mạnh Vân Chu dáng vẻ, tất cả mọi người cảm thấy hắn hẳn là không thế nào sợ hãi. Dù sao Mạnh Vân Chu là có thể đánh thắng Giang Dương Đại Đạo Vũ Phu, lại là rèn sắt thợ rèn, trên thân khẳng định có một nhóm người khí lực. Đến lúc đó lên chiến trường, Mạnh Vân Chu sống sót cơ hội khẳng định cũng so với bọn hắn những người bình thường này càng lớn. Mạnh sư phụ, ta sợ là không có cơ hội còn sống trở về, nếu là ngươi có thể trở về, nhà ta đứa bé kia làm phiền ngươi giúp đỡ thêm. Lâm Trường Sơn ngôn ngữ vụng về khẩn cầu. Mạnh sư phụ, còn có nhà ta nhỏ Bình An, mẹ hắn thân thể không tốt, trong nhà lao nhân cũng chết sớm, nếu là ta trở về không được, ngươi nhất định phải giúp hắn một chút. Còn có nhà ta bên trong tiểu tử, cũng xin nhờ Mạnh sư phụ. Mạnh sư phụ, cổ thủy trấn các hương thân cả đám đều dùng kỳ vọng, khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình. Thỉnh cầu Mạnh Vân Chu trở lại cổ thủy trấn giúp đỡ người nhà của mình. Mạnh Vân Chu trong lòng không khỏi có xúc động. Nhiều năm qua dần dần đạm mạc tình cảm, giờ phút này dường như bị tỉnh lại một chút. Mà ý thức được chính mình trong lòng xúc động, Mạnh Vân Chu cũng ý thức được một việc đại đạo chi chú tuy vô pháp hóa giải, nhưng hoàn toàn chính xác có thể hóa giải. Ít ra, Mạnh Vân Chu cảm thấy người và người tiếp xúc mà sinh ra tình cảm, đúng là có thể hòa tan đại đạo chi chú đối ảnh hưởng của mình. Nhìn xem cổ thủy trấn các hương thân kia từng đôi khẩn cầu ánh mắt, Mạnh Vân Chu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Ta bằng lòng các ngươi, nhưng ta càng hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ về cổ thủy trấn. Đến biên cảnh ngày thứ 3, đại chiến lại lần nữa bùng phát, đại tính hoàng triều bên này đã là giật gấu vá vai, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể là đem vừa mới chiêu mộ mà đến binh sĩ phái trên chiến trường. Cổ thủy trấn đám người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn nguyên một đám mặc có chút cũ nát quân phục, cầm trong tay trường thương, tràn ngập sợ hãi cùng mê mang xông về chiến trường. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào các tân binh trong hai. Kia phóng tầm mắt nhìn tới thi thể khắp nơi, càng là đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Tử vong bầu không khí bao phủ trong lòng mọi người, nhưng bọn hắn không có cách nào dừng bước lại, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Mà đối mặt đại linh hoàng triều kia như lang như hổ đại quân, đại tinh hoàng triều bên này các tân binh lại như thế nào có thể là đối thủ? Bị tàn sát cũng chỉ là một cái giao phong chuyện. Và anh, đột ngột ở giữa, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống chiến trường trung tâm chi địa. Giơ lên bụi bặm đồng thời, đại địa cũng theo đó rung động, làm cho song phương các tướng sĩ đều cùng nhau đứng không vững té ngã trên đất. Một cỗ kinh khủng mà khí tức ngột ngạt, càng là trong nháy mắt bao phủ phương viên vạn dặm chi địa, tất cả mọi người là tâm thần rung động. Nhất là hai đại vương triều trong quân võ đạo cao thủ nhóm, càng là nguyên một đám kinh hãi vô cùng. Cái này là bực nào khí tức kinh người? T. Hẳn là có võ thánh cường giả giáng lâm nơi này. Là ta đại tinh hoàng triều ẩn thế cường giả tới rồi sao? Vẫn là đại linh hoàng triều người. Nhanh, nhanh đi chiến trường xem xét đến tận cùng. Đợi cho kia đầy trời quét sạch bụi mù tán đi, chiến trường song phương vô số song kinh ngạc ánh mắt, đều nhìn thấy một đạo đứng ngạo nghễ tại trung tâm chiến trường thân ảnh. Một thân áo xanh trường bào, đứng chắp tay, tóc dài rối tung tại sau lưng, nhưng trên mặt lại mang theo một trương hơi có vẻ thô ráp hắc mặt nạ sát. Người bình thường tự nhiên nhìn không ra thứ gì, nhưng chiến trường song phương võ đạo cao thủ nhóm mỗi một cái đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều là có thể cảm nhận được cái này hắc mặt nạ sắt trên thân người cực kỳ cường hãn khí huyết chi lực. Kia cố đủ để dung chuyển trời đất tràn đầy khí huyết, cho dù là chiến trường song phương tất cả võ đạo cường giả cột vào cùng một chỗ, đều xa kém xa người này một thành. Võ đạo đỉnh phong. Cái này hắc mặt nạ sắt người tất nhiên là đã đặt chân võ đạo đỉnh phong cái thế cường giả. Có thể loại tồn tại này, lại tại sao lại đột ngột xuất hiện nơi này? Một gã đại linh hoàng triều võ đạo cao thủ cả gan đi tới gần, đối với hắc mặt nạ sắc người ôm quyền hành lễ, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an. Tựa hồ sợ cái này hắc mặt nạ sắc người tùy ý phất tay liền đem chính mình cho diệt sát. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Tới đây có gì phân phó? Hắc mặt nạ sắc người không có đi nhìn người này, mà thanh âm của hắn lại là vang vọng toàn bộ chiến trường. Ta tới đây chỉ vì đình chiến. Đình chiến? Hai đại hoàng triều các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, mà song phương võ đạo cao thủ nhóm thì là thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn đều theo bản năng coi là tôn này không biết lai lịch cường giả khủng bố, tất nhiên là đối phương mời tới. Không nghĩ tới vậy mà không phải. Đại tinh cũng tốt, lớn linh cũng được, hôm nay riêng phần mình lui binh ngưng chiến. Hắc mặt nạ sắc người lên tiếng lần nữa, băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Vô cùng rõ ràng. 50 năm bên trong, không được tái khởi binh qua, nếu không hắc mặt nạ sắc người lời còn chưa dứt, dưới chân hắn nhẹ nhàng đập mạnh. oanh long long long, như là địa long xoay người, lại tựa như lực sĩ rời núi. Cả vùng kịch liệt rung động, từng đạo kinh khủng hoảng sợ khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Một mực lan tràn tới song phương các tướng sĩ phụ cận, dọa đến hai bên tướng sĩ nhao nhao chật vật chạy trốn. Mà một màn này, càng là làm cho song phương võ đạo cao thủ nhóm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chương 5, tạo hóa huyền thể. Thanh Ngọc Thánh Điệp. Chương 5, tạo hóa huyền thể. Thanh Ngọc Thánh Điệp. Đặt mạnh chi uy, có thể khiến quần hùng biến sắc, có thể làm hai đại vương triều cùng nhau cúi đầu, càng có thể cứu ngàn vạn người tính mệnh. Cái này thần bí hắc mặt nạ sắc người hạ xuống từ trên trời, chỉ để lại như thế răm ba câu cùng đạp chân xuống mang đến uy hiếp, cả người lại phóng lên tận trời. Biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà trận này thắng bại không biết hai nước chi chiến, cũng cứ như vậy kết thúc. Không người nào dám ngỗ nghịch một tôn võ thánh cường giả ý chí. Đại Tĩnh Vương triều cũng tốt, Lớn Linh Vương hướng cũng được, bọn hắn đều rất rõ ràng trêu chọc một tôn thần bí võ thánh cường giả kết quả. Nhất là tên này thần bí võ thánh tự mình tại chiến trường hiện thân đình chiến, hai đại vương triều sao dám không nể mặt mũi. Nếu thật là không quan tâm tiếp tục mở chiến, vị này thần bí võ thánh sợ là muốn giáng lâm tại hai người bọn họ đại hoàng triều đô thành, trực tiếp một cước đem hoàng thành của bọn họ cho đập bằng. Hai đại hoàng triều mặc dù trong lòng nhiều ít đều có chút không tình nguyện, nhưng ở thực lực tuyệt đối uy áp trước mặt cũng chỉ có thể là lựa chọn bãi binh giảng hòa. Kể từ đó, những cái kia vừa mới bị chiêu mộ mà đến các tân binh mỗi một cái đều là vui vẻ vô cùng. Bọn hắn không cần kinh nghiệm chiến hỏa, có thể sống trở lại cố hương. Ha 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 ha. Không cần đánh trận. Không cần đánh trận. Lao thiên gia phù hộ a. Chúng ta có thể sống về nhà. Sau khi trở về có thể thật tốt sinh hoạt, lại nghèo cũng so mất mạng mạnh a. Cổ Thủy Trấn đám đàn ông cũng không nghĩ tới nhóm người mình vận khí tốt như vậy, thế mà lại có một tôn lợi hại như vậy võ đạo cường giả giáng lâm chiến trường nhường hai đại hoàng triều bãi binh. Mỗi một cái đều là vui vẻ kích động, rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Mạnh sư phụ, chúng ta đều có thể về nhà. Lâm Trường Sơn kích động không thôi, quay đầu nhìn về phía một bên Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười. Đúng vậy a, có thể về nhà. Lâm Trường Sơn lại là khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem bên cạnh Mạnh Vân Chu, đột nhiên cảm thấy Mạnh Vân Chu thân hình cùng kia từ trên trời giáng xuống, mang theo hắc mặt nạ sát vị kia võ đạo cường giả rất giống. Trong thoáng chốc, thân hình của hai người dường như có thể chồng vào nhau. Lâm Trường Sơn lắc đầu liên tục, nghĩ thầm chính mình quả nhiên là hưng phấn quá mức. Thế mà lại cảm thấy Mạnh sư phụ thân hình cùng vị kia mang mặt nạ võ đạo cường giả rất tương tự. Rất nhanh, Mạnh Vân Chu cùng Cổ Thủy Trấn các hương thân cùng một chỗ về tới Cổ Thủy Trấn. Toàn bộ thị trấn đều tràn đầy vui vẻ bầu không khí. Thị trấn bên trên các lao nhân thậm chí thả lên pháo đốt, an mừng trong trấn các nam nhân một cái không ít đều bình an trở về. Lục Vân Yên mang theo Lâm Đại Bảo ba người thật sớm liền chờ đợi tại thị trấn phía nam, mắt thấy Mạnh Vân Chu cùng mọi người trở về, lúc này liền nên đón tiếp lấy. Lâm Đại Bảo, Từ Bình An cùng Lý Nguyên đều là hướng về phía Mạnh Vân Chu quỳ hành lễ, sau đó liền cùng phụ thân của bọn hắn cùng nhau về nhà. Người nhà Bình An trở về, ba người bọn hắn tự nhiên là muốn về nhà một chuyến. Sư thúc, ta làm xong cơm, hôm nay về đến trong nhà ăn đi. Lục Vân Yên đứng tại Mạnh Vân Chu bên cạnh, nhỏ nhẹ nói. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Tốt. Lục Vân Yên trong lòng nổi lên vui vẻ, cùng Mạnh Vân Chu sóng vai về đến nhà. Cây hoa đào hạ, một cái bàn bày biện rất nhiều thức ăn. Mạnh Vân Chu cùng Lục Vân Yên ngồi đối diện nhau, cái trước bưng thau cơm ăn đến say sưa ngon lành, cái sau thì là hai tay chống cằm, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Mạnh Vân Chu. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi rơi xuống trên cây hoa đào, gợi lên treo ở trên cây trúc bài, cũng gợi lên nữ tử tiếng lòng. Lục Vân Yên tâm thần phá lệ yên tĩnh an nhàn. Tuy nói Mạnh Vân Chu rời đi tính toán đâu ra đấy cũng mới nửa tháng mà thôi, nhưng đây cũng là Lục Vân Yên tự đi theo Mạnh Vân Chu lên lần thứ nhất lâu như vậy không có nhìn thấy Mạnh Vân Chu. Trong lòng tưởng niệm nhường Lục Vân Yên chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy Mạnh Vân Chu trở về, giống nhau thường ngày ngồi đảo dưới cây ăn chính mình làm đồ ăn, cái này khiến Lục Vân Yên tương đối hài lòng. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi. Tu luyện gì gì đó cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể cùng Mạnh sư thúc dạng này thật yên lặng sinh hoạt tại cái này trong tiểu trấn đầu, đời này là đủ. Nàng mặc dù là tuyệt đại kiếm tiên Lục Vân Trúc đệ tử, có người bình thường khó thể thực hiện thiên phú tu luyện, có thể nàng cuối cùng không phải Lục Vân Trúc. Nàng yêu thích chính là trước mắt loại này nhìn như bình thường thời gian. Tựa hồ là nghe được trúc bài bị gợi lên thanh âm, Mạnh Vân Chu cùng Lục Vân Yên cùng nhau hướng phía cây đào bên trên chỗ treo trúc bài nhìn lại. Mà khi Lục Vân Yên trông thấy trúc bài bên trên chỗ khắc vân chữ lúc, sắc mặt của nàng không khỏi thay đổi một chút, trong lòng nổi lên gợn sóng lập tức bị chính mình khắc chế. Mạnh Vân Chu thì là nhìn Lục Vân Yên một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm. Cho đến đem thức ăn toàn bộ tiêu diệt, Mạnh Vân Chu ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Vân Yên. Về sau đừng lại đến tiệm thợ rèn đưa cơm, ngươi mấy năm này tu luyện có chỗ chậm trễ, mau chóng trong 2 tháng bước vào luyện khí 9 tầng. Đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi tìm tới danh sư chỉ điểm, giúp ngươi sớm ngày trúc cơ. Lục Vân Yên có chút hé miệng, ngón tay nhẹ nhàng loay hoay góc áo của mình, ánh mắt lại không dám nhìn tới Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu tự nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, không khỏi thở dài. Ngươi là Vân Trúc đệ tử, không thể đem tư chất của ngươi hoang phế ở chỗ này. Ta mặc dù có thể bảo hộ ngươi, nhưng ta chỉ là một giới vũ phu, dù cho là võ thánh, thọ nguyên nhiều lắm là cũng liền 200 năm. Ngươi còn có thời gian quý báu, há có thể cả một đời lưu tại cái này Cổ Thủy Trấn. Nghe thấy lời ấy, Lục Vân Yên khuôn mặt có chút tái nhợt, trong mắt càng là nổi lên một tia sương mù. Nhưng nàng vẫn không có nói chuyện. Mạnh Vân Chu cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy đi tới Lục Vân Yên bên cạnh, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. 10 ngày sau, Mạnh Vân Chu ngay tại tiệm thợ rèn nhìn xem ba cái đồ đệ làm việc, đột nhiên hắn đã nhận ra cái gì, ánh mắt hướng phía tiểu viện nhi phương hướng nhìn lại. Rốt cục đột phá. Mạnh Vân Chu trong lòng không khỏi vui mừng. Lục Vân Trúc vẫn lạc đã có 2 năm rưỡi, Lục Vân Yên cứ như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tu luyện, cũng rốt cục đi tới luyện khí 9 tầng. Khoảng cách trúc cơ cũng chỉ có cách xa một bước. Cùng lúc đó, Cổ Thủy Chấn Thiên khung phía trên lướt qua một thân ảnh. Một vị phong thái yêu điệu, áo tím váy dài thành thục nữ tử ngự kiếm mà đi, đang hướng bắc mà đi. Ân. Nhưng vào lúc này, cô gái mặc áo tím này đột nhiên đã nhận ra tự phía dưới tràn ngập mà đến khí tức. Lúc này dừng thân hình, tinh tế cảm thụ một phen, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này người phàm nho nhỏ trong trấn, lại có người tu luyện đến luyện khí 9 tầng. Nữ tử áo tím không khỏi dâng lên mấy phần hứng thú, lúc này theo cái này khí tức rơi xuống một chỗ trong tiểu viện. Mà vừa mới đột phá tới luyện khí 9 tầng Lục Vân Yên cũng phát giác được ngoài phòng có người đến, lúc này thu liễm khí tức, lập tức đi ra. Đã thấy một cái xa lạ áo tím nữ nhân đứng ở trong sân, cái này khiến Lục Vân Yên lập tức cảnh giác lên. Người là ai? Lục Vân Yên tràn ngập đề phòng mà hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm kia áo tím nữ nhân. Áo tím nữ nhân giống nhau đánh giá đứng tại cửa phòng về sau Lục Vân Yên, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, áo tím nữ nhân trong mắt nổi lên chấn kinh chi sắc. Tạo hóa nguyên thể. Nàng này lại có cái loại này tuyệt thế hiếm thấy thể phách. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này như thế bình thường thị trấn nhỏ bên trong gặp phải một cái tu sĩ đã coi như là khó được. Càng không có nghĩ tới cái này cô gái trẻ tuổi tư chất kinh người như thế. Tạo hóa nguyên thể. Có thể nói là tu tiên tư chất cao nhất thể phách một trong. Nói là ngàn năm hiếm thấy đều không đủ. Tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều có thể làm ít công to, lại có thể kiêm dung giữa thiên địa các loại linh khí vào một thân, đồng thời còn nắm giữ cực kỳ cường hãn lực cảm giác, có thể cảm nhận được trong minh minh thiên địa về liền diệu. Cái này hẳn là chính là vận khí của mình. Tư chất như thế hạt giống tốt đã gặp cũng không thể bỏ lỡ a, nếu không sợ là cả một đời đều quên không được chuyện này, thậm chí có thể sẽ trở thành tâm ma của mình. Ta chính là Thanh Ngọc Thánh Địa tu sĩ Mục Phương Hoa. Tiểu bối, ngươi có tu tiên chi tư, lại tư chất vô cùng tốt, không thể mai một tại cái này nhỏ trong trấn. Không bằng bái ta làm thầy, theo ta tiến về Thanh Ngọc Thánh Địa như thế nào? Chương 6, Lục Vân Yên lựa chọn chương 6, Lục Vân Yên lựa chọn Thanh Ngọc Thánh Địa. Mục Phương Hoa. Bái sư. Lục Vân Yên có chút kinh ngạc nhìn xem tên này là Mục Phương Hoa nữ tử áo tím, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mà nhìn xem Lục Vân Yên ngơ ngác bộ dáng, Mục Phương Hoa cười nhạt một tiếng, tận lực để cho mình lộ ra thân hòa một chút. Ngươi không cần sợ hãi, ta chính là kết đan cảnh tu sĩ, tại Thanh Ngọc Thánh Địa tuy nói không nổi địa vị cao bao nhiêu, nhưng cũng có được thân phận trưởng lão. Ngươi bái ta làm thầy, theo ta đi hướng Thanh Ngọc Thánh Địa tu luyện, không ra 100 năm tất nhiên có thể trở thành ta Thanh Ngọc Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Đến lúc đó danh dương thiên hạ, người người kính ngưỡng, có thể so sánh ngươi lưu tại cái này thị trấn nhỏ mạnh hơn 100 lần. Đang khi nói chuyện, Mục Phương Hoa tay trái vừa nhấc, chỉ thấy quang mang lóe lên. Một cái mượt mà thuần bạch sắc đan dược xuất hiện ở Mục Phương Hoa trong tay. Đây là trúc cơ đan, ngươi bây giờ là luyện khí 9 tầng tu vi, ăn vào đan này nhưng tại trong vòng 10 ngày củng cố cảnh giới, đồng thời thuận lợi đột phá tới trúc cơ chi cảnh. Tặng cho ngươi, trúc cơ đan. Chỉ có tu tiên tông môn cùng thất đại thánh địa khả năng nắm giữ một loại đan dược, cho dù là cựu đại hoàng triều bên trong cũng có chút hiếm thấy. Dù sao tu sĩ vốn là vạn người không được một, tu sĩ chỗ phục dụng đan dược tự nhiên cũng không thể nào là nát đường cái mặt hàng. Tại cựu đại hoàng triều bên trong, nắm giữ tu tiên tư chất người cũng là không ít, nhưng thường thường đều chỉ có thể tự mình hồ loạn mặc tác, chớ nói chi là đạt được tài nguyên tu luyện. Mong muốn trở nên nổi bật, hoặc là đi tìm lần cận tu tiên tông môn thử thời vận, hoặc là cũng chỉ có thể là chính mình cắm đầu tu luyện tới trúc cơ cảnh, mới có cơ hội đi ra một phiến thiên địa. Cho nên trúc cơ đan đối với tầng dưới chót tu sĩ nhóm mà nói, là một loại tương đối quan trọng tài nguyên tu luyện. Nhưng Lục Vân Yên lại lắc đầu. Ta không cần. A. Mục Phương Hoa ngây ngẩn cả người, lập tức có chút muốn cười. Cái này nông thôn nha đầu tất nhiên tư chất phi phàm, đáng tiếc trung quy là kiến thức nông cạn, không biết rõ trúc cơ đan chân quý, thế mà còn cự tuyệt chính mình. Cái này nếu để cho cái khác tán tu biết, sợ là cả đám đều phải lớn mắng nàng này không biết điều. Không sao, có lẽ ngươi còn không biết đan này chân quý. Mục Phương Hoa ánh mắt tùy ý quét một vòng bốn phía, cũng chú ý tới trong viện cái này gốc cây đào. Chẳng biết tại sao, cây đào này nhường Mục Phương Hoa có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Dường như này cây bên trong ẩn chứa cái gì 10 phần đáng sợ bí ẩn. Chỉ là chăm chú nhìn thêm mà thôi, Mục Phương Hoa cũng đã là tâm thần có chút không tập trung, thể nội linh khí đều mơ hồ có chút tán loạn lên. Này cây có chút cổ quái. Mục Phương Hoa tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không còn dám đi nhìn nhiều gốc kia cây đào. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lục Vân Yên. Lục Vân Yên chần chừ một lúc, vẫn là nói ra tên của mình. Mục Phương Hoa nhẹ gật đầu, theo ta đi thôi, có thể tiến về Thanh Ngọc Thánh Địa tu luyện là nhiều ít tu sĩ nằm mơ đều mộng không đến chuyện, tư chất của ngươi cũng chỉ có tại thánh địa tu luyện mới có thể chân chính bày ra. Lục Vân Yên lắc đầu liên tục. Ta không đi. Nàng nói 10 phần kiên định, không có chút do dự nào. Mục Phương Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Khá lắm. Cái này Lục Vân Yên không phải là cái tên ốc. Trúc cơ đan không cần. Thanh Ngọc Thánh Địa cũng không muốn đi. Chẳng lẽ nàng căn bản không biết rõ Thanh Ngọc Thánh Địa là bực nào tồn tại sao? Đây chính là tạo hóa huyền thể a. Tuyệt cao như thế tư chất tu luyện, nếu là không bằng lòng cùng chính mình đi hướng Thanh Ngọc Thánh Địa nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ cứ đi thẳng như thế? Nói đùa. Chính mình nếu là không đem nàng mang đi, ngày khác cái khác thánh địa hoặc là tu tiên tông môn người gặp phải nàng, là tuyệt đối không thể bỏ mặc nàng này lưu tại cái này phàm nhân trong chấn đầu. Cho dù là tôi cứng, cũng phải đem cái này Lục Vân Yên mang về Thanh Ngọc Thánh Địa. Ngay tại Mục Phương Hoa mất đi kiên nhẫn, dự định trực tiếp đem người mang về Thanh Ngọc Thánh Địa lúc. Đồng nhiên, Mục Phương Hoa cảm giác được sau lưng dường như có người, nàng đột nhiên quay người lại. Chỉ thấy một người mặc bộ mạc, thân hình cao lớn tráng kiện nam tử thanh niên đứng ở sau lưng mình cách đó không xa. Mục Phương Hoa biến sắc, sợ hãi trong lòng giật mình. Lấy chính mình kết đan cảnh tu vi, vậy mà chưa từng phát giác được người này tới gần. Hơn nữa, Mục Phương Hoa ánh mắt ngưng tụ, lập tức chú ý tới thanh niên nam tử này trên người tràn đầy khí huyết. Hóa ra là một giới vũ phu. Mục Phương Hoa nhẹ nhàng thở ra, cũng không có quá coi người nọ là chuyện nhi. Người tới tự nhiên là Mạnh Vân Chu. Hắn cho dù thân ở tiệm thợ rèn, cũng cảm giác được có cái khác tu sĩ xuất hiện ở tiểu viện nhi bên trong, cho nên chạy về. Mà lấy Mạnh Vân Chu tu vi võ đạo, mong muốn không cho cái này kết đan tu sĩ phát hiện tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động đi đến cái này kết đan nữ tu sĩ sau lưng, một đầu ngón tay đem nàng trực tiếp đánh chết. Nhưng Mạnh Vân Chu cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn cho Lục Vân Yên đi theo cái này kết đan nữ tu sĩ tiến về Thanh Ngọc Thánh Điện. Mạnh sư thúc, Vân Yên. Nhìn thấy Mạnh Vân Chu trở về, Lục Vân Yên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi tới Mạnh Vân Chu bên cạnh, tựa như có chủ tâm cốt. Sư thúc. Nghe được cái này các xưng hô, Mục Phong Hoa không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua Mạnh Vân Chu. Một cái ngàn năm hiếm thấy tu tiên thiên tài, thế mà xưng hô một cái vũ phu là sư thúc, quan hệ này thế nào có chút loạn đâu? Ngươi là sư thúc của nàng? Mục Phương Hoa ngữ khí có chút lãnh đạm mà hỏi. Nàng dù sao cũng là kết đan tu sĩ, tự nhiên là chướng mắt Mạnh Vân Chu cái loại này vũ phu. Đây cũng không phải là nàng đến cỡ nào cao ngạo, mà là tu hành giới vốn là như thế. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có tu tiên cao. Câu nói này không phải tùy tiện nói một chút, từ xưa lão Tuế Nguyệt trước đó liền một mực như thế. Tu tiên giả, phi thiên độn địa trường sinh bất lão, mượn nhờ thiên địa linh khí có thể làm được người bình thường chỗ không tưởng tượng nổi chuyện. Lại tu tiên tư chất hiếm thấy, vạn người không được một, cái này cũng khiến cho tu sĩ trên phiến đại lục này thuộc về hiếm có đáng người. So sánh dưới, vũ phu liền có vẻ hơi lung túng. Lợi hại hơn nữa vũ phu, trên thân cũng không có một tơ một hào linh khí, không cách nào ngự không mà đi, thi triển không được bất kỳ thần thông phép thuật. Chủ yếu nhất, vũ phu thọ nguyên không dài. Cho dù là võ thánh chi cảnh, về mặt thực lực có thể so đo lục địa tiên nhân, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể sống 200 năm mà thôi. 200 năm thọ nguyên hao hết, mặc cho ngươi là cường hãn cỡ nào võ thánh, đều sẽ khí huyết suy bại nhục thân cô mục. Cuối cùng vẫn diệt, cát bụi trở về với cát bụi. Đây là chuyện không cách nào thay đổi, cho nên tu sĩ tại đối mặt vũ phu thời điểm, đều sẽ có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Tại tu sĩ nhóm trong mắt, vũ phu thực lực mạnh hơn cũng chỉ là thể phách lớn mạnh một chút phàm nhân mà thôi, cùng bọn hắn người tu tiên cũng không thể so sánh. Không tệ. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, hướng phía Mục Phương Hoa ô quyền. Tại hạ. Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu. Mục Phương Hoa đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lướt qua một tia hồng nghi. Danh tự này có chút quen hay, tựa như là ở nơi nào đã nghe qua. Bất quá Mục Phương Hoa cũng không để ý, nàng hiện ở trong lòng túi đầu chính là đem Lục Vân Yên mang về Thanh Ngọc Thánh Điện. Đã ngươi là trưởng bối của nàng, vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng. Mục Phương Hoa thần sắc có chút lãnh đạm. Tư chất của nàng tương đối chuyện tốt, nếu là lưu tại cái này tiểu trấn phía trên chỉ có thể bị mai một. Như đi ta Thanh Ngọc Thánh Điện, tương lai liền có thể rực rỡ hào quang, đối ngươi mà nói cũng hẳn là chuyện tốt. Dừng một chút, Mục Phương Hoa còn nói thêm, ta Thanh Ngọc Thánh Điện cũng sẽ không bạc đãi với ngươi. Đang khi nói chuyện, Mục Phương Hoa lại lấy ra một cái bình ngọc. Nơi này có một bình luyện tinh ẩn huyết đan, đối ngươi cái loại này vũ phu mà nói có chỗ tốt cực lớn, đủ để cho ngươi duyên thọ 20 năm. Tại Mục Phương Hoa xem ra, trước mắt cái này nhìn còn rất trẻ vũ phu tuyệt đối không cách nào cự tuyệt chính mình đan dược. Dù sao vũ phu thọ nguyên ngắn, duy nhất có thể kéo dài tuổi thọ phương pháp xử lý, liền chỉ có dựa vào người tu tiên luyện chế đan dược. Hơn nữa vũ phu thể chất đặc thù, thích hợp bọn hắn phục dụng đan dược cũng rất ít, cái này luyện tinh ẩn huyết đan chính là tương đối thích hợp vũ phu phục dụng. Người này tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Nhưng không ngờ, Mạnh Vân Chu nhìn cũng chưa từng nhìn Mục Phương Hoa trong tay kia bình đan dược, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Vân Yên. Thanh Ngọc Thánh Địa miễn cưỡng coi như không tệ, ngươi bây giờ cũng muốn chúc cơ, nên đi thấy chút việc đời, đây cũng là ngươi sư tôn trước khi lâm chung nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, Lục Vân Yên còn không có phản ứng gì đâu, Mục Phương Hoa hơi kém không kèm được. Ta mẹ nó, ta Thanh Ngọc Thánh Địa dù sao cũng là bảy đại tu tiên thánh địa chi nhất à, truyền thừa đã có vài năm, cao thủ nhiều như mây nội tình thâm hậu, không biết nhiều ít tu sĩ nằm mộng cũng nhớ bái nhập ta Thanh Ngọc Thánh Địa. Thế nào tới ngươi cái này một giới vũ phu miệng bên trong, liền thành miễn cưỡng cũng không tệ lắm. Ngươi nói ngươi mẹ đâu? Chương 7, trong nháy mắt, 10 năm chương 7, trong nháy mắt, 10 năm Mục Phương Hoa khỏe miệng co giật đến mấy lần, hơi kém liền nhịn không được. Chỉ là vũ phu, cũng dám khinh thường ta Thanh Ngọc Thánh Địa. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nhưng cân nhắc tới muốn đem Lục Vân Yên mang về Thanh Ngọc Thánh Địa, Mục Phương Hoa còn là sinh sinh nhịn được. Chính mình tốt xấu là kết đan tu sĩ, không đáng cùng một cái thọ nguyên không đến 200 tuổi nho nhỏ vũ phu so đo. Chỉ cần có thể đem Lục Vân Yên cái này tuyệt thế thiên tài mang về Thanh Ngọc Thánh Địa là được rồi, đến lúc đó ta Mục Phương Hoa cũng coi là thánh địa lập xuống một cọc đại công lao. Lục Vân Yên kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, thần sắc có chút thất lạc. Mạnh sư thúc, ta không muốn. Mạnh Vân Chu tự nhiên nhìn ra Lục Vân Yên tâm tư, nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi của nàng. Cái này cổ thủy trấn quá nhỏ, ngươi cuối cùng là phải đi ra nơi này. Đi Thanh Ngọc Thánh Địa thấy chút việc đời, đối ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lục Vân Yên yên lặng cúi đầu xuống, nhưng cũng không tiếp tục cự tuyệt, chỉ là hai tay vẫn như cũ xoắn xuýt cùng một chỗ. Mạnh Vân Chu thì là nhìn về phía Mục Phương Hoa, hướng phía nàng ôm quyền, làm phiền tôn giá chiếu khán đứa nhỏ này, nàng tuổi tác còn nhẹ không hiểu chuyện, như tới thánh địa có gì không hiểu chỗ, còn mời tôn giá nhiều hơn chỉ dẫn. Mục Phương Hoa vẻ mặt hòa hoãn không ít, khẽ ử mắt thấy Lục Vân Yên hốc mắt có chút phím hồng, Mạnh Vân Chu cười nói, không có gì không bỏ được, chờ ngươi tới Thanh Ngọc Thánh địa giản xếp lại, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Lục Vân Yên lúc này mới ngẩng đầu lên, thật sao?
Yên tâm, sư thúc chưa từng lừa qua ngươi.
Lục Vân Yên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không bỏ cùng suy nghĩ, đối với Mạnh Vân Chu nhuyễn miệng cười.
Sư thúc, ngươi nhất định phải tới thăm ta.
Nhất định. Lục Vân Yên cuối cùng vẫn là đi theo Mục Phong Hoa rời đi. Trước lúc rời đi, Lục Vân Yên vẫn như cũng là tự tay là Mạnh Vân Chu làm một chén cơm, nhìn tận mắt Mạnh Vân Chu sau khi ăn xong, nàng mới tại Mạnh Vân Chu cùng đi phía dưới đi tới bên ngoài trấn mặt. Mục Phong Hoa mang theo Lục Vân Yên ngự kiếm mà đi, rất nhanh liền biến mất tại thiên khung phía trên. Mạnh Vân Chu xa nhìn về phía chân trời, trong lòng cũng là có chút không nỡ. Xưa nay tới cổ thủy trấn ngày đó bắt đầu, Mạnh Vân Chu liền cùng Lục Vân Yên sớm chiều ở chung, nhất là tại Lục Vân Trúc sau khi qua đời, Mạnh Vân Chu càng là hoàn toàn thành Lục Vân Yên dựa vào. Bây giờ nhìn tận mắt Lục Vân Yên rời đi, muốn đi hướng xa xôi Thanh Ngọc Thánh địa, Mạnh Vân Chu nội tâm tự nhiên sẽ có không bỏ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục Vân Yên không có khả năng cả một đời chờ tại cổ thủy trấn, Mạnh Vân Chu cũng hy vọng nàng có thể có càng rộng lớn hơn tương lai. Nhất là tại chính mình lão sau khi chết, Lục Vân Yên tất nhiên còn có tháng năm dài đằng đẵng muốn vượt qua. Sớm tối nàng đều nhất định muốn đi ra bước này. Thiên cung phía trên, Mục Phương Hoa đứng chắp tay đứng đang phi kiếm trước đó, Lục Vân Yên thì là tại Mục Phương Hoa linh khí bảo hộ phía dưới đứng ở phía sau. Lục Vân Yên hốc mắt vẫn luôn hồng hồng, mấy lần lau nước mắt của mình. Không cần như thế thương cảm, ngươi cùng hắn cuối cùng không phải người một đường. Mục Phương Hoa từ tốn nói, vũ phu chi thọ nhiều lắm là bất quá 200 năm, đây là chuyện không cách nào thay đổi, mà ngươi một khi trúc cơ, thọ nguyên ít ra 300 năm, tương lai càng lại không ngừng đột phá. Ngươi có lớn tiền đồ tốt, tu hành giới tương lai tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rủi, mà hắn chỉ là trong đời ngươi một cái khách qua đường mà thôi. Đem hắn mau mau quên đi, cũng có thể giải quyết xong những này hồng trần phiền não. Lục Vân Yên trong lòng run lên, nhưng lại chưa lên tiếng. Mục Phương Hoa quay đầu nhìn Lục Vân Yên một cái, không khỏi thở dài một cái. Ta lúc còn trẻ giống như ngươi, cũng có không bỏ được người, nhưng con đường tu hành một khi đạp vào liền không cách nào quay đầu. Bế quan sau 50 năm, ta liền đi tìm năm đó cố nhân, có thể chỗ thấy chỉ có một ngôi mộ mà thôi. Vũ Phu cũng chỉ là phàm nhân, bọn hắn cuối cùng bù không được tuế nguyệt. Lục Vân Yên mím môi. Mạnh sư thúc nhất định sẽ tới nhìn ta. Mặc kệ bao nhiêu năm, hắn nhất định sẽ tới. Lục Vân Yên rời đi về sau, Mạnh Vân Chu cũng đem việc này nói cho chính mình ba cái đồ đệ. Đương nhiên, không có khả năng nói Lục Vân Yên là đi thánh địa tu luyện, chỉ nói Lục Vân Yên nguyên tại tha hương phụ mẫu bệnh nặng, Lục Vân Yên về vấn an cha mẹ. Chỉ thế thôi. Ba cái đồ đệ đều là có chút tiếc nuối, cảm thấy sẽ có một đoạn thời gian không gặp được Vân Yên tỷ tỷ. Nhưng bọn hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, cảm thấy không lâu sau đó, Vân Yên tỷ tỷ sẽ còn trở lại cổ thủy trấn. Thời gian bình tĩnh như trước, mặt trời như thường lệ dâng lên. Tiệm thợ rèn rèn sắt âm thanh đinh đinh đang đang mỗi ngày đều sẽ vang lên. Thị trấn bên trên tăng thêm không ít hài đồng, cũng đi một ít lão nhân. Trong viện cây đào hoa nở hoa tàn một lứa lại một lứa, nhưng này ở dưới cây hoa đào trống cằm ngẩn người tươi đẹp nữ tử lại từ đầu đến cuối không có trở về. Chỉ có treo ở trên cây trúc bài thỉnh thoảng theo gió lay động, tựa hồ là đang tưởng niệm lấy dưới cây đã từng cố nhân. Mười năm cứ như vậy thật yên lặng quá khứ. Coi như Mạnh Vân Chu đi vào cổ thủy trấn cũng có 16 năm thời gian. Mạnh Vân Chu vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhất là dung mạo phương diện hoàn toàn cùng 16 năm trước không khác nhau chút nào. Thoạt nhìn vẫn là hơn 20 tuổi. Vì để tránh cho nhường thị trấn bên trên nhiều người tâm, Mạnh Vân Chu vẫn là xúc lên sợi dâu. Tuy nói chỉ là dâu ngắn, nhưng người thoạt nhìn cũng chỉ thành thục nhiều. Ít ra sẽ không để cho người cảm thấy người vài chục năm cũng không có thay đổi lão. Mạnh Vân Chu mười mấy năm qua cũng chưa từng buông lòng qua luyện võ. Cho dù đã là võ đạo cảnh giới của thánh nhân, đứng ở thiên hạ vũ phu đỉnh phong, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày đều đang luyện quyền. Về phần thực lực của mình so với hơn 10 năm trước có tiến bộ hay không, Mạnh Vân Chu cũng không rõ lắm. Dù sao mười mấy năm qua đều không có cái gì đối thủ có thể tới thử một lần chính mình thực lực trước mắt. Mạnh Vân Chu ba cái đồ đệ bây giờ cũng đều đã lớn rồi. Đại đồ đệ Lâm Đại Bảo 25 tuổi, nhị đồ đệ Từ Bình An 23 tuổi, tam đồ đệ Lý Nguyên 22 tuổi. Ba người bọn họ đều thành trẻ danh to xác, bởi vì lâu dài luyện võ rèn sắt, thể cốt đều mười phần khỏe mạnh. Trong đó Từ Bình An càng là xuất sắc, đã là đi tới thối thể cảnh đại thành cảnh giới, lại có 1-2 năm rèn luyện liền có thể đạt tới thối thể cảnh viên mãn. Mà Lâm Đại Bảo cùng Lý Nguyên căn cốt phải kém một chút, đều chỉ có thối thể cảnh tiểu thành cảnh giới. 10 năm học đồ thời gian đã sớm kết thúc, dựa theo 10 năm trước ước định, ba người bọn họ đều có thể chọn rời đi tiệm thợ rèn tự lập môn hộ. Nhưng ba người đều không hề rời đi, vẫn như cũng là lựa chọn lưu tại tiệm thợ rèn. Mạnh Vân Chu cũng rất vui mừng, hắn mình đã không thế nào tại tiệm thợ rèn làm việc, trên cơ bản đều đem chuyện giao cho ba cái này đồ đệ. Cũng chính là tại một năm này, Mạnh Vân Chu đại đồ đệ Lâm Đại Bảo cưới một người cô vợ trẻ, cũng là thị trấn bên trên hoàng hoa đại khuê nữ. Phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, mọi thứ đều rất bình thường thuận lợi. Thành thân cùng ngày tương đối náo nhiệt, Lâm gia thân bằng hảo hữu hàng xóm đều tới. Mà thân làm Lâm Đại Bảo sư phụ, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng không có khả năng vắng mặt. Lâm gia hỉ đường, Mạnh Vân Chu ngồi ở chủ vị phía trên, thủ Lâm Đại Bảo cùng cô vợ hắn rất cung kính ba bái. Mạnh Vân Chu mặt có nụ cười, đứng dậy đem hai người dịu dắt đứng lên. Từ nay về sau, hai người các ngươi muốn giúp đỡ lẫn nhau, đem thời gian qua làm tốt sư cũng liền an tâm. Lâm Đại Bảo trùng điệp nhẹ gật đầu, một bên thê tử mặt có e lệ. Nhập động phòng đi. Lý Nguyên hô một tiếng, một mọi người liền theo đi náo động phòng. Mạnh Vân Chu cười lắc đầu, trong lòng lại là bùi ngùi mãi thôi. Chính mình cũng coi là nhìn xem Lâm Đại Bảo ba người bọn hắn một chút xíu trưởng thành, bây giờ đều đã muốn thành gia lập nghiệp. Cái này cũng không nhịn được nhường Mạnh Vân Chu nhớ tới kiếm tiên Lục Vân Trúc. Nếu là không có Ma Tôn trước khi chết thi triển đại đạo chi chú,
có lẽ mình cùng Lục Vân Trúc từ đâu. Lại hơn một năm, Lâm Đại Bảo có một đứa con trai, hắn cố ý đem anh Hải dẫn tới Mạnh Vân Chu trước mặt, thỉnh cầu Mạnh Vân Chu là Hải tử đặt tên. Mạnh Vân Chu hơi suy tư, liền vì Hải tử lấy một cái tên Lâm Phúc Quý. Rất giản dị tự nhiên, lại dẫn thật sâu mong ước một cái tên. Lâm Đại Bảo cũng rất hài lòng, liền quyết định con của mình gọi là Lâm Phúc Quý. Cũng liền tại một năm này, Đại Tĩnh Hoàng Triều Ngự Võ Tông mở rộng tông môn, hướng toàn bộ Đại Tấn Vương Triều mời chào vũ phu cùng đệ tử. Ngự Võ Tông chính là võ đạo tông môn, càng là Đại Tĩnh Hoàng Triều một tay nâng đỡ lên võ đạo thế lực, ý đang mượn lấy Ngự Võ Tông đến trưởng khống Hoàng Triều cảnh nội rất nhiều vũ phu. Nhường thiên hạ vũ phu tận là Hoàng Triều sử dụng. Bái nhập Ngự Võ Tông, liền có thể là triều đình hiệu lực, gia quyến nhưng phải triều đình ban thưởng, đời này áo cơm không lo không nói, còn có thể được hưởng phú quý, thành tựu một phen công danh. Đây đối với bình thường vũ phu mà nói, tự nhiên là có lớn lao lực hấp dẫn. Mà tin tức cũng truyền đến Cổ Thủy Trấn. Mạnh Vân Chu ba vị đệ tử bên trong, nhỏ tuổi nhất Lý Nguyên quyết định từ biệt phụ mẫu cùng sư tôn, rời đi Cổ Thủy Trấn tiến về Ngự Võ Tông. Chương 8, cho ta một bộ mặt chương 8, cho ta một bộ mặt Lý Nguyên, ngươi làm thật nghĩ được chưa? Tiệm thợ rèn bên trong, Mạnh Vân Chu nhìn xem đã thu thập xong bọc hành lý Lý Nguyên, thần sắc rất là bình tĩnh hỏi. Một bên Lâm Đại Bảo, Từ Bình An đều là dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên hơi cúi đầu, không dám đối mặt Lâm Đại Bảo cùng Từ Bình An ánh mắt, nhưng hắn vẫn như cũng là nhẹ gật đầu. Sư phụ, ta đã nghĩ kỹ, muốn đi Ngự Võ Tông. Ta không muốn cả một đời đều lưu tại trong trấn, ta còn trẻ như vậy, muốn đi ra ngoài nhiều thấy chút việc đời. Cầu sư phụ thành toàn. Lâm Đại Bảo lông mày lập tức nhăn lại, Ngự Võ Tông đây chính là Đại Tĩnh Hoàng Triều thứ nhất võ đạo tông môn, há lại tùy tiện có thể đi vào. Một mình ngươi ra ngoài xông xáo, vạn nhất có cái sơ suất một bên Từ Bình An cũng quên đủ. Đúng vậy a Lý Nguyên, lưu tại trong trấn rất tốt, cha mẹ ngươi cũng liền ngươi một đứa con trai này, vẫn là lưu tại trong trấn thật tốt hiếu kính cha mẹ a. Mạnh Vân Chu cũng là không có khuyên nói cái gì. Hắn kỳ thật cũng không hề có muốn đem ba cái đồ đệ mạnh giữ ở bên người suy nghĩ. Hơn nữa tại Mạnh Vân Chu xem ra, người trẻ tuổi mong muốn đi ra bên ngoài sông sáo là chuyện rất bình thường, nhất là tại bọn hắn số tuổi này, lại có mấy người bằng lòng vùi ở cái này nhỏ thị trấn nhỏ bên trong. Ta còn là muốn đi xem một chút. Lý Nguyên hiển nhiên là sớm đã nghĩ kỹ, nếu không há lại sẽ con bọc hành lý đến cùng Mạnh Vân Chu nói chuyện này. Tốt, đã ngươi mình đã nghĩ kỹ, cũng không cần do dự. Mạnh Vân Chu vỗ nhẹ Lý Nguyên bả vai. Sư phụ. Lý Nguyên thần sắc trịnh trọng vì trên mặt đất, hướng phía Mạnh Vân Chu dập đầu ba cái. Đồ đệ chuyến đi này, cũng không biết mấy năm có thể trở về, mong rằng sư phụ bảo trọng. Nói xong, Lý Nguyên lại quỳ gối hai vị sư minh của mình trước mặt. Làm phiền hai vị sư minh, chiếu cố thật tốt sư phụ, trong nhà của ta cha mẹ. Cũng làm phiền hai vị sư minh chiếu khán một hai. Lâm Đại Bảo, Từ Bình An lướt nhau, cùng nhau gật đầu. Người đã muốn đi ra ngoài, kia cứ yên tâm to gan đi thôi, không cần lo lắng quá nhiều. Bình An nói không sai, cha mẹ ngươi chúng ta sẽ giúp lấy chiếu khán, sư phụ lao nhân già ông ta càng không cần ngươi lo lắng cái gì. Lý Nguyên thần sắc động dung, trong lòng không khỏi nhớ lại 10 năm này quan cảnh. Hắn thật là có chút bỏ không được rời đi Cổ Thủy Trấn, không bỏ được rời đi sư phụ của mình cùng sư minh. Nhưng người trẻ tuổi đối với ngoại giới hướng tới, cuối cùng vẫn là nhường Lý Nguyên bước ra rời quê hương bước chân. Hướng Mạnh Vân Chu bọn họ cáo từ về sau, chỉ có 21 tuổi Lý Nguyên giấu trong lòng đối với ngoại giới hướng tới cùng hiếu kỳ, trên lưng bọc hành lý cứ như vậy rời đi Cổ Thủy Trấn. 3 năm sau, Lý Nguyên sai người đưa tin về tới Cổ Thủy Trấn. Hắn ở trong thư nói mình đã bái nhập Ngự Võ Tông, tại Ngự Võ Tông tất cả mạnh khỏe, đồng thời còn tại trong tông môn làm quen một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Nhường cha mẹ, sư phụ cùng hai vị sư minh không cần phải lo lắng chính mình. Mạnh Vân Chu tự nhiên hy vọng Lý Nguyên bên ngoài có thể tất cả mạnh khỏe. Cho nên nhìn thấy phong thư này lúc hắn cũng là tương đối vui mừng. Chỉ là Mạnh Vân Chu vẫn có chút lo lắng. Hắn lo lắng Lý Nguyên dù sao tuổi còn rất trẻ non nớt, tại Ngự Võ Tông gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tuy nói là chuyện tốt, có thể. Vạn nhất lún xuống trong đó, sợ là sẽ phải không cách nào tự kiềm chế. Mạnh Vân Chu dù sao cũng là người từng trải, hắn gặp quá nhiều nam nhân đưa tại trên người nữ nhân. Một ngày này, tiệm thợ rèn tới một cái kỳ quái khách nhân. Đầu đội một đỉnh khuyết giác mũ rộng đành, một thân vải thô áo gai, trên thân còn bảo bọc áo choàng, khuôn mặt tàn thương, râu ria sủng soàm. Một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Hơn nữa rõ ràng là người xứ khác khuôn mặt. Hắn liền đứng tại tiệm thợ rèn bên ngoài, một đôi mắt đánh giá trong lò rèn đầu. Vị khách nhân này muốn đánh thứ gì sao? Lâm Đại Bảo xoa xoa mồ hôi trên mặt, vui vẻ mở miệng hỏi. Cái này mũ rộng đành nam tử nhìn Lâm Đại Bảo một cái, dường như nhìn ra Lâm Đại Bảo trên thân khí huyết tràn đầy, đã là mới nhập môn kính vũ phu. Mũ rộng đành nam tử vừa nhìn về phía càng sâu xa còn tại loảng xoảng bung mạnh truy Từ Bình An, trong mắt càng là lướt qua một tia kinh ngạc. Thối thể cảnh đại thành, đã gần đến viên mãn chi cảnh. Mũ rộng đành nam tử không nghĩ tới, như thế bình thường một cái chấm nhỏ, như thế bình thường một tòa tiệm thợ rèn, thế mà lại có hai cái trẻ tuổi vũ phu. Có lẽ đây chính là duyên phận a. Mũ rộng đành nam tử tâm tình mười phần phức tạp. Hắn sắp cùng cựu địch quyết nhất tử chiến, chỉ là chính mình một thân võ học còn chưa tìm được chủ nhân, bây giờ tại cái này tiệm thợ rèn bên trong gặp cái này hai người trẻ tuổi. Tuy nói hai người này căn cốt cũng không quá tốt, nhưng cuối cùng cũng là vũ phu. Cũng coi là có thể lại chính mình một cọc tâm nguyện. Ta không nên đánh cái gì, thanh kiếm này tặng cho các ngươi. Mũ rộng đành nam tử đem cong tại sau lưng một thanh kiếm ném vào tiệm thợ rèn trên mặt đất. Bang. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra ngột ngạt thanh âm, đủ để thấy kiếm này phân lượng. Cái này cử động như vậy, đem Lâm Đại Bảo cho làm ngộng. Còn có quyển kiếm quyết này, các ngươi nếu là có hứng thú, có thể lật nhìn một chút. Mũ rộng đành nam tử lại từ trong ngực móc ra một bản hơi có vẻ thô lậu sách, đặt ở tiệm thợ rèn trên bàn. Không sai, sau đó xoay người rời đi. cái này nhưng không được, khách nhân ngươi vẫn là đem đồ vật Lâm Đại Bảo vừa định cầm lấy kiếm đuổi theo, nhưng không ngờ kia nhìn như bình thường kiếm vậy mà mười phần nặng nghề. Lâm Đại Bảo tiện tay một cầm vậy mà không có lấy lên được đến. Nặng như vậy? Lâm Đại Bảo vẻ mặt chấn kinh, quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Kia mũ rộng vành nam tử lại nhưng đã không thấy bóng dáng. Giữa ban ngày gặp quỷ. Lâm Đại Bảo nhìn chung quanh một chút, xác thực lại không thấy được kia mũ rộng vành nam tử thân ảnh, không khỏi đích nói thầm. Thế nào? Từ Bình An cũng đi tới. Vừa rồi khách nhân kia nói gì? Lâm Đại Bảo liền đem vừa rồi sự tình nói cho Từ Bình An. Còn có loại sự tình này? Từ Bình An cũng là tương đối kinh ngạc, đồng thời duỗi tay nắm chặt thanh kiếm kia, thử một chút quả nhiên tương đối có phân lượng. Nhưng Từ Bình An vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng cầm lên, nhưng cần hai tay cầm kiếm, lại cũng chỉ có thể cầm lấy mà không cách nào vung lên. Quá nặng đi. Kiên trì trong chốc lát, Từ Bình An nhanh lên đem kiếm vung xuống, chỉ là trong khắc thời gian này liền đã nhường sắc mặt hắn có chút đỏ lên. Người kia có chút không thích hợp, nhanh đi nói cho sư phụ. Tốt. Không đến thời gian một chén trà công phu, Mạnh Vân Chu liền đi tới tiệm thợ rèn. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy bị để dưới đất thanh kiếm kia, cùng trên bàn kia quyển kiếm quyết. Sư phụ, chính là thanh kiếm này, trầm lợi hại, liền Bình An cầm lên đều tổn sức. Lâm Đại Bảo chỉ vào thanh kiếm kia nói rằng. Mạnh Vân Chu thần sắc có chút cổ quái, hắn đi đến thanh kiếm này phụ cận, tay trái dò ra, nắm chặt chuôi kiếm, tùy ý cầm lên. Tựa như thanh kiếm này hoàn toàn không có phân lượng. Thấy Lâm Đại Bảo cùng Từ Bình An đều là một hồi kinh ngạc. Mạnh Vân Chu cũng là không phải cố ý tại đồ đệ trước mặt khoe khoang, hắn là thật không có cảm giác kiếm này có bao nhiêu phân lượng. Cũng là kiếm kia phổ, Mạnh Vân Chu ngắm hai mắt liền tâm lý nắm chắc, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là qua được. Thông qua thanh kiếm này cùng kiếm phổ, Mạnh Vân Chu cũng có thể đại khái suy đoán ra lưu lại hai món đồ này người tu vi võ đạo. Các ngươi lưu tại tiệm thợ rèn, ta đi ra ngoài một chuyến. Cổ thủy trấn tây nam phương hướng, không đến 20 dặm bên ngoài cổ trên đường. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dư vị đem vậy được đi tại cổ đạo bên trên mũ rộng bành nam tử thân ảnh kéo đến rất dài. Cho đến một đạo âm thanh xé gió lên, mũ rộng bành nam tử dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái râu dài rủ xuống ngực, khí độ bất phàm áo xanh lão nhân đứng lơ lửng trên không, hai tay bắt sau. Một đôi sắc bén như chim ưng con người đang nhìn xuống phía dưới mũ rộng bành nam tử. Nhìn thấy cái này áo xanh lão nhân, mũ rộng bành nam tử trong mắt nổi lên hận ý, song quyền cũng là nắm chặt lên, tràn trề khí huyết tại quanh thân phun trào. Thanh Dương lão tặc, hôm nay ta tất sát ngươi, là trà ta huynh báo thủ. Áo xanh lão nhân nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia vẻ khinh thường, trong mắt càng hấp dẫn hơn nước. Triệu Hàn Không, phụ thân ngươi bị ta dùng phi kiếm chém đầu lâu, ngươi minh trưởng muốn báo thù cho hắn, cũng bị ta một kiếm chém ngang lưng mà chết. Ngươi không cố mà chân quý tính mệnh, lại cũng muốn đến báo thù. Lão phu đều vì ngươi Triệu gia cảm thấy tiếc hận. Nói tới nói lui, áo xanh lão nhân vẫy tay một cái, một thanh tinh xảo phi kiếm liền xuất hiện ở trước người hắn. Lão tặc, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Triệu Hàn Không nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh bức bỏ trên đầu mũ rộng đành, quanh thân khí huyết tràn đầy như lửa, càng có hùng hồn cường kình từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra. Kia áo xanh lão nhân thấy thế, ánh mắt có chút híp một chút. Xem ra ngươi so ngươi cha anh đều mạnh hơn, đáng tiếc vũ phu chúng quy là vũ phu, lão phu muốn giết ngươi như là nghiền chết sâu kiến. Lời còn chưa dứt, áo xanh lão nhân còn ngón đúng ra, phi kiếm bèo một tiếng thẳng đến Triệu Hàn Không mà đến, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải mắt thường có thể phản ứng. Đã thấy Triệu Hàn Không hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên lui lại đồng thời, toàn thân cương kình ngưng tụ tại song trường bên trên, cùng nhau vung ra. Vâng. Hai đạo hùng hồn trưởng ấn cùng một chỗ đánh về phía áo xanh lão nhân. Áo xanh lão nhân hơi biến sắc mặt, lập tức đem linh khí ngưng tụ quanh thân bảo vệ. Nhưng không ngờ, trưởng ấn chi lực càng kinh người, đánh nát cái này áo xanh lão nhân quanh thân linh khí, chấn động đến áo xanh lão nhân thân hình một hồi lay động. Điều này cũng làm cho áo xanh lão trong lòng người không khỏi hãi nhiên. Hắn vậy mà có thể luyện tới trình độ như vậy, nếu để hắn tiếp tục còn sống, sợ là thật có khả năng uy hiếp được lão phu. Nghĩ đến đây, áo xanh lão nhân trong mắt vẻ tàn nhẫn hiển thị rõ, không chút nào dự định lưu thủ. Đi. Vung tay lên, xuất liên tục 7 đạo phi kiếm, lại thêm trước đó kia một đạo, tổng cộng là 8 đạo phi kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thẳng đến Triệu Hàn Không. Cái gì? Triệu Hàn Không cả kinh thất sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này áo xanh lão nhân còn cất giấu chiêu này. Một hai đạo phi kiếm hắn cũng là có thể ứng phó, có thể liên tiếp 8 đạo phi kiếm, căn bản cũng không phải là Triệu Hàn Không có thể đối phó. Chẳng lẽ hôm nay ta cũng muốn chết tại lao tặc này trong tay? Huyết Hải Thâm Cửu cuối cùng báo không được sao? Triệu Hàn Không trong lòng tuyệt vọng vô cùng, lại cũng chỉ có thể vô lực nhắm mắt lại. Đợi đến đầu một nơi thân một mẹo một phút này, lại vào lúc này, Mạnh Vân Chu giống như quỷ mị xuất hiện ở Triệu Hàn Không trước người, co ngón tay bắn liền, đương 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 đương, 8 đạo phi kiếm đồng loạt bị Mạnh Vân Chu dùng ngón tay đánh rơi xuống, mỗi một chôi phi kiếm rơi xuống đất lúc đều trực tiếp vỡ thành hai đoạn. Thanh Y lão giả thấy một màn này, trong nháy mắt hãi nhiên thất sắc, khó có thể tin nhìn xem Mạnh Vân Chu, ngươi là người phương nào? Kia Triệu Hàn Không cũng là bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem cản ở trước mặt mình người bóng lưng, chỉ một cái, Triệu Hàn Không liền tâm thần bị chấn, hắn dường như nhìn thấy liệt dương, kia tràn đầy kinh khủng khí huyết. Quả nhiên là như là giữa trưa thời điểm liệt nhật đồng dạng lóa mắt cực nóng, không cách nào nhìn thẳng. Mạnh Vân Chu ánh mắt kiên tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía kia áo xanh lão nhân. Cho ta một bộ mặt, chớ có ở chỗ này độc thủ. Chương 9, hòn đá nhỏ thuần sát kết đan. Chương 9, hòn đá nhỏ thuần sát kết đan. Ha ha, ta tưởng là ai? Thì ra lại là một cái vũ phu. Áo xanh lão nhân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đợi cho thấy rõ ràng Mạnh Vân Chu trên thân chỗ phát ra tràn đầy khí huyết, lập tức liền khôi phục trấn định. Triệu Hàn Không, xem ra ngươi so ngươi cha anh có chút đầu óc, biết không phải là đối thủ của lão phu, thế mà mời được giúp đỡ tới. Áo xanh lão nhân ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Triệu Hàn Không. Đáng tiếc nha, ngươi mời tới giúp đỡ cũng bất quá là vũ phu, nếu có thể mời đến tu sĩ trợ trận cho ngươi, lão phu hôm nay thật đúng là không nhất định có thể làm gì được ngươi. Nghe thấy lời ấy, Triệu Hàn Không nhưng cũng là vẻ mặt mờ mịt. Ta lúc nào mời trợ thủ? Áo xanh lão nhân vẫn như cũng là đứng giữa không trung phía trên, sợi râu phiêu diêu, một tay bắt sau, nghiêm nhiên là một bộ thái độ bề trên. Ngươi khí huyết như thế tràn đầy, xem ra nhiều ít cũng coi như võ đạo cao thủ, không cố mà chân quý sinh mệnh, lại muốn tới giúp đỡ Triệu Hàn Không đối phó lão phu. Lão phu khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này, chớ có bạch bạch mất mạng. Mạnh Vân Chu vẻ mặt có chút cổ quái nhìn xem kia áo xanh lão nhân. Ngươi là kết đan tu sĩ? Không tệ, chỉ là vũ phu có thể nhìn ra lão phu tu vi, ngươi cũng là có phần có nhãn lực. Áo xanh lão nhân khẽ miệng cong lên, con tại sau lưng cái tay kia cũng đã là trong bóng tối vận chuyển linh khí. Nhưng còn không đợi áo xanh lão nhân ra tay, Mạnh Vân Chu cũng là xuất thủ trước. Chuẩn xác mà nói, là ra chân. Chỉ thấy Mạnh Vân Chu chân trái nhẹ nhàng một đá, trên mặt đất một cái hòn đá nhỏ trực tiếp phá không bay lên. Phúc. Chỉ một cái chớp mắt, kia hòn đá nhỏ liền trực tiếp xuyên thủng áo xanh lão nhân mi tâm, đồng thời theo sau đầu xuyên ra. Không tốn sức chút nào, như là đánh xuyên qua một khối đậu hũ. Áo xanh lão nhân toàn thân run lên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nhưng thần sắc rất nhanh liền đông lại. Thế nào? Khả năng. Sau một khắc, áo xanh lão nhân hai mắt khẽ đảo, thân thể trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống. Phù phù. Áo xanh lão nhân thi thể cứ như vậy ném xuống đất, như cùng một cái chó chết. Mà một màn này cũng làm cho Triệu Hàn Không mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cả người đã sững sờ ngay tại chỗ. Chết. Chính mình đại cựu nhân vậy mà liền như thế tùy tiện đã chết rồi sao? Triệu Hàn Không đông nhiên bọn tới áo xanh lão nhân thi thể trước đó, xem xét áo xanh lão nhân mi tâm lô máu, không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi làm như thế nào? Triệu Hàn Không quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mạnh Vân Chu chỉ trên đất hòn đá nhỏ. Đồ ăn liền lượn nhiều. Triệu Hàn Không, ngươi cái này chứng trạc đàng hoàng ngữ khí, để cho ta trong lúc nhất thời lại không biết ngươi là tại chăm chú, vẫn là đang giễu cợt ta. Mạnh Vân Chu đi tới ông lão mặc áo xanh kia bên cạnh thi thể, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh. Mặt đất rung động. Một cái vừa dễ dàng chôn người hố to cứ như vậy bị Mạnh Vân Chu đạp đi ra. Mạnh Vân Chu một cước liền đem kia áo xanh lão nhân thi thể đá tiến vào trong hố lớn, đem nó chôn giấu. Triệu Hàn Không vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Ngươi vì sao muốn chôn hắn? Thị trấn bên trên đều là phổ thông bách tính, bị người nhìn thấy thi thể không tốt. Mạnh Vân Chu thản nhiên nói. Rất một mạc lý do. Triệu Hàn Không đông nhiên ý thức được cái gì, tiền bối ngươi không phải là ẩn cư tại cái này cổ thủy trấn bên trong. Xem như thế đi. Mạnh Vân Chu cũng không có dấu giếm. Phù phù. Triệu Hàn Không trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, tại hạ Triệu Hàn Không vô cùng cảm kích. Mạnh Vân Chu lắc đầu. Ta không phải muốn cứu ngươi, ta chỉ là muốn để các ngươi chuyển sang nơi khác đi đánh. Ách, có thể hắn đã không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể giết hắn. Triệu Hàn Không, thuyết pháp này cũng là đơn giản thô bạo. Bất quá Triệu Hàn Không cũng đã nhìn ra, người trước mắt thực lực cực kỳ khủng bố, hơi hợt ở giữa liền đem kia có kết đan tu sĩ thanh ý lão giả trong nháy mắt giết chết. Hơn nữa chỉ là người này quanh thân tỏ khắp đi ra có chút khí huyết chi lực, liền đã hơn xa chính mình gấp trăm lần không ngừng. Đây tuyệt đối là một tôn cực kỳ đáng sợ võ đạo cường giả, a ít ra tại Triệu Hàn Không trước kia thấy bất luận một vị nào vũ phu bên trong, không có người nào có thể cùng người trước mắt tương đương. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Mạnh Vân Chu. Nghe tới Mạnh Vân Chu cái tên này lúc, Triệu Hàn Không cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đầu óc ông tắc hưởng. Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu. Cái tên này đối với Triệu Hàn Không mà nói có thể quá quen thuộc. Hắn theo nhỏ luyện võ, cơ hồ xem như nghe Chu Ma Ngũ Thánh sự tích lớn lên, nhất là trong đó võ thánh Mạnh Vân Chu, càng là Triệu Hàn Không từ nhỏ đến lớn nhất là ngưỡng mộ nhân vật truyền kỳ. Phụ thân của hắn, huynh trưởng của hắn, cũng vẫn luôn sẽ cùng hắn giảng liên quan tới võ thánh Mạnh Vân Chu rất nhiều sự tích. Triệu Hàn Không cũng một mực lấy võ thánh chi cảnh là suốt đời mơ ước lớn nhất, võ thánh Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng là hắn đời này kính trọng nhất mục tiêu. Mà người trước mắt, vậy mà tự xưng Mạnh Vân Chu. Cái này khiến Triệu Hàn Không lập tức liền choáng váng. Mạnh Vân Chu, tiền bối ngươi, ngươi hẳn là chính là hơn 20 năm trước Chu sát Bắc vực ma tôn võ thánh Mạnh Vân Chu. Triệu Hàn Không ngữ khí run rẩy hỏi. "Ân, là ta." Mạnh Vân Chu trả lời hời hợt, dường như đối với hắn mà nói võ thánh chi danh cũng không tính là gì, mà Chu sát Bắc vực ma tôn loại chuyện này dường như cũng chưa nói tới cỡ nào kiêu ngạo. Nhưng chính là như vậy hời hợt trả lời, lại là nhường Triệu Hàn Không cả người đều kích động đến muốn bay lên. Hắn quả thực không thể tin được, chính mình vậy mà có thể gặp phải cái loại này tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa còn xuất thủ cứu chính mình một mạng. Đây quả thực là nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện a, khó trách người ta một cước đá bay hòn đá nhỏ liền có thể thuấn sát một vị kết đan tu sĩ, khó trách người ta trên thân tỏ khắp đi ra một chút khí huyết chi lực, liền so với mình toàn lực thúc dục khí huyết tràn đầy gấp trăm lần không ngừng. Người ta là võ thánh a, trong truyền thuyết Chu Ma Ngũ Thánh một trong a, có thực lực thế này kia không hề thấy quái lạ. Văn bối Triệu Hàn Không nghe qua Mạnh Võ Thánh uy danh, đời này nhất là ngưỡng mộ người chính là Mạnh Võ Thánh. Hôm nay có thể nhìn thấy Mạnh Võ Thánh tôn vinh, là ta Triệu Hàn Không tam sinh may mắn. Xin nhận văn bối ba bái. Triệu Hàn Không kích động bật phần, đối với Mạnh Vân Chu phanh 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 liền là ba người khấu đầu. Nhìn bộ dáng kia của hắn, so cho tổ tông mình dập đầu lúc đều muốn thành kính. Mạnh Vân Chu cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Hàn Không như thế ngưỡng mộ chính mình. Đứng lên đi. Triệu Hàn Không lúc này mới đứng dậy, chỉ là đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy kính ngưỡng cùng kích động. Người này đã chết, ngươi cũng đại thù được báo, về sau chớ có lại trêu chọc những này tu sĩ. Mạnh Vân Chu nói xong liền quay người hướng cổ thủy trấn mà đi. Triệu Hàn không do dự một chút, lại là chủ động đi theo đi lên. Mạnh Vân Chu cũng là không có để ý, yêu đi theo liền theo ai trở lại thị trấn bên trên Mạnh Vân Chu, quen thuộc cùng trên trấn các lão nhân chào hỏi, thị trấn đám người bên trên cũng thân thiết xưng hô Mạnh Vân Chu Mạnh sư phụ. Ngay cả vui cười chơi đùa tiểu hài nhi nhóm, đều sẽ chạy đến Mạnh Vân Chu trước mặt kêu lên một tiếng thợ rèn thúc thúc. Mạnh Vân Chu cũng không có chút nào võ đạo thánh nhân giá đỡ, đang thiếu ở giữa cùng trên trấn dân chúng nhìn không ra cái gì phân biệt. Nghiễm nhiên là sớm đã dung nhập cái này bình thường tiểu trấn. Đem đi theo phía sau Triệu Hàn không thấy sửng sốt một chút. Hắn muốn cho rằng võ thánh Mạnh Vân Chu nên là vô cùng uy nghiêm, khí phách cái thế dáng vẻ, nhưng trước mắt Mạnh Vân Chu lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Không khỏi nhường Triệu Hàn không có một có loại cảm giác không thật. Một mực đi theo Mạnh Vân Chu đi tới tiệm thợ rèn. "Sư phụ ngươi trở về rồi." Lâm Đại Bảo từ Bình An cùng nhau đi ra, cũng vừa vặn nhìn thấy đi theo tại Mạnh Vân Chu sau lưng Triệu Hàn không. "A, là ngươi?" Lâm Đại Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Hàn không. Triệu Hàn không cũng ngây mẩn cả người. Cái này tiệm thợ rèn lại là Mạnh Võ Thánh mở. Cái này hai người trẻ tuổi hẳn là chính là Mạnh Võ Thánh đồ đệ. Nghĩ đến đây, Triệu Hàn không lập tức liền bỏ mặt. Ta còn đem binh khí của mình cùng kiếm quyết lưu tại tiệm thợ rèn cho cái này hai cái gọi là người hữu duyên đâu. Người ta là võ thánh thân truyền đệ tử, chỗ nào để ý ta Triệu Hàn không ba dưa hai táo nha. Quá mất mặt. Chương 10, thời gian thấm thoát, trường sinh bất lão. Chương 10, thời gian thấm thoát, trường sinh bất lão. Đây là kiếm của ngươi. Ách, đúng vậy. Kiếm này phổ cũng hẳn là ngươi a. Ách. Nhường tiên bối chê cười. Triệu Hàn không đỏ bừng cả khuôn mặt, tương đối xấu hổ, hắn không thể mau đem của mình kiếm cùng kiếm phổ hết thảy thu lại. Mạnh Vân Chu lại là nhẹ gật đầu, thanh kiếm này phân lượng nhẹ điểm, nhưng kiếm này phổ coi như không tệ. Nghe được Mạnh Vân Chu tán dương, Triệu Hàn không khỏi rất là kích động vui vẻ. Có thể được tới võ đạo thánh nhân một câu tán dương, mình đời này cũng coi là đáng giá. Mạnh Vân Chu ngược cũng không phải nói lời khách khí, lấy hắn võ đạo thánh nhân ánh mắt đối khắp thiên hạ võ học sớm đã là một cái liền có thể nhìn thấu. Triệu Hàn không bản này kiếm phổ, mặc dù nói đối với võ thánh cảnh giới Mạnh Vân Chu mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng đối với giống từ Bình An, Lâm Đại Bảo loại này mới nhập môn vũ phu mà nói, lại là tương đối có diệu dụng. Không nói có thể luyện tới cao bao nhiêu cấp độ, ít ra có thể trên kiếm đạo có chỗ tạo nghệ. Trước đó ngươi vì sao muốn thanh kiếm cùng kiếm phổ giữ lại ở ta nơi này tiệm thợ rèn? Mạnh Vân Chu lại hỏi. Triệu Hàn không có chút xấu hổ, vạn bối là cảm thấy cùng cựu nhân một trận chiến sinh tử khó liệu, vạn nhất khó giữ được tính mạng, chính mình tốt xấu còn có thể có cái truyền nhân. Nhường tiên bối chê cười. Nghe thấy lời ấy, Lâm Đại Bảo, Từ Bình An đều là hai mặt nhìn nhau. Mạnh Vân Chu thì là như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Từ Bình An. Bình An, ngươi mong muốn luyện kiếm sao? Luyện kiếm? Từ Bình An khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng. Mạnh Vân Chu lại là trực tiếp đem Triệu Hàn không kiếm ném từ Bình An. Từ Bình An kinh hãi, tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, nhưng vẫn là bị kiếm này phân lượng ép tới cầm không được, thân kiếm trùng điệp nện xuống đất, nhưng cũng không tụt tay. Từ Bình An cật lực đem kiếm giơ lên. "Sư phụ, ta muốn luyện kiếm." Mạnh Vân Chu mỉm cười. "Tốt, từ ngày mai, mỗi ngày huy kiếm 300 hạ." "Đồ nhi tuân mệnh." Mạnh Vân Chu vừa nhìn về phía Triệu Hàn không, cái sau tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. "Còn xin tiền bối thu lưu, vạn bối không cầu gì khác, chỉ nguyện có thể đi theo tiền bối tả hữu." Triệu Hàn không thần sắc khẩn trương, trong lòng cũng là tương đối thấp vọng. Hắn không biết rõ Mạnh Vân Chu có nguyện ý hay không thu lưu chính mình. Ngươi biết rèn sắt sao? Ách, ta có thể học. Triệu Hàn không khẽ giật mình, vội vàng trả lời. Kia tốt, ngươi liền lưu tại tiệm thợ rèn hỗ trợ, ta sẽ mỗi tháng trả cho ngươi tiền công. Mạnh Vân Chu rất là nói nghiêm túc. Triệu Hàn không liên tục khoát tay, không không không, có thể giữ lại ở tiền bối bên người đã là vinh hạnh lớn lao, ta không quan tâm cái gì tiền công. Mạnh Vân Chu cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn cái này tiệm thợ rèn chuyện làm ăn kỳ thật cũng không tốt, cũng không phải bởi vì bọn hắn tay nghề không tinh, mà là bọn hắn cái này tiệm thợ rèn đánh ra đến đồ vật quá đạp ngựa dùng bền. Tỷ như đánh một thanh dao phay, dùng mấy chục năm đều không mang theo lỗ hổng hoặc là quyển lưỡi đao. Quả nhiên là một đao dùng đời thứ ba, người đi đao còn tại. Phạm La Mạnh nhớ tiệm thợ rèn đánh ra đến đồ vật, toàn bộ đều là có thể dùng rất nhiều năm nguyệt. Như thế trải qua lâu dùng bền, lại có bao nhiêu người sẽ thường xuyên đến vào xem tiệm thợ rèn? Bất quá tuy nói chuyện làm ăn không ra sao, nhưng Mạnh Vân Chu cũng không thiếu tiền. Thân làm võ đạo thánh nhân, tiền tài đối với Mạnh Vân Chu mà nói sớm đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Chỉ cần hắn bằng lòng, tùy tiện đi một nơi đều có vô số người đổi tới cho hắn tiến hiến tiền tài. Triệu Hàn không cứ như vậy lưu tại Mạnh nhớ tiệm thợ rèn, trở thành tiệm thợ rèn học đồ. Tuy nói rèn sắt phương diện chỉ có thể làm học đồ, nhưng Triệu Hàn không tu vi võ học cũng không thấp, thậm chí có thể coi là một phương cao thủ. Hóa cương cảnh đại thành, đã có thể đem tự thân nội tức hóa thành cương kình, đồng thời vận dụng đến thân thể bên ngoài, đây đã là khá cao minh cảnh giới. Có thể thắng qua bình thường trúc cơ tu sĩ, nhưng đối mặt kết đan tu sĩ thì khá khó khăn. Thối thể cảnh, nội tức cảnh, hóa cương cảnh, ba cái này cảnh giới chính là vũ phu theo nhập môn tới đăng đường nhập thất giai đoạn. Mạnh Vân Chu ba cái đồ đệ, căn cốt tốt nhất từ Bình An cũng mới thối thể cảnh đại thành, mà Triệu Hàn không hơn 40 tuổi niên kỷ đạt đến hóa cương cảnh đại thành, tuyệt đối xem như căn cốt thượng giai. Mạnh Vân Chu cũng hiểu biết Triệu Hàn không kinh lịch. Triệu gia cũng coi là đại tính hoàng triều võ học thế gia, mặc dù không coi là bao nhiêu đỉnh tiêm, nhưng đời đời đều có nam linh đem võ học gia truyền cho truyền tới. Nhưng Triệu Hàn không phụ thân bởi vì một lần ngoài ý muốn, xâm nhập một chỗ trong dược điển, hư hại vài cọng dược liệu. mà kia phiến dược điền chính là bị Mạnh Vân Chu giết chết cái kia áo xanh lão nhân tất cả. Áo xanh lão nhân đuổi tới dược điền, không nghe Triệu Hàn Không phụ thân giải thích, trực tiếp ra tay đánh cho trọng thương. Triệu Hàn Không phụ thân kéo lấy thân thể bị trọng thương trở lại Triệu gia, chỉ giao phó hai câu di ngôn liền tắt thở rồi. Triệu Hàn Không huynh trưởng dưới sự phẫn nộ, liền đi tìm kia áo xanh lão nhân báo thù, kết quả chết được thảm hại hơn, liền thi thể đều không thể trở lại Triệu gia. Về sau Triệu Hàn Không cũng hỏi thăm rõ ràng, kia áo xanh lão nhân không chỉ là tu sĩ, càng là tương đối có thân phận. Hắn tên là Thanh Hạc đạo nhân, chính là Đại Tĩnh Hoàng Triều Đế sư Thương Long đạo nhân sư đệ. Triệu Hàn Không nhưng lại chưa từ bỏ vi phụ huynh ý niệm báo thù, khổ luyện 12 năm tuy có tinh tiến, nhưng cũng cảm thấy mình tiềm lực hao hết, đời này khó tiến thêm nữa. Thế là liền hướng Thanh Hạc đạo nhân hạ chiến thư, hẹn hắn một trận sinh tử giải quyết xong ân oán. Kết quả cuối cùng Thanh Hạc đạo nhân bị Mạnh Vân Chu một quả hòn đá nhỏ cho dây. Mạnh Vân Chu cũng không để ý cái này Thanh Hạc đạo nhân thân phận địa vị, giết cũng liền giết. Ta Mạnh Vân Chu liền Bắc vực ma tôn đều làm chết khô, chỉ là một cái kết đan tu sĩ giết còn có thể tiểu gì? Triệu Hàn Không phụ huynh đã chết, đại thù cũng phải báo, Triệu gia còn vẫn có tự mình trưởng mình dòng dõi, hắn có thể không làm bận tâm lưu tại cổ thủy trấn. Tiệm thợ rèn lỗ hỏa vẫn như cũ chưa từng dập tắt, trong viện cây hoa đào từ đầu đến cuối đều tại nở rộ. Tuế nguyệt luôn luôn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa lưu lững lờ trôi qua. Thoáng chớp mắt, lại là 12 năm thời gian đi qua. Khoảng cách Bắc vực ma tôn bị Chu Ma Ngũ Thánh chém giết đã qua 48 năm. Khoảng cách Tuyệt Đại Kiếm Tiên Lục Vân Trúc vẫn là đã qua 25 năm, cũng là Mạnh Vân Chu đi vào cổ thủy trấn thứ 28 năm. Coi như Mạnh Vân Chu bây giờ cũng đã là hơn 60 tuổi niên kỷ, nhưng dung mạo của hắn vậy mà cùng hơn 20 tuổi thời điểm không có chút nào cải biến, thậm chí liền tóc cũng không từng bạch bên trên một cây. Thanh xuân vẫn như cũ. Liên Mạnh Vân Chu chính mình cũng cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Cho dù chính mình là võ thánh, nhưng đến cái loại này tuổi tác nhiều ít vẫn là sẽ có một ít tuế nguyệt vết tích ra trên người bây giờ mới là. Nhưng hết lần này đến lần khác không có. So sánh dưới, rõ ràng Mạnh Vân Chu là trong lò rèn lớn tuổi nhất, nhưng bây giờ hắn lại là nhìn xem trẻ tuổi nhất một cái. Triệu Hàn Không cũng là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là 40-50 tuổi trung niên nhân dáng vẻ. Mà Mạnh Vân Chu hai cái đồ đệ, Lâm Đại Bảo đã là 36 tuổi, võ đạo cảnh giới cũng có chỗ tinh tiến, đi tới thối thể cảnh đại thành. Từ Bình An thì là 34 tuổi, đã có nội tức cảnh tiểu thành cảnh giới. Đây cũng là căn cốt khác biệt mang tới khác biệt. Mạnh Vân Chu cũng không có đối hai cái đồ đệ nặng bên này nhẹ bên kia, lại hai người đồ đệ này tuổi tác đều không khác mấy. Có thể võ đạo cảnh giới lại là theo tuổi tác tăng trưởng, trên lệch càng lúc càng lớn. Lâm Đại Bảo tiên tiên căn cốt quả thực quá bình thường, có thể tu luyện tới thối thể cảnh đại thành đã coi như là khắc khổ cố gắng. Đời này lại nghĩ tinh tiến, mấy có lẽ đã là không thể nào. Như cưỡng ép khổ luyện thì sẽ hoàn toàn ngược lại, không chỉ có tổn thương thân thể càng sẽ giảm thọ. Từ Bình An căn cốt coi như không tệ, mặc dù tính không được luyện võ thiên tài, nhưng vẫn như cũ còn có tinh tiến chỗ trống. Về phần ở sang ngự võ tông tiểu đồ đệ Lý Nguyên, cái này 12 năm ở giữa cũng trở lại qua mấy lần. Gần nhất 2 năm cũng có tin đưa tới. Ở trong thư, Lý Nguyên nói mình đã đột phá tới nội tức cảnh, còn tại ngự võ tông có ngoại môn chấp sự thân phận. Nhưng trên thương ngôn ngữ, nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra Lý Nguyên dường như cũng không như ý cái này, 12 năm bên trong cũng phát xảy ra không ít chuyện tình, Lâm Đại Bảo phụ mẫu lần lượt qua đời. Cha Lâm Trường Hà còn đã từng cùng Mạnh Vân Chu cùng một chỗ bị Đại Tĩnh Hoàng Triều bắt tráng đinh lên chiến trường, cũng coi là giao tình không cạn. Lâm Trường Hà tại bệnh trên giường sắp tắt thở lúc, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng muốn tới thăm. Mà bệnh trên giường Lâm Trường Hà nhìn xem thanh xuân vẫn như cũ như năm đó Mạnh Vân Chu, hắn có vẻ hơi kích động, bờ môi run rẩy dường như mong muốn nói cái gì. Không có người nghe được thanh Lâm Trường Hà đang nói cái gì, nhưng Mạnh Vân Chu lại đã hiểu. Là ngươi. Lâm Trường Hà muốn nói chính là hai chữ này. Hắn tại trước khi chết, rốt cục nhận ra năm đó cái kia tại hai nước trên chiến trường hiện thân đỉnh chiến hắc mặt nạ sát người, chính là trước mắt Mạnh Vân Chu. Lâm Trường Hà cứ như vậy tắt thở rồi, bất quá trước khi chết khuôn mặt hết sức vui mừng cùng an tưởng, tựa hồ đối với con cháu sự tình đã không còn bất kỳ lo âu nào cũng không bỏ xuống được. Mà Lâm Đại Bảo cô vợ trẻ tại cái này 12 năm ở giữa lại sinh hai đứa bé, tăng thêm đã 13 tuổi trưởng tử Lâm Phúc Quý, tổng cộng có hai tử một nữ, cũng coi là nhân khẩu thịnh vượng. Không chỉ có như thế, Lâm Đại Bảo chính mình cũng thu hai cái dưới đại tiểu tử đến tiệm thợ rèn làm học đồ. Mạnh Vân Chu thoáng qua một chút liền trưởng bối nhi, thành sư tổ. Từ Bình An phụ mẫu cũng là còn khỏe mạnh, thể cốt cũng coi như cứng rắn, xem ra Từ Bình An căn cốt không tầm thường cũng hẳn là bắt nguồn từ cha mẹ của hắn. Chỉ là Từ Bình An cũng không lấy vợ sinh con, cha mẹ của hắn nhiều lần thuyết phục cũng không có thể nói tới động Từ Bình An. Mạnh Vân Chu cũng hiểu biết Từ Bình An chí hướng. Phụ mẫu tại không đi xa. Hắn định cho phụ mẫu dưỡng lao tống trung về sau thì rời đi cổ thủy trấn, đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen. Mà Mạnh Vân Chu đối với cái này cũng không phản đối. Đồng thời, Mạnh Vân Chu chính mình cũng dự định rời đi cổ thủy trấn. Hắn không muốn để cho cổ thủy trấn các hương thần đem mình làm trưởng sinh bất lão quái vật đến đối đãi. Chương 11, trước khi đi phiền toái nhỏ. Chương 11, trước khi đi phiền toái nhỏ. Vân Yên nha đầu kia đi Thanh Ngọc Thánh Địa cũng có hơn 20 năm, cũng nên là đi xem một chút nàng. Trong tiểu viện, cây hoa đào hạ. Mạnh Vân Chu nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này, gốc sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cây hoa đào, nhìn xem trên cây theo gió khẽ nhúc nhích chút bài. Chúc bài đã có chút ấu vàng, trung quy là có tuế nguyệt trôi qua tàn hương. Bất quá chúc bài bên trên chỗ khắc vân chữ vẫn như cũng là có thể thấy rõ ràng, cũng không theo tuế nguyệt trôi qua mà biến mơ hồ. Mạnh Vân Chu dự định rời đi cổ thủy trấn. Thứ nhất là muốn đi Thanh Ngọc Thánh Địa thăm hỏi một chút nhiều năm không thấy Lục Vân Yên. Thứ hai, chính mình tại cổ thủy trấn đã đem gần 30 năm. Bên người tất cả mọi người đang từ từ già đi, duy chỉ có dung mạo của mình không có chút nào biến hóa, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến kỳ quái. Mạnh Vân Chu đã cảm giác được, trong chấn người dường như vô tình hay cố ý tại xa cách mình. Nhất là những cái kia năm đó cùng Mạnh Vân Chu nhìn tuổi không sai biệt lắm người đồng lứa, bây giờ cả đám đều đã là trung niên tang thương bộ dáng, duy chỉ có Mạnh Vân Chu còn trẻ tuổi như vậy. Bọn hắn há có thể không cảm thấy kỳ quái? Lại như thế nào lộ ra tuổi trẻ, cái này đem gần 30 năm thời gian, nhiều ít vẫn là sẽ có biến hóa. Có thể Mạnh Vân Chu hết lần này tới lần khác một chút cũng không có. Lại tại cổ thủy trấn tiếp tục chờ đợi, Mạnh Vân Chu thật muốn bị xem như quái vật đến đối đãi. Nói đi là đi. Mạnh Vân Chu đem treo ở đảo trên cây vân chữ chúc bài thu vào trong lòng, sau đó liền tìm tới Triệu Hàn Không cùng hai cái đồ đệ. Cáo chi chính bọn hắn muốn rời khỏi cổ thủy trấn chuyện. Ba người nghe vậy đều là 10 phần kinh ngạc. Lâm Đại Bảo, Từ Bình An đều là mặt lộ vẻ thần sắc không muốn. Sư phụ, ngươi thật muốn đi a? Lâm Đại Bảo giọng mang thần cầu, lúc này liền quỳ trên mặt đất. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, ta rời đi về sau, các ngươi cũng muốn tự giải quyết cho tốt, nếu có cái gì muốn làm chuyện cũng đều có thể đi làm. Chớ có lãng phí thời gian quý báu. Lời nói này, tự nhiên là có ý riêng. Từ Bình An trong lòng động dung, đã minh bạch Mạnh Vân Chu dụng tâm lương khổ. Hắn cũng quỳ xuống, đối với Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu. Sư phụ, ngươi muốn ra ngoài bao lâu? Khi nào trở về nha? Lâm Đại Bảo có chút ân cần hỏi han. Mạnh Vân Chu lắc đầu. Không biết rõ. Bất quá ta hẳn là sẽ còn về tới thăm các ngươi một chút. Nghe nói như thế, Lâm Đại Bảo, Từ Bình An cùng Triệu Hàn Không đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Tựa như cái này từ biệt sẽ rất dài rất dài. Mạnh Vân Chu đích thật là nói đi là đi, cùng ngày chỉ có một người yên lặng rời đi cổ thủy trấn. Đi được lặng yên không một tiếng động. Liền như là hắn hơn 20 năm trước đi vào cái này thị trấn lúc như thế. Đã tuổi gần 40 Lâm Đại Bảo ngồi tiệm thợ rèn bôi nước mắt, Từ Bình An thì là cầm cái kia thanh đã có thể thông dong cầm lên trọng kiếm yên lặng người. Nhiều năm qua sớm chiều ở chung, hai cái đồ đệ sớm thành thói quen Mạnh Vân Chu mỗi nhật xuất hiện tại tiệm thợ rèn thời gian. Bây giờ Mạnh Vân Chu cứ như vậy rời đi, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt, trong lòng tự nhiên cảm thấy cảm giác khó chịu, tương đối khó chịu. Triệu Hàn Không nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Hắn đi theo Mạnh Vân Chu 12 năm qua cũng là rất có được lợi. Mặc dù Triệu Hàn Không không tính là Mạnh Vân Chu đồ đệ, nhưng Mạnh Vân Chu cũng truyền thụ chính mình luyện quyền phương pháp. 12 năm qua, Triệu Hàn Không mỗi ngày cùng theo luyện quyền, thật đúng là nhường hắn cố gắng tiến lên một bước, bước vào hóa cương cảnh viên mãn. Cái này khiến Triệu Hàn Không tương đối ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy hắn cái loại này số tuổi, có thể tu luyện tới hóa cương cảnh đã là hao hết tiềm lực, đời này cơ hồ không có cái gì tinh tiến đường sống. Nhưng 12 năm qua, mỗi ngày rèn sắt, luyện quyền, cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng. Hai người các ngươi cũng không cần như thế thương cảm, chân trời nơi nào không gặp lại. Ta tin tưởng chúng ta cùng Mạnh tiền bối, còn có gặp lại ngày. Cổ thủy trấn bên ngoài, Mạnh Vân Chu có một cái bọc hành lý đi tại cổ trên đường. Nhìn rất là không đáng chú ý, tựa như là một cái từ trong trấn nhỏ đi ra thanh niên bình thường. Mạnh Vân Chu ngừng chân nguyên địa, quay đầu nhìn một cái tòa này chờ đợi gần 30 năm tiểu trấn, trong lòng rất có cảm xúc. Nếu không phải là tại cái này nhỏ trong trấn chờ đợi những năm này, cùng thị trấn bên trên người có ràng buộc, có lẽ chính mình thất tình lục dục sẽ đạm mạc càng nhanh. Bây giờ Mạnh Vân Chu, cùng hơn 20 năm trước so sánh cũng không có thay đổi đến càng thêm đạm mạc. Cái này cũng nói Mạnh Vân Chu lúc trước lưu tại cổ thủy trấn lựa chọn là chính xác. Chỉ là bây giờ rời đi, cũng đích thật là bất đắc dĩ. Mạnh Vân Chu dự định trực tiếp đi hướng Thanh Ngọc Thánh Điệu thăm hỏi Lục Vân Yên, dù sao mình hứa hẹn qua Lục Vân Yên lại nhìn nàng. Bây giờ đi qua hơn 20 năm, nói thế nào đều muốn đi một chuyến. Chỉ là Mạnh Vân Chu dù sao không phải tu sĩ, hắn không có linh khí không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể dựa vào một đôi chân đi đường. Đương nhiên, thân làm võ thánh Mạnh Vân Chu, bất luận là chạy vẫn là nhảy vọt đều là cực kỳ khoa trương. Nhất là nhảy vọt, Mạnh Vân Chu thoáng phát lực liền có thể nhảy cực cao, thẳng vào thương khung đều không có vấn đề. Ban đầu ở hai nước trên chiến trường, Mạnh Vân Chu mang theo mặt nạ từ trên trời giáng xuống cũng là bởi vì hắn sớm nhảy tới trên trời, sau đó rơi xuống. Nhìn liên cùng bay xuống dường như. Kỳ thực Mạnh Vân Chu căn bản không biết bay, thuần túy là đại lực xuất kỳ tích. Ngay tại Mạnh Vân Chu dự định nguyên địa lên nhảy lúc, đã thấy cách đó không xa trên bầu trời bay tới mười mấy thân ảnh. Đều là ngự kiếm mà đi tu sĩ. Mạnh Vân Chu thấy thế cũng không có trực tiếp lên nhảy, mà là đứng tại chỗ nhìn những này tu sĩ. Vốn cho rằng những này tu sĩ chỉ là đi ngang qua, nhưng không ngờ. Những này tu sĩ cũng nhìn thấy đứng trên mặt đất Mạnh Vân Chu, sau đó đồng loạt hướng phía Mạnh Vân Chu mà đến. Cho đến sắp rơi xuống đất, cầm đầu một cái thân mặc áo xanh váy dài cao gầy nữ tử dẫn đầu nhảy xuống phi kiếm, sau lưng 12 người cũng là cùng nhau rơi xuống mặt đất. Mạnh Vân Chu vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, mà hắn phần này bình tĩnh cũng làm cho cao gầy nữ tử bọn người có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng cái này nhìn coi như thuận mắt phàm nhân sẽ bị nhóm người mình dọa đến không biết làm sao, không nghĩ tới chấn định như vậy. Điều này không khỏi làm cao gầy nữ tử trong đầu có chút chán ghét lên. Chỉ là phàm nhân, cũng dám như thế lạnh nhạt nhìn thẳng chúng ta người tu tiên. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cái này trong chấn người? Cao gầy nữ tử mặt mày vẩy một cái, hai tay vẫn ôm trước ngực, thường ngực khí thế đối với Mạnh Vân Chu hỏi. Mạnh Vân Chu hơi suy tư một chút. Xem như thế đi. Cao gầy nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, 12 năm trước, cái này thị trấn phụ cận có thể từng phát sinh qua sự tình gì? 12 năm trước, Mạnh Vân Chu lập tức liền ý thức được nhóm người này địa vị. Rất có thể cùng kia Thanh Hạc đạo nhân có quan hệ. Không nhớ rõ. Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý những người này, con bọc hành lý liền phải theo trước mặt bọn hắn rời đi. Hô trướng! Ai bảo ngươi đi? Tiêu cao gầy nữ tử sau lưng một gã thanh niên bỗng nhiên tức giận quát tháo, tiến lên sắp bắt được Mạnh Vân Chu cổ áo. Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn về phía người này. tiện tay vung lên. Phanh! Thanh niên kia cả người không thấy, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đám kinh khủng huyết nhục xương vỡ. Lờ mờ có thể thấy được thanh niên kia vỡ vụn quần áo cũng tại xen lẫn tại cái này bảy huyết nhục xương vỡ bên trong. Cao gầy nữ tử cùng các đồng bạn toàn bộ đều động, hoàn toàn không ai có thể phản ứng qua được đến. Toàn bộ ngây người như phỗng nhìn trên mặt đất kia bảy huyết nhục xương vỡ. Cho đến cao gầy nữ tử phát ra một tiếng hãi nhiên kinh hô. Sư đệ! Đám người cái này mới tỉnh hồn lại, nguyên một đám kinh hãi thất sắc liên tục rút lui, như là gặp quỷ dường như. Trước một khắc còn rất tốt, thế nào thời gian một cái nháy mắt một người sống sờ sờ liền chết được thê thảm như thế. Vẫn là kia cao gầy nữ tử phản ứng nhanh nhất, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Là ngươi? Các ngươi là Thương Long đạo nhân đệ tử? Mạnh Vân Chu lười nhác trả lời, ngược lại là hỏi tới lai lịch của những người này. Ngươi đến tột cùng là ai? Cao gầy nữ tử sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt càng kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Đã biết sư tôn ta uy danh, ngươi còn dám ra tay giết người? Mạnh Vân Chu bĩu môi, xem ra còn phải đi Đại Tĩnh Hoàng Đô đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu một cước bước ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm. Phốc 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 phốc. Ngoại trừ cao gầy nữ tử bên ngoài cái khác 11 người, thân thể toàn bộ nổ thành huyết vụ. Tại chỗ chết thảm, cao gầy nữ tử bị chính mình đồng môn máu tươi ngâm khắp cả mặt mũi, cả người lâm vào ngốc trệ bên trong. Còn không đợi nàng tỉnh táo lại, cả người nàng đã là bị Mạnh Vân Chu xách trong tay, nhảy lên bay lên không, thẳng vào trong mây. Hắn muốn trực tiếp đi tìm kia Thương Long đạo nhân, đem một vài phiền toái nhỏ thuận tay giải quyết hết. Chương 12, Hoàng Triều Đế Sư, Thương Long đạo nhân. Chương 12, Hoàng Triều Đế Sư, Thương Long đạo nhân. Cao gầy nữ tử bị Mạnh Vân Chu xách trong tay, cả người run lẩy bẩy không thể động đậy. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình một thân linh lực vậy mà vẫn không quay được mảy may, thậm chí đều cảm giác không thấy thể nội có linh lực tồn tại. Cũng không phải linh lực thật biến mất, mà là Mạnh Vân Chu trên thân kia vô cùng kinh khủng tràn đầy khí huyết dễ như trở bàn tay liền áp chế nàng linh lực trong cơ thể. Mà đó cũng không phải Mạnh Vân Chu cố ý gây nên, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này cao gầy nữ tử cùng hắn áp sát quá gần nguyên nhân. Vũ phu khí huyết chi lực chính là không ngừng rèn luyện tự thân thể phách mà đến, cùng linh lực là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Khí huyết từ trong ra ngoài, mà linh lực thì là từ hướng ngoại bên trong. Cả hai cơ hồ là có cách biệt một trời. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khí huyết chi lực cùng linh lực ở giữa tồn tại vi diệu lẫn nhau khắc chế. Tu sĩ linh lực có thể trực tiếp phóng xuất ra phong ấn lại vũ phu một thân khí huyết, nhường vũ phu hữu lực không sử dụng ra được. Đây cũng là tu sĩ đối mặt vũ phu một cái thiên nhiên ưu thế, có thể làm cho vũ phu liền cơ hội xuất thủ đều không có. Giống nhau, như vũ phu khí huyết chi lực đủ cường đại, hơn nữa có thể rút ngắn cùng tu sĩ khoảng cách, liền có thể bằng vào một thân hùng hậu khí huyết cưỡng ép áp chế tu sĩ linh lực trong cơ thể. Nhưng vũ phu mong muốn áp chế tu sĩ cơ hội là khó như lên trời. Nhưng đối với Mạnh Vân Chu mà nói coi như quá đơn giản. Hắn khí huyết chi hùng hậu, nhìn trung thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai có thể cùng sánh vai. Võ đạo thánh nhân cũng không phải cho đùa. Chỉ cần Mạnh Vân Chu bằng lòng, hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân khí huyết chi lực, nhường bất kỳ nhích lại gần mình tu sĩ mất đi linh lực. Cho dù là độ kiếp cảnh tu sĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ có lục địa tiên nhân mới có thể gánh vác được Mạnh Vân Chu khí huyết áp chế. Chớ nói chi là cái này cao gầy nữ tử bất quá mới chút cơ cảnh tu vi mà thôi, tại Mạnh Vân Chu trong mắt cùng tiểu hài nhi không có khác nhau. Nếu không phải Mạnh Vân Chu muốn cho nàng mang chính mình tìm tới vị kia Thương Long đạo nhân, Mạnh Vân Chu căn bản liền sẽ không giữ lại tính mạng của nàng. Hơn nữa Mạnh Vân Chu giờ phút này vẫn là đang tận lực thu liễm tự thân khí huyết chi lực, vừa vặn có thể ngăn chặn cái này cao gầy nữ tử linh lực. Nếu không, Mạnh Vân Chu tỏ khắp đi ra khí huyết chi đủ sức để đem nữ nhân này cho tươi sống bỏng chết. Nhưng cho dù là dạng này, đều đã là nhường cái này cao gầy nữ tử cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất lực. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy vũ phu. Chính mình mang tới 12 vị đồng môn sư đệ sư muội, một cái nháy mắt chết hết. Hơn nữa chết được đều thê thảm như thế, chính mình càng là như là sâu kiến như thế, bị người trước mắt tùy ý nắm. Thực lực thế này, hoàn toàn vượt ra khỏi cao gầy nữ tử tưởng tượng. Nhất là làm nàng ý thức được người này cũng không phải là tại ngự không phi hành, mà là tại nhảy vọt thời điểm, nàng liền càng thêm động. Nhảy một cái vừa rơi xuống ở giữa, so tu sĩ ngự không phi hành còn cao hơn nhanh hơn. Cái này còn là người sao? Hắn đến tột cùng là tu vi bực nào vũ phu? Tuyệt đối xa không chỉ hóa cương cảnh, chẳng lẽ là thông huyền cảnh? Vẫn là phá tượng cảnh? Cao gầy nữ tử hoảng sợ sau khi càng là đang âm thầm phỏng đoán Mạnh Vân Chu tu vi võ đạo. Nàng nhiều lắm là chỉ dám đoán được phá tượng cảnh liền không dám tiếp tục đi lên đoán, bởi vì nàng không tin mình sẽ có vận may như thế này. Chính mình chỉ là đi một chuyến cổ thủy trấn, muốn tra tìm chính mình sư thúc hạ lạc mà thôi, không đến mức như thế không hợp thói thường đụng phải một tôn ẩn cư ở nơi đó võ thành a. Người tên là gì? Ngay tại cao gầy nữ tử suy nghĩ lung tung lúc, Mạnh Vân Chu thanh âm nương theo lấy trận trận âm thanh xé gió truyền đến. Trần Nguyệt Dao. Cao gầy nữ tử theo bản năng liền nói ra tên của mình. Ngươi là Thương Long đạo nhân đệ tử? Chuyến này là tìm đến Thanh Hạc đạo nhân. Là. Trần Nguyệt Giao căn bản không dám giấu giếm cái gì, trận đánh lúc trước Mạnh Vân Chu lúc triển lộ ra cao ngạo dáng vẻ càng là không còn tồn tại. Dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. "Tốt, hiện tại ta muốn đi tìm ngươi sư tôn, chỉ cho ta minh phương hướng. Cái này ngươi như không nguyện ý, ta hiện tại liền đem ngươi bóp chết." Mạnh Vân Chu ngữ khí tương đối băng lãnh, hắn cũng không phải đang cố ý uy hiếp nữ nhân này, mà là thật có tính toán như vậy. Cái này Trần Nguyệt Giao đối với hắn duy nhất giá trị chính là cho chính mình dẫn đường. Nếu là không bằng lòng, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng không cần giữ lại nàng. Thuận tay liền cho bóp chết. Không không không, ta bằng lòng. Ta bằng lòng. Cảm nhận được Mạnh Vân Chu trên thân kia băng lãnh sừng sững sắc ý, Trần Nguyệt Giao dọa đến hoa dung tất sắc, vội vàng ứng thanh. Tại Trần Nguyệt Giao chỉ dẫn phía dưới, Mạnh Vân Chu bằng tốc độ kinh người đi hướng Đại Tĩnh Hoàng Triều đô thành. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ có thể xa xa trông thấy một đạo tàn ảnh ở trên đường chân trời cùng một chỗ vừa rơi xuống. Đại Tĩnh Hoàng đô, Nguyên An thành. Nguyên An thân làm Đại Tĩnh Hoàng Triều đô thành, tự nhiên cũng là hoàng triều cảnh nội lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì. Ở vào bốn thủy chi, có được mấy triệu nhân khẩu. Đại Tĩnh Hoàng Triều thứ nhất võ đạo tông môn Ngự Võ Tông, cùng Đại Tĩnh tứ đại thế gia đều tại Nguyên An thành phụ cận. Đồng thời cùng Đại Tĩnh hoàng tộc quan hệ mật thiết. Giờ phút này, hoàng cung chỗ sâu, một chỗ bí ẩn trong cung điện. Đại Tĩnh hoàng triều chi chủ Mộ Dung Huyền Dạ đang cùng đương triều đế sư Thương Long đạo nhân mật đàm chuyện quan trọng. Mộ Dung Huyền Dạ thân làm Đại Tĩnh hoàng triều chi chủ, năm nay đã có hơn 60 tuổi, tu vi võ đạo cũng tương đối bất phàm, đã bước vào hóa cương cảnh viên mãn, sinh thời tương đối có cơ hội bước vào thông huyền cảnh. Bất quá thân làm hoàng triều chi chủ, tu vi võ đạo gì đó chỉ là tiếp theo, trong hoàng tộc cao thủ nhiều như mây, còn không thiếu có tu tiên tư chất cường giả âm thầm tọa trấn. Mộ Dung Huyền Dạ cùng nó nói là hoàng triều chi chủ, chẳng bằng nói là Mộ Dung thế gia để cử đi ra xem như bên ngoài hoàng triều người trưởng đã tồn tại. Chân chính trưởng không cái này như vậy đại hoàng triều, cuối cùng vẫn là kia truyền thừa xa xưa, nhân khẩu thịnh vượng Mộ Dung thế gia. Mà ngồi ở Mộ Dung Huyền Dạ đối diện Thương Long đạo nhân, thân làm Đại Tĩnh hoàng triều đế sư, thân phận địa vị cũng là tương đối bất phàm. Kết đan đại viên mãn tu sĩ, lại xuất thân Diễn Thần Tông, cùng sư đệ Thanh Hạc đạo nhân đều là Diễn Thần Tông phái tới nâng đỡ Đại Tĩnh hoàng triều. Diễn Thần Tông chính là thực lực cường đại tu tiên tông môn, cần muốn nắm giữ ít ra một phàm nhân hoàng triều đến là tông môn cung cấp tài nguyên, nhân lực. Đại Tĩnh hoàng triều tại cựu đại hoàng triều bên trong mặc dù yếu, nhưng dầu gì cũng là một phương hoàng triều, nhân khẩu đông đảo thổ địa ưu tùm, đối với Diễn Thần Tông mà nói tương đối quan trọng. Cho nên Đại Tĩnh hoàng triều mỗi một lần hoàng vị thay đổi, Diễn Thần Tông đều sẽ phái người đến đây phụ tá. Một mặt là nâng đỡ, một phương diện khác chính là nắm giữ. Lấy tên đẹp đế sư, đạo trưởng, Đại Linh hoàng triều trong vòng mấy năm nhiều lần đem yêu tộc khu trục tới triều ta cảnh nội, tuy nói cũng không ngủ thành lớn tai họa, nhưng cứ thế mãi cũng không phải biện pháp. Mộ Dung Huyền Dạ cau mày, mặt có sầu lo. Đại Linh hoàng triều lương tựa trấn yêu sơn, nuôi dưỡng gia roi yêu thú chính là bọn hắn sở trường, ta Đại Tĩnh hoàng triều ở phương diện này không cách nào chống lại a. Vạn nhất Đại Linh hoàng triều âm thầm đem thực lực yêu thú cường đại phong tới, đây chẳng phải là ngồi Mộ Dung Huyền Dạ đối diện Thương Long đạo nhân một thân áo bào xám, ba sợi râu dài rủ xuống ngực, khuôn mặt hơi có vẻ cứng nhắc. Hắn luốt luốt chính mình râu dài, thản nhiên nói, như bệ hạ thực đang lo lắng, liền chỉ có nhường tông môn tại hai nước giao giới chi địa bố trí xuống ngăn cách pháp trận, hoàn toàn đoạn tuyệt hai nước ở giữa qua lại. Cái này Mộ Dung Huyền Dạ thần sắc có chút khó coi, loại này đơn giản thô bạo đần biện pháp hiển nhiên không phải hắn mong muốn. Hắn mong muốn không phải loại này bị động phương pháp, mà là có thể phản chế Đại Linh hoàng triều thủ đoạn. Thương Long đạo nhân nhấp một miếng nước trà trên bàn, hiển nhiên cũng nhìn ra Mộ Dung Huyền Dạ bất mãn. Bệ hạ cảm thấy phương pháp này không ổn. Mộ Dung Huyền Dạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Đại Linh hoàng triều từ trước đến nay thế lớn, ta Đại Tĩnh há có thể một mực bị quản chế. Huống hồ khoảng cách năm đó vị kia thần bí võ thánh quyết định 50 năm đỉnh chiến kỳ hạn càng ngày càng gần, Đại Linh hoàng triều sợ là sớm liền chuẩn bị lấy cùng ta Đại Tĩnh hoàng triều lại vén chiến hỏa. Nói đến đây, Mộ Dung Huyền Dạ không khỏi nhìn thoáng qua Thương Long đạo nhân, Diễn Thần Tông cũng tra xét những năm này, lại không biết nhưng có vị kia thần bí võ thánh tin tức. Thương Long đạo nhân nghe được Mộ Dung Huyền Dạ trong giọng nói bất mãn, nhưng cũng không giận, vừa muốn mở miệng. Đương nhiên, Thương Long đạo nhân dường như đã nhận ra cái gì, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Có võ đạo cao thủ đang hướng hoàng đô mà đến, lập tức sẽ đụng vào hoàng đô pháp trận. Chương 13, ta cho ngươi cơ hội báo thủ chương 13, ta cho ngươi cơ hội báo thủ cái gì? Mộ Dung Huyền Dạ nghe vậy giật mình, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hoàng đô bảo hộ đại trận chính là đạo trưởng tự tay bố trí. Dù cho là nguyên anh cảnh lớn tu sĩ cũng không cách nào tùy tiện phá trận, chỉ là vũ phu nếu dám tới xung trận, chỉ có thể chết tại đại trận chi lực rào sát phía dưới. Mộ Dung Huyền Dạ từ tốn nói. Thương Long đạo nhân cho mày, hắn cũng không cho rằng cái kia bỗng nhiên đến vũ phu có thể dung chuyển chính mình tự tay bố trí bảo hộ đại trận. Dù sao cũng là muốn che chở Đại Tĩnh hoàng triều đô thành đại trận, hao phí Thương Long thật không ít người tâm huyết, dù cho là nguyên anh tu sĩ đích thân đến cũng muốn phí chút tay chân khả năng phá trận. Chỉ là vũ phu, căn bản không hiểu được tu sĩ bày trận thủ đoạn, càng không nói đến phá trận. Chẳng lẽ dựa vào man lực đi xung trận sao? Quả thực là không biết lượng sức, nhưng bảo hộ đại trận cùng Thương Long đạo nhân tự thân linh thức tương liền, giờ khắc này ở Thương Long đạo nhân cảm giác phía dưới, kia thẳng đến hoàng đô mà đến vũ phu tốc độ nhanh chóng, đã là vượt ra khỏi Thương Long đạo nhân nhận biết. Không đúng, người này quanh thân khí huyết tràn đầy vô cùng, tuyệt không tầm thường vũ phu. Thương Long đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kỳ biến. Cũng đúng lúc này, oanh, toàn bộ hoàng đô ầm vang rung động, càng có tiếng vang truyền khắp toàn bộ đô thành, dẫn tới đô thành trên dưới người người sợ hãi hãi nhiên. Căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có tiếng vang? Chuyện gì xảy ra? Không phải là địa long xoay người. Cái này tiếng vang tựa hồ là từ trên trời truyền đến. Hoàng đô kinh động, rất nhiều vũ phu cùng nhau hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng mà đi, cũng không ít tu sĩ hiện thân, nhao nhao trên mặt kinh ngạc nhìn hướng về bầu trời. Mộ Dung Huyền Dạ cùng Thương Long đạo nhân cũng đi tới hoàng cung chỗ cao nhất, ánh mắt hai người đều là biến kinh hãi vô cùng. Bảo hộ đại trận lại bị đụng nát. Mộ Dung Huyền Dạ khó có thể tin, sắc mặt lập tức biến càng tái nhợt. Một bên Thương Long đạo nhân cũng là thần sắc khẩn trương, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Bảo hộ đại trận bị phá, mang ý nghĩa toàn bộ hoàng đô đều không có chút nào che giấu bạo lộ ra, giờ phút này nếu có ngoại địch trực tiếp giết tới, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có vũ phu đến ta Đại Tĩnh hoàng đô phá trận? Chẳng lẽ là lớn linh võ đạo cường giả đánh tới? cũng khó trách Mộ Dung Huyền Dạ sẽ như vậy muốn. Hiện nay Đại Tĩnh Hoàng Triều đối thủ lớn nhất chính là láng giềng Đại Linh Hoàng Triều, mà Đại Linh Hoàng Triều luôn luôn so Đại Tĩnh Hoàng Triều càng cường thế hơn, thực lực cũng càng hùng hậu hơn, đương nhiên đột kích cũng không khả năng. Bệ hạ chớ buồn, kẻ phá trận chỉ có một người, nghĩ đến hắn đem hết toàn lực phá bảo hộ lớn giờ phút này đã kiệt lực. Thương Long đạo nhân trầm giọng mở miệng, cũng không có mất phân tốc, từ đầu tới cuối duy trì trấn định. Dưới mắt nên cấp tốc phái người đem người này bắt, lão hủ cũng sẽ lập tức đi sửa bổ bảo hộ đại trận, đồng thời mời bệ hạ phái người tuần sát đô thành tứ phương, để tránh có người thừa dịp loạn chui vào đô thành. Mộ Dung Huyền Dạ liên tục gật đầu. "Tốt, liên chiếu đạo trưởng lời nói lời còn chưa dứt." Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt giáng lâm tại hai người quanh thân. Ép tới Mộ Dung Huyền Dạ một mạch đều không có bên trên được đến, ép tới kia Thương Long đạo nhân thân hình lập tức biến còn xuống, như là trên lưng đè ép vạn cân cự thạch, không thể động đậy. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống hai người phụ cận. Mạnh Vân Chu tới, trong tay còn xách lấy kia đã ngây người như phong Trần Nguyệt Giao. Trần Nguyệt Giao giờ phút này nội tâm rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng là bị Mạnh Vân Chu một đường xách tới, tới gần hoàng đô thời điểm nàng còn cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một chút Mạnh Vân Chu, cẩn thận hoàng đô bên ngoài bảo hộ đại trận. Kết quả Mạnh Vân Chu không nói hai lời, một cái nguyên địa cú sốc liền trực tiếp đụng đầu vào bảo hộ phía trên đại trận. Doa đến Trần Nguyệt Giao hoảng sợ kêu to, còn cho là mình cũng phải bị bảo hộ đại trận lực lượng diệt sát. Kết quả lại là bảo hộ đại trận trong nháy mắt băng tán, hoàn toàn ngăn cản không được người này mảy may, đem Trần Nguyệt Giao trực tiếp thấy choáng. Mà Mạnh Vân Chu từ trên trời giáng xuống, cũng làm cho Mộ Dung Huyền Dạ, Thương Long đạo nhân cùng nhau sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người đều là dùng kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Mạnh Vân Chu, thậm chí cũng không từng chú ý tới Mạnh Vân Chu trong tay còn xách lấy một người. Mạnh Vân Chu ánh mắt quét qua, liền đã nhìn ra kia thân mang áo xám đạo bào râu dài lão giả chính là Thương Long đạo nhân. Về phần một người khác, đại khái có thể là Đại Tĩnh Hoàng Triều chi chủ Mộ Dung Huyền Dạ. Mạnh Vân Chu đối với cựu Đại Hoàng Triều người không quá quen thuộc. Năm đó cùng Lục Vân Trúc, Khổng Huyền bọn người kết bạn tiến về Bắc vực thảo phạt ma tốt lúc, cựu Đại Hoàng Triều bên trong cũng chỉ có làm lớn Hoàng Triều cùng Đại Viêm Hoàng Triều trước để đưa tiễn, đồng thời phái cao thủ tùy hành hộ tống. Xem như cùng Mạnh Vân Chu có chút giao tình. Về phần cái khác bảy đại hoàng triều, làm năm căn bản không người đến đây đưa tiễn, đồng thời bọn hắn đều không cảm thấy Mạnh Vân Chu chờ năm người có thể chiến thắng vị kia Bắc vực Ma Tôn. Thậm chí còn có không ít người thái độ kịch liệt, phản đối Mạnh Vân Chu bọn hắn đi thảo phạt Ma Tôn. Bởi vì tại những người này xem ra, thảo phạt Ma Tôn nhất định là thất bại, Bắc vực Ma Tôn là không thể chiến thắng. Cần gì phải đi trêu chọc kia Bắc vực Ma Tôn đâu? Vạn nhất trêu đến Bắc vực Ma Tôn giận dữ, trực tiếp xuất lĩnh ngàn vạn ma tu xông ra Bắc vực tàn sát thiên hạ lại nên như thế nào? Có thể đợi đến Mạnh Vân Chu bọn hắn coi là thật đánh bại Ma Tôn, còn nhường Ma Tôn hoàn toàn bại vong về sau, nguyên bản những này mạnh mẽ phản đối người cả đám đều dẫn đầu thổi nâng lên Chu Mang Ngũ Thánh, càng là mặt dạn mày dày dẫn đầu đến định bỡ Mạnh Vân Chu bọn người. Mạnh Vân Chu nhớ mang máng, Đại Tĩnh Hoàng Triều năm đó chính là phản đối nhóm người mình đi thảo phạt Ma Tôn Hoàng Triều một trong. Sư tôn cứu ta! Trần Nguyệt Giao nhìn thấy Thương Long đạo nhân ở đây, như là thấy được cứu tinh như thế, vội vàng mở miệng quát to lên. Nàng cái này một hô, cũng là nhường Thương Long đạo nhân cùng Mộ Dung Huyền Dạ cùng nhau tỉnh táo lại. Nguyệt Giao, Thương Long đạo nhân lúc này mới chú ý tới mình đồ đệ thế mà bị cái này thần bí vũ phu mang theo. Mà Mộ Dung Huyền Dạ càng là phản ứng cấp tốc, mong muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng Mạnh Vân Chu chỉ là liếc mắt nhìn hắn, Mộ Dung Huyền Dạ lập tức thân thể liền cứng đờ, mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống, nắm chặt vỏ kiếm tay không ngừng run rẩy. Làm thế nào cũng không có cách nào đem kiếm rút ra. Ở trước mặt ta mong muốn rút kiếm. Mạnh Vân Chu ngữ khí tương đối lạnh lùng, tuy nói không có cái gì ý trào phúng, nhưng tại Mộ Dung Huyền Dạ nghe lại là nhường trong lòng hắn một hồi kinh hoàng. Một ánh mắt liền để cho mình không cách nào rút kiếm. Cái này là bực nào kinh người tu vi võ đạo? Chẳng lẽ người này là võ thánh chi cảnh? Ngươi là Thương Long đạo nhân a? Mạnh Vân Chu không tiếp tục để ý Mộ Dung Huyền Dạ, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Thương Long đạo nhân trên thân. Bị Mạnh Vân Chu ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, Thương Long đạo nhân không khỏi trong lòng run lên, vội vàng ôm quyền hành lễ. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào, nhưng có bần đạo có thể cống hiến sức lực chỗ. Mạnh Vân Chu đem Trần Nguyệt Giao trực tiếp nhét vào Thương Long đạo nhân trước mặt. Đây là ngươi đồ đệ, ta đem nàng trả lại cho ngươi, còn có 10 cái đều bị ta giết. Mạnh Vân Chu nói hời hợt, dường như đối với hắn mà nói giết 10 cái tu sĩ bất quá là tiện tay chụp chết mấy con muỗi mà thôi. Thương Long đạo nhân sắc mặt kỳ biến, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Còn có ngươi sư đệ Thanh Hạc đạo nhân, 12 năm trước cũng bị ta giết. Mạnh Vân Chu không chút gì giấu giếm, nói ra Thanh Hạc đạo nhân chết bởi tay mình chuyện. Quả nhiên, Thương Long đạo nhân nghe vậy biến sắc, trong ánh mắt hiện lên chấn kinh. 12 năm trước, sư đệ Thanh Hạc đạo nhân rời đi Hoàng Đô thời điểm, nói là phải xử lý một ít chuyện riêng. Chỉ là chuyến đi này, 12 năm đều chưa từng trở về. Ngay từ đầu Thương Long đạo nhân còn không để ý, cảm thấy sư đệ khả năng xử lý xong việc tư sau tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Dù sao tu sĩ tùy tiện bế quan đều là nhiều năm cất bước, nhưng 4 năm trước thời điểm, Diễn Thần Tông đưa tin nhường Thương Long đạo nhân cùng Thanh Hạc đạo nhân trở về tông môn một chuyến. Kết quả Thanh Hạc đạo nhân đều không có trở về. Cái này khiến Thương Long đạo nhân ý thức được có chút không đúng, cho nên mới sẽ phái chính mình dưới trướng đệ tử tìm kiếm khắp nơi tìm hiểu tin tức. Không nghĩ tới bây giờ hung thủ giết người trực tiếp tìm tới cửa. Thương Long đạo nhân trong lúc nhất thời lại có chút không biết rõ nên nói cái gì. Mạnh Vân Chu không phải bất kể hắn là cái gì phản ứng, hắn đến nơi này chính là giải quyết cái này cái cọ cân đoán, để tránh chính mình rời đi Cổ Thủy Trấn về sau, Thương Long đạo nhân còn sẽ phái người đi quấy rối Cổ Thủy Trấn, thậm chí có khả năng giận chó đánh mèo Cổ Thủy Trấn phạm nhân. Đây là Mạnh Vân Chu không nguyện ý nhìn thấy. Cùng nó lo lắng những chuyện này xảy ra, chẳng bằng trực tiếp tới tìm Thương Long đạo nhân đem chuyện giải quyết. Nếu là chuyện không giải quyết được, vậy liền đem kiếm chuyện người giải quyết. Ta hôm nay tới đây là suy nghĩ đoạn đơn đoán, ngươi nếu là muốn vì ngươi sư đệ báo thủ, hiện tại liền có thể xuất thủ. Ta cho ngươi cơ hội báo thủ. Chương 14, tất cả mọi người hết thể luyện hóa. Chương 14, tất cả mọi người hết thể luyện hóa. Ta cho ngươi cơ hội báo thủ. Câu nói này theo Mạnh Bần Chu miệng bên trong nói ra, là như vậy mây trôi nước chảy, dường như hắn đang nói một cái rất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có thể nghe vào Thương Long đạo nhân trong tai, lại là như là tiếng sấm đồng dạng, cả kinh Thương Long đạo nhân mí mắt một hồi cuồng loạn. Chính mình sư đệ tốt xấu cũng có kết đan cảnh trung kỳ tu vi, lại bị người này giết chết. Lại thêm người này có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ đô thành bảo hộ đại trận, còn có thể một ánh mắt nhường có hóa cương cảnh viên mãn mộ dung huyền dạ liền kiếm đều không nổ ra được. Như mỗi một loại này, đều đủ để chứng minh trước mắt cái này nhìn mười phần nam tử trẻ tuổi có phi thường khủng bố tu vi võ đạo. Tuyệt đối không chỉ thông huyền cảnh. Phá thượng cảnh vũ phu dường như cũng không có người trước mắt mang đến cái loại này uy áp. Chẳng lẽ là võ thánh? Vừa nghĩ tới người trước mắt rất có thể là võ thánh cường giả, Thương Long đạo nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng trận trận hãi nhiên. Võ thánh cường giả cũng không phải đùa giỡn. Tu sĩ bên trong chỉ có lục địa tiên nhân mới có khả năng tới địch nổi, lục địa tiên nhân phía dưới tu sĩ, có thể chúng vào võ thánh cường giả một quyền bất tử đều xem như thân thể nhi cứng rắn. Người trước mắt nếu thật là võ thánh, chính mình bộ xương giả này sợ là chúng vào một quyền liền phải tại chỗ hôi phi yên diệt. Vân đạo tuyệt không báo thủ chi ý. Nghĩ đến đây, Thương Long đạo nhân vội vàng mở miệng nói ra, "Ngươi không muốn báo thủ?" Mạnh Vân Chu ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Thương Long đạo nhân, "Đây chính là người sư đệ, hắn chết thì tốt." Thương Long đạo nhân nói đến âm vang hữu lực, dạng như vậy dường như đã sớm ước gì Thanh Hạc đạo nhân nhanh đi chết. Cả ngày trêu chọc thị phi không muốn phát triển, Bần đạo cũng sớm đã đối với nó thất vọng cực độ, chết cũng tốt, tránh khỏi về sau cho Bần đạo cùng tông môn rước lấy phiền toái. Thương Long đạo nhân chứng chặt đàng hoàng, đối với Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu, "Còn muốn đa tạ tôn giá thay ta diễn thần tông thanh lý môn hộ." Hắn cố ý nói như vậy, thứ nhất là muốn cho thấy thái độ của mình, thứ hai cũng là vô tình hay cố ý tại nói cho Mạnh Vân Chu, phía sau mình chính là Diễn Thần Tông, hy vọng Mạnh Vân Chu nhiều ít có thể cho Diễn Thần Tông một chút mặt mũi. Một bên Mộ Dung Huyền Dạ tự nhiên cũng nghe được Thương Long đạo nhân ý ở ngoài lời, ánh mắt cũng tại len lén đánh giá Mạnh Vân Chu, muốn nhìn một chút Mạnh Vân Chu có phản ứng gì. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu cũng không bất kỳ phản ứng nào, dù là nghe được Diễn Thần Tông danh hiệu, cũng chưa từng có cái gì động dung. Cũng không phải Mạnh Vân Chu đầy đủ trầm ổn, mà là hắn thật chưa từng nghe qua Diễn Thần Tông. Tuy nói là võ đạo thánh nhân, nhưng Mạnh Vân Chu theo luyện võ tới Chu Sắt Bắc vực Ma Tôn, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 20 năm, về sau 20 năm du lịch thiên hạ chạy loạn khắp nơi, lại về sau mới tới Cổ Thủy trấn ẩn cư đến nay. Nói thật ra, Mạnh Vân Chu cái này võ đạo thánh nhân căn bản tính không được kiến thức rộng rãi. Diễn Thần Tông mặc dù không coi là nhỏ tông môn, nhưng Mạnh Vân Chu xác thực những năm này cũng không từng nghe nói qua. Tự nhiên cũng chưa nói tới sẽ có phản ứng gì. Vậy là tốt rồi. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, lúc này thu liễm tự thân khí tức. Một mực đặt ở trên thân hai người kia cố nặng nề cảm giác áp bách lúc này tiêu tán không còn. Loại này cử trọng được khinh nắm, càng làm cho hai trong lòng người kinh hãi. Cao nhân dừng bước, mắt thấy Mạnh Vân Chu quay người liền muốn rời khỏi, Mộ Dung Huyền Dạ tranh thủ thời gian mở miệng. Mạnh Vân Chu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Huyền Dạ. "Có việc?" Mộ Dung Huyền Dạ lấy lại bình tĩnh, hướng phía Mạnh Vân Chu chắp tay hành lễ. Tại hạ Mộ Dung Huyền Dạ, chính là Đại Tĩnh Hoàng triều chi chủ, lại không biết cao nhân tôn tính đại danh. Mạnh Vân Chu nhíu mày. Hắn đối Đại Tĩnh Hoàng tộc, cũng chính là Mộ Dung thế gia không có hảo cảm gì, tự nhiên cũng không muốn lộ ra thân phận của mình. "Có việc liền nói, chớ có hỏi nhiều." Mộ Dung Huyền Dạ trong lòng siết chặt, cũng ý thức được vị này võ đạo cường giả tính tình cổ quái, lúc này không dám hỏi nhiều. Tại hạ khẩn mời cao nhân tọa trấn Đại Tĩnh, như cao nhân bằng lòng việc này, ta Đại Tĩnh hoàng triều bằng lòng cung phụng cao nhân. Lời này vừa nói ra, Thương Long đạo nhân lập tức liền ý thức được Mộ Dung Huyền Dạ dự định, muốn cho vị này võ đạo cường giả tọa trấn Đại Tĩnh, kỳ thực là đến trấn nhiếp Đại Linh hoàng triều, nhường Đại Linh hoàng triều không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ý nghĩ cũng là rất tốt, đáng tiếc cũng không tránh khỏi quá trực tiếp. Hơn nữa ngươi còn không biết đối phương bắt nguồn, liền tùy tiện đưa ra dạng này thỉnh cầu, không khỏi sẽ cho người nhà cảm thấy ngươi có chút không biết phân tức. Quá nóng lòng nha. Không hứng thú. Quả nhiên, Mạnh Vân Chu trực tiếp một cái nguyên điệu lên nhảy, cả người đằng không mà lên. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ để lại Mộ Dung Huyền Dạ cùng Thương Long đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là đi. Thương Long đạo nhân xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Mà Mộ Dung Huyền Dạ thì là thở dài một cái, dường như cảm thấy không có lưu lại Mạnh Vân Chu có chút đáng tiếc. Nguyệt Giao, ngươi sư đệ các sư muội coi là thật đều bị người kia giết chết. Trần Nguyệt Giao gương mặt xinh đẹp tái nhợt liên tục gật đầu, đem tình hình lúc đó chi tiết nói ra. Nghe được chính mình 10 cái đồ đệ toàn bộ chết được như vậy thê thảm, Thương Long đạo nhân cũng là không khỏi có chút kinh hãi. "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói Cổ Thủy trấn." Mộ Dung Huyền Dạ cũng là bắt lấy trọng điểm, vội vàng hướng Trần Nguyệt Giao hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, chúng ta đúng là ở đằng kia Hàn Châu Cổ Thủy trấn bên ngoài gặp vị cao nhân kia." Trần Nguyệt Giao hồi đáp. Mộ Dung Huyền Dạ mặt lộ vẻ suy nghĩ, hẳn là vị cao nhân này trước đó một mực gần cư tại Hàn Châu Cổ Thủy trấn bên trong. Thương Long đạo nhân mày nhăn lại, "Bệ hạ, vị cao nhân kia thân phận không rõ, như hắn coi là thật tận cư tại Hàn Châu Cổ Thủy trấn, chỉ sợ cũng không hy vọng có người đến quấy, còn mời bệ hạ chớ có phái người tiến đến dò xét." Mộ Dung Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại xem thường. Hắn nhất định phải phái người đi biết rõ ràng mới được, nếu không dạng này một tôn sâu không lường được võ đạo cao nhân liền giấu ở chính mình khu vực, lại không thể cho mình sử dụng, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mạnh Vân Chu rời đi Đại Tĩnh Quốc Đô, một đường đi bộ hướng Thanh Ngọc Thánh Địa phương hướng mà đi. Hắn cũng không nóng nảy đi hướng Thanh Ngọc Thánh Địa, hơn nữa luôn như thế nhảy lên đi đường, khó tránh khỏi quá chiêu diêu. Đây cũng là vũ phu xấu hổ chỗ. Không biết bay, có đôi khi xác thực khá là phiền toái. Có đôi khi Mạnh Vân Chu cũng nghĩ quan đến thử đi tu luyện một chút, nhìn xem có thể hay không tu ra linh khí. Nhưng kết quả rất đâm tâm. Tu tiên thiên phu không có chính là không có, dù là ngươi bây giờ thành võ đạo thánh nhân, cũng vẫn như cũ không có cách nào tu tiên. Đời này xem như cùng tu tiên vô duyên. Một tháng sau, Mạnh Vân Chu đi tới Đại Tĩnh Tây Nam chi địa một chỗ xa xôi tiểu trấn. Thị trấn không lớn, nhưng tựa hồ là một chỗ nam bắc yếu địa, cho nên cũng coi như phồn đình, lui tới người rất nhiều. Mạnh Vân Chu đã hai ngày chưa ăn cơm. Thân làm võ thánh, nhất định phải ăn non no bụng mới được. Hắn đi tới thị trấn bên trên một nhà phản trang, mười phần ngang tàng điểm cả bàn đồ ăn, đem phản trang trưởng quỹ cả kinh còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu muốn ở chỗ này mời người ăn tịch. Kết quả nhìn thấy Mạnh Vân Chu một người bưng thau cơm đặt nơi ăn như gió cuốn, không khỏi ngoác mồm kinh ngạc. Một người ăn như thế một bàn lớn đồ ăn. Vậy nhưng quá có sinh hoạt. Ngay tại Mạnh Vân Chu ăn cơm lúc, phản trang bên ngoài lại tới một đôi quần áo hơi có vẻ keo kiệt hai ông cháu. Lao đầu linh ước chừng 6-70 tuổi, cái đầu không cao, đen nhánh gầy còm, trong tay còn mang theo một cây trúc đồng, đầu vai cõng bọc hành lý. Một cái ước chừng 8-9 tuổi thiếu niên đi theo bên cạnh hắn, cũng là dáng dấp trắng nõn, cũng không gầy yếu, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần khí khái hào hùng mười phần. Tuy nói cái này hai ông cháu ăn mặc có chút keo kiệt, phản trang trưởng quý cũng không có bất kỳ ghét bỏ, vẫn như cũng là nhường trong tiệm tiểu nhị hào hào chào hỏi. Hai ông cháu điểm hai bát mì, sau đó liền yên lặng ngồi xuống nơi hẻo lánh chỗ. Mà kia đen gầy lão đầu lĩnh thì là chú ý tới một người ăn một bàn lớn món ăn Mạnh Vân Chu, trong mắt lướt qua vừa kinh ngạc, thần sắc dường như cũng biến thành cảnh giác lên. Mạnh Vân Chu liếc qua chuyện này đối với ông cháu, sau đó phối hợp đảo cơm, cũng không để ý tới. Mặt đến đi. Không đầy một lát, điếm tiểu nhị bưng hai bát nóng hôi hổi thịt dê mặt đi lên, đặt ở hai ông cháu trước mặt. Kia tiểu nam hài rõ ràng đói quá sức, trông thấy thịt dê trên mặt đến lập tức tỏa sáng, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Đen gầy lão đầu cầm lấy đũa, đem chính mình trong chén mấy khối thịt dê đặt ở tiểu nam hài trong chén. Tiểu nam hài không nói chuyện, lại đem thịt dê thả lại đen gầy lao đầu trong chén. Đen gầy lao đầu lắc đầu, ra ra lớn tuổi, ngay bất động thịt, đều cho ngươi ăn. Tiểu nam hải vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh, tiến lặng ăn mì đầu. Mà đen gầy lao đầu ăn mì thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ là đang không ngừng hướng Mạnh Vân Chu bên kia dò xét, trong mắt vẻ kiêng dè từ đầu đến cuối chưa từng biến mất qua. Nhưng vào lúc này, phản trang bên ngoài lại đi tới một nữ tử, khuôn mặt tú mỹ, xanh nhạt quần áo tu thân vừa vặn, phát họa ra huyền chuyển dáng người, tóc dài đơn giản buộc tại sau lưng, rất có vài phần tư thế hiên ngang cảm giác. Nữ tử này tựa hồ có chút phong trần mệt mỏi, sau khi đi vào trực tiếp ngồi ở cổng một cái bàn bên cạnh, thần sắc còn hơi mang theo mấy phần thần trương. Không chờ điếm tiểu nhị tiến lên chào hỏi, nữ tử này đột nhiên quay đầu hướng ngoài tiệm nhìn thoáng qua, hai đầu lông mày đều là buồn bực sắc. Làm sao lại thoát không nổi đâu? Nữ tử lại lần nữa đứng dậy, đang muốn theo phản trang cửa sau ra ngoài. Nhưng không ngờ, ông, một cỗ phi phàm chi lực giáng lâm tại phản trang trong ngoài, đem toàn bộ phản trang đều cho bao phủ. Bình thường phàm nhân tự nhiên là không cảm giác được, nhưng mặc kệ là nữ tử này, vẫn là kia ăn mì hai ông cháu, hoặc là ngay tại một mình ăn tịch Mạnh Vân Chu đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Trận pháp chi lực. Nữ tử vẻ mặt kỳ biến, vội vàng hướng phản trang ngoài cửa lớn phóng đi, nhưng là bị một cỗ lực lượng trực tiếp chấn trở về, thân hình rút lui, bước chân lảo đảo, hơi kém quẳng xuống đất. Mà một màn như thế, cũng là nhường phản trang bên trong những người khác nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Để cho ta ra ngoài, chớ có liên lụy người vô tội. Nữ tử đứng vững thân hình, mặt sắc mặt nghiêm trọng, một cái tay đặt ở bên hông, đối với ngoài cửa lớn la lên. Không có cần thiết này, trận pháp phía dưới tất cả mọi người hết thể luyện hóa, bao quát người ở bên trong. Một đạo thanh âm lạnh như băng bằng bầu trời vang lên, quanh quẩn tại phản trang trong ngoài. Chương 15, ta còn không ăn xong chương 15, ta còn không ăn xong tất cả mọi người hết thể luyện hóa. Phản trang bên trong tất cả mọi người nghe được đạo này băng lãnh thanh âm, phản ứng của mọi người cũng không giống nhau. Mạnh Vân Chu tự mình ăn cơm, trước mặt thức ăn còn thừa lại một nửa, tự nhiên là không thể lãng phí. Huống hồ hắn liền năm phần no bụng cũng còn không ăn được. Ăn mì ông cháu phản ứng cũng khác biệt. Nam Hải Nhi chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiếp tục hút trượt mì sợi. Kia gầy còm lão nhân thì là đem trúc đồng đặt ở trên mặt bàn, một cái tay đặt tại trúc đồng phía trên. Về phần phản trang bên trong trường quỹ, tiểu nhị cùng với các những khách nhân đều là một cái so một cái mập bức, hoàn toàn không biết rõ tình huống như thế nào, càng chưa từng ý thức được câu nói này đối với bọn hắn những phàm nhân này mà nói là kinh khủng cỡ nào. Hôn trướng. Nữ tử kia nghe vậy giận dữ, quanh thân linh khí lập tức hiện ra đến. Tu sĩ, lại tu vi không thấp, có chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Làm nữ tử này hiện lộ ra tu vi lúc, kia gầy còm lão nhân cũng là hướng phía nữ tử chăm chú nhìn thêm, nhưng hắn lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh ăn mì Tôn Nhi, trong mắt lướt qua mấy phần vẻ phức tạp. Ta ai làm lấy chịu, có cái gì hướng ta Lý Thanh Mộng đến liền tốt, không thể gây thương cùng người vô tội. Cái kia tên là Lý Thanh Mộng nữ tử tay cầm một chi sáo ngọc, mặt lộ vẻ xanh xám chi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm phản trang bên ngoài. Cầm ta Triệu gia bảo vật, lại làm tổn thương ta Triệu gia tử đệ, ngươi nữ tử này cũng là rất có năng lực. Ta sẽ không lại cho ngươi có cơ hội đào tẩu, liền để ngươi chết ở chỗ này thích hợp nhất. Về phần bọn hắn, liền cho ngươi chôn cùng a, cũng coi là xứng đáng ngươi tu sĩ thân phận. Vừa dứt lời, bao phủ toàn bộ phạm trang trận pháp chi lực trong lúc đó vận chuyển lại. Trận trận cực nóng khí tức giáng lâm, khiến cho phạm trang trong ngoài biến như là lò luyện đồng dạng cực nóng khó nhịn. Phạm trang bên trong các phạm nhân lập tức nguyên một đám khó chịu kêu to lên. Cái loại này trận pháp chi lực đối bọn hắn những phàm nhân này mà nói là phi thường chí mạng, chỉ cần thời gian qua một lát liền có thể đem bọn hắn tươi sống nướng chết. Lý Thanh Mộng Hoa dung thất sắc, nàng mặc dù là tu sĩ, nhưng cũng không muốn bởi vì mình duyên cớ mà liên lụy người vô tội. Lúc này thi pháp, một trường hướng phía Phạm Trang ngoài cửa lớn pháp trận đánh tới. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lý Thanh Mộng cả người lại lần nữa bị chấn động đến rút lui trở về, lại quanh thân linh lực rõ ràng tán loạn không ít. Hảo hảo lợi hại trận pháp. Lý Thanh Mộng sắc mặt biến càng thêm nghiêm trọng, tiếp tục như vậy đừng nói là không liên lụy vô tội, chính mình đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, muốn bị tươi sống nướng thành người khô, chỉ có thể liều mạng. Lý Thanh Mộng cắn răng một cái, dự định cầm ra bản thân sau cùng bảo mệnh chi vật liều mạng một lần. Mặc dù nàng cũng không biết kia bảo mệnh chi vật có thể hay không đánh phá cái này đạo pháp trận, nhưng dưới mắt nàng đã không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể hết sức thử một lần. Ngay tại Lý Thanh Mộng dự định liều mạng lúc, đã thấy cách đó không xa ngồi gầy còm lão nhân đột nhiên động, tiện tay đấm ra một quyền. Oeng! Hùng hồn cương kình một cái chớp mắt bộc phát, trực tiếp đánh phía Phạm Trang bên ngoài cửa chính. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Phạm Trang làm đại môn đều bị chấn nát ra, mà bao phủ toàn bộ Phạm Trang pháp trận cũng không chịu nổi lão nhân một quyền này sức mạnh. Lúc này tán loạn, trận pháp bị phá đồng thời, kia cổ trích nhiệt cảm giác cũng tiêu tán theo không còn. Phạm Trang bên trong các phàm nhân mỗi một cái đều là nằm trên mặt đất đỏ bừng cả khuôn mặt mồ hôi đầm địa, thậm chí đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng tốt tại không có mất mạng. Mạnh Vân Chu chậm ung dung uống một ngụm trước mặt dưa muối đậu hũ canh, ánh mắt liếc qua kia xuất thủ gầy còm lão nhân. Vừa rồi một quyền kia, Mạnh Vân Chu tự nhiên là nhìn ở trong mắt, cũng đã nhìn ra cái này gầy còm lão nhân tu vi võ đạo hóa cương cảnh viên mãn. Nhưng dường như bởi vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân, khí huyết đã không tại đỉnh phong, dưới thực lực trưởng, không cách nào phát huy ra hóa cương cảnh viên mãn thực lực. Nhưng tại bực này thâm sơn cùng cốc chi địa, cái này lao đầu lĩnh thực lực đã coi như là tương đối lợi hại. Lý Thanh Ngộng cũng là đống nhiên nhìn về phía lao nhân, vội vàng ôm quyền hành lễ. Ha ha, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Phạm Trang bên trong còn có võ đạo cao thủ. Lý Thanh Ngộng, hẳn là người này chính là ngươi mời tới giúp đỡ sao? Kia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên đồng thời, một cái thân mặc trường bào màu tím, mặt có uy nghi nam tử trung niên nện bước trầm ổn bộ pháp bước vào Phạm Trang. Ở sau lưng hắn, còn đi theo hai cái nam tử áo đen, đều là trung niên nhân bộ dáng. Ba người này đều là tản gia tu sĩ đặc hữu linh lực. Nhất là kia áo bảo tím trung nhân, linh lực mạnh, dường như đã có kết đan sơ kỳ tu vi. Mà kia hai cái nam tử áo đen thì phải yếu một ít, chỉ có chút cơ trung kỳ khí tức. Áo bảo tím trung nhân ánh mắt nhìn về phía kia đối ông cháu, nhất là ở đằng kia đen gầy lão trên thân người dừng lại lâu. Vị bằng hữu này, ta Triệu gia cùng nàng này ân đoán còn mời chớ có nhúng tay, nếu không đừng trách ta Triệu Diên ra tay tàn nhẫn. Đen gầy lão nhân giống nhau nhìn về phía Triệu Diên. Lão hủ vô ý nhúng tay cái gì ân oán, chỉ là lão hủ cùng Tôn Nhi ở đây ăn cơm, không hi vọng bị người quấy rầy. Còn mời Tôn gia thủ hạ lưu tình, không cần thương tới vô tội. Như có ân oán, mời đi nơi khác giải quyết. Cái kia tên là Triệu Diên áo bào tím trung niên nhân nghe vậy lại là cười lạnh hai tiếng. Ngươi cho rằng ta Triệu mỗ người có tin hay không? Đen gầy lão nhân thở dài, nhẹ nhàng sờ lên bên cạnh Nam Hải Nhi tóc. Nam Hải Nhi dường như rất ngây thơ, không biết rõ xảy ra chuyện gì, nháy nháy mắt cũng không lại tiếp tục ăn mì. Ăn đi, không có việc gì. Đen gầy lão nhân cười cười, sau đó cầm lấy một bên trúc đồng, đứng dậy đi hướng Triệu Diên. Lý Thanh Ngọc lại là vội vàng ngăn cản đen gầy lão nhân. Tôn gia không cần ra tay, đây là ta cùng Triệu gia ân oán. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Diên, thần sắc băng lãnh, từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ. Triệu Diên, ngươi Triệu gia chi vật ngay mặt ở chỗ này, ta đưa nó trả lại cho ngươi. Ta cùng ngươi Triệu gia ân oán chớ có tác động đến người khác, để bọn hắn đều rời đi nơi đây. Triệu Diên nhìn xem Lý Thanh Mộng trong tay túi chứa vật, lại nhìn một chút cầm trong tay trúc đồng đen gầy lão nhân, trong lòng suy tư một phen. Lúc này gật đầu. Tốt. Lý Thanh Mộng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Phạm Trang bên trong những người khác. Các ngươi đều mau chóng rời đi nơi này. Trưởng quỹ, tiểu nhị cùng với các những khách nhân mỗi một cái đều là chật vật mà chạy. Trong khoảnh khắc, liền chỉ còn lại Lý Thanh Ngộng, đen gầy lao nhân cùng cháu của hắn, cùng còn tại một mình ăn tịch Mạnh Vân Chu. Người một thiếu, liền để Mạnh Vân Chu càng thêm chói mắt. Dù sao một người ăn một bàn lớn đồ ăn đích thật là quá chắc nhãn một chút, hơn nữa giờ phút này người khác cả đám đều chạy nhanh chóng, sợ chạy chậm một chút nhi sẽ đem mệnh lưu tại nơi này. Thế nào ngươi còn đặt chỗ này ăn không xong đâu. Trong lúc nhất thời, Triệu gia ba người, Lý Thanh Ngộng cùng đen gầy lao nhân đều là cùng nhau nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Ngay cả cách đó không xa ăn mì tiểu Nam Hải cũng vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Mạnh Vân Chu. Ngươi còn ăn cái gì đâu? Nhanh đi ra ngoài nha. Lý Thanh Mộng giận không chỗ phát tiết, tranh thủ thời gian mở miệng thúc giục Mạnh Vân Chu rời đi Phạm Trang. Nghĩ thầm người này nhìn xem rất trẻ, lượng cơm ăn thế nào so heo còn lớn hơn. Hơn nữa không phải là kẻ điếc. Nghe không được nhóm người mình đang nói cái gì sao? Mạnh Vân Chu ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Mộng một cái. Ta không đi ra. Ngươi có phải muốn chết hay không a? Còn không xéo đi nhanh lên. Lý Thanh Mộng tức giận mắng. Mạnh Vân Chu nhìn một chút trước mặt đồ ăn, mặt lộ vẻ chăm chú nhìn về phía Lý Thanh Mộng. Ta còn không ăn xong. Ngươi lời này vừa nói ra, Lý Thanh Mộng, đen gầy lão nhân cùng Triệu gia ba người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tựa hồ cũng không nghĩ đến người này không muốn rời đi lý do như thế giản dị tự nhiên. Chương 16, một hạt gạo cũng có thể giết người. Chương 16, một hạt gạo cũng có thể giết người. Ha 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 ha. Cái này thật đúng là kỳ hoa. Châu Diên cười ha hả, tiện tay vung lên ở giữa liền có một đạo linh lực hướng phía Mạnh Vân Chu đối diện đánh tới. Trước đem cái này trướng mắt ra hỏa thu thập, mới hảo hảo cùng Lý Thanh Mộng thanh toán nợ cũ. Không thể. Lý Thanh Mộng tranh thủ thời gian ra tay ngăn cản, nhưng không ngờ Châu Diên sau lưng hai người đồng loạt ra tay, thôi động hai thanh phi kiếm hướng phía Lý Thanh Mộng đánh tới. Lý Thanh Mộng mặc dù có thể cùng nhau, nhưng cũng không cách nào giành tay cứu Mạnh Vân Chu. Mà kia gầy còm lão nhân cũng là kịp thời ra tay, bước ra một bước ở giữa đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt, vung lên trúc đồng đem Châu Diên tiện tay đánh tới linh lực hóa giải đi đến. Tôn gia chính là tu sĩ, làm gì cùng chúng ta phàm phu tục tử không qua được. Gầy còm lão nhân có chút bất đắc dĩ đối Châu Diên nói rằng: "Hừ, muốn trách chỉ có thể trách nữ nhân này, là nàng hại được các ngươi hôm nay muốn bỏ mình nơi này." Châu Diên lạnh hừ một tiếng, kết đan cảnh tu sĩ linh lực trong nháy mắt triển lộ ra. Cương hành linh lực trong nháy mắt ép hướng về phía Lý Thanh Mộng cùng gầy còm lão nhân. Gầy còm lão nhân ra sức ra tay, trúc đồng bung vậy ở giữa có hùng hậu cương kình bạo phát đi ra, nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi giật gấu ba bay. Cũng không phải là kia Châu Diên đối thủ. Húng chi Châu Diên còn có hai người trợ giúp, Lý Thanh Mộng căn bản khó mà ngăn cản, quanh thân linh lực tán loạn ở giữa đã là bị dồn đến tuyệt lộ. Nhưng ngay lúc này, Mạnh Vân Chu buông xuống trong tay bắt đũa. Chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản lão đảo muốn ngã phản trang đột nhiên biến yên lặng lại. Linh lực, cương kình tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán không còn. Thay vào đó thì là một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, giáng lâm ở đây mấy trên thân người. Ngoại trừ cách đó không xa Tiểu Nam Hải. Trong lúc nhất thời, Châu gia ba người, Lý Thanh Mộng cùng gầy còm lão nhân cùng nhau biến sắc, nhao nhao lộ ra kinh hãi. Nơi đây còn có cao thủ. Châu Diên người đều tê. Hắn vốn cho là kia đen gầy lão giả chính là Lý Thanh Mộng giúp đỡ, tuy nói tu vi võ đạo không tầm thường, nhưng cũng chỉ là một cái lớn tuổi vũ phu mà thôi. Đối phó không đủ gây sợ, lại không nghĩ rằng nơi đây lại còn cất giấu lợi hại hơn tồn tại. Hơn nữa theo cố uy áp này đến xem, cũng không phải là tu sĩ, mà là võ đạo cao thủ. Cao nhân phương nào ở đây? Sao không hiện thân gặp mặt? Châu Diên mặt lộ vẻ cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lý Thanh Mộng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không biết làm sao. Chỉ có kia đen gầy lão giả dường như đoán được cái gì, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Chẳng lẽ là hắn tại đen gầy lão giả kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Mạnh Vân Chu chậm rãi đứng dậy, một đôi lãnh đạm con ngươi nhìn chăm chú lên Châu Diên. Ngươi nhao nhao tới ta ăn cơm. Ngươi nói cái gì? Châu Diên người còn không có kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu cong ngón búng ra. Trên bàn một hạt gạo trong nháy mắt bay ra. Phốc phốc phốc. Một hạt gạo cơm trong nháy mắt xuyên thủng Châu gia ba người mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là có kết đan cảnh sơ kỳ tu vi Châu Diên cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng phản ứng. Chỉ thấy hắn toàn thân run lên, mi tâm xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu, một tia máu tươi theo mũi chảy xuôi mà xuống. Sau đó thân thể ngửa mặt ngã quỵ tại chỗ chết. Còn lại hai cái Châu gia người cũng là lấy giống nhau như lúc tư thế ngã xuống đất. Ba người mi tâm lỗ máu lớn nhỏ không khác nhau chút nào, liền trước khi chết biểu lộ đều là cơ hồ giống nhau. Kinh ngạc, kinh hãi, khó có thể tin. Có lẽ bọn hắn thẳng đến trước khi chết một phút này đều không thể tin được chính mình sẽ bị một hạt gạo cho giết chết. Mà một màn này cũng tương tự cho Lý Thanh Ngộ cùng đen gầy lão giả mang đến rung động thật lớn. Nhất là đen gầy lão giả, thân làm vũ phu hắn nhìn ra được Mạnh Vân Chu cũng là vũ phu, nhưng thực lực phương diện nhưng còn xa thắng chính mình không biết nhiều ít. Một hạt gạo tại trong tay liền có thể trong nháy mắt giết chết kết đan tu sĩ. Thực lực thế này đã siêu việt đen gầy lão giả có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Dù cho là đen gầy lão giả khí huyết đỉnh phong, chưa từng suy bại niên kỷ, cũng không thể nào làm được loại chuyện này. Thế gian coi là thật có đáng sợ như vậy vũ phu sao? Lý Thanh Ngộ đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, cho đến giờ phút này nàng mới ý thức tới Mạnh Vân Chu lại là một tôn tâm tàng bất lộ võ đạo cường giả. Vừa ra tay liền có thể tại hời hợt ở giữa thuấn sát kết đan tu sĩ. Chính mình vừa rồi lại còn đối với hắn vô lễ trách móc. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Ngộ toàn thân run lên, vội vàng hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Tại hạ vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng nhiều hơn thứ tội. Lý Thanh Ngộ trong lòng càng thấp thỏm. Người ta một hạt gạo liền có thể trong nháy mắt giết chết Châu gia ba cái tu sĩ, liền kết đan cảnh đều không có lực phản kháng chút nào. Nếu là ra tay với mình lời nói, kia càng là so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Mạnh Vân Chu không nói chuyện, chỉ là lau miệng, sau đó liền chắp tay sau lưng hướng phản trang bên ngoài đi đến. Căn bản liền không có phản ứng Lý Thanh Ngộ. Thuần Túy liền đem nàng cùng đen gầy lão giả xem như người qua đường. Chỉnh hai người đều là sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Sự thật cũng đúng là như thế, Mạnh Vân Chu hoàn toàn chính xác không có để ý hai người kia, hắn cũng không thèm để ý chuyện mới xảy ra vừa rồi. Bởi vì đại đạo chi chú quan hệ, Mạnh Vân Chu thất tình lục dục tương đối đậm mạn, nếu không phải có cổ thủy trấn cái này đem gần 30 năm yên tĩnh thời gian, hòa hoãn đại đạo chi chú ảnh hưởng, không phải Mạnh Vân Chu lại so với hiện tại càng thêm lạnh lùng. Nếu không phải kia Châu gia ba người thật sự là ảnh hưởng đến Mạnh Vân Chu ăn cơm, hắn cũng sẽ không ra tay đem kia Châu gia ba người giết chết. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói, các ngươi thích thế nào đánh liền thế nào đánh, chỉ cần không ảnh hưởng tới ta là được rồi. Có thể ngươi đã ảnh hưởng tới ta, vậy ta liền không khách khí. Mạnh Vân Chu đi ra phản trang, nhìn xem thị trấn bên trên không ít người đều ở phía xa đối với phản trang bên này chỉ trỏ, nhất là nhìn thấy mình sau khi đi ra, phụ cận mọi người đều là lộ ra dị dạng thần sắc, tựa như là giữa ban ngày trông thấy quỷ như thế. Nơi này khoảng cách Ngự Võ Tông cũng không xa, tiện đường cũng đi xem một chút Lý Nguyên A. Mạnh Vân Chu tự lẩm bẩm, lập tức nguyên điệu một cái cú sốc, cả người trực trùng vân tiêu. Ngự Võ Tông, đại tính hoàng triều thứ nhất võ đạo tông môn, cũng là đại tính hoàng triều rất nhiều vũ phu trong suy nghĩ cho hướng tới võ đạo thánh địa. Người luyện võ, lấy bái nhập Ngự Võ Tông làm linh. Câu nói này không phải nói nói. Tại cái này mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có tu tiên cao địa phương, người luyện võ bản thân liền so tu sĩ kém một bậc, vì tăng thực lực lên cùng địa vị, bao đoàn cùng một chỗ mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngự Võ Tông sinh ra liền có như thế một tầng nguyên nhân, mà đổi thành một tầng nguyên nhân chính là Đại Tĩnh Hoàng tộc trong bóng tối đem khống Ngự Võ Tông, muốn lấy Ngự Võ Tông đến ra roi Đại Tĩnh Hoàng triều rất nhiều vũ phu. Hơn 10 năm trước Ngự Võ Tông tại Đại Tĩnh Hoàng triều mở rộng tông môn, mời chào các lộ vũ phu, trong lúc nhất thời thanh thế to lớn, cũng thực nhường Ngự Võ Tông thu không ít vũ phu. Tuy nói có chút ngư long hỗn tạp, nhưng mười mấy năm qua xuống tới, Ngự Võ Tông cũng hoàn toàn chính xác càng thêm phồn vinh cường thịnh. Tiến tới cũng làm cho Đại Tĩnh Hoàng thất đối toàn bộ hoàng triều lực khống chế mạnh hơn. Hoàng hôn thời điểm, Mạnh Vân Chu đi tới Ngự Võ Tông sơn môn bên ngoài, ngẩng đầu ngóng nhìn ở giữa, toàn bộ Ngự Võ Tông đã hiện ra tại Mạnh Vân Chu trong mắt. Tuy là võ đạo tông môn, lại có tu tiên thế lực mới nắm giữ hộ tông pháp trận, đứng sừng sững ở làm cái tông môn phía trên. Mà Mạnh Vân Chu đến, cũng làm cho đem thủ sơn môn Ngự Võ Tông đệ tử nhao nhao quăng tới ánh mắt. Ngươi là người phương nào? Đến ta Ngự Võ Tông cần làm chuyện gì? Ta tìm đến người, Ngự Võ Tông ngoại môn chấp sự Lý Nguyên. Mạnh Vân Chu bình tĩnh mở miệng. Ngoại môn chấp sự? Lý Nguyên? Mấy cái thủ sơn đệ tử nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Chỉ có một cái niên kỷ lớn hơn một chút đệ tử như mày, mặt lộ vẻ suy tư. Ngoại môn trước đó giống như xác thực có một cái gọi là Lý Nguyên chấp sự. Mạnh Vân Chu nao nao. Trước đó? Đây là ý gì? Hẳn là hiện tại Lý Nguyên đã không phải là ngoại môn chấp sự. Lại tấn thăng sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi nói người này hẳn là một năm trước bị cách đi chấp sự chi vị, còn bị tống trưởng lao phế đi một cái cánh tay Lý Nguyên. Hắn cũng là còn tại ta Ngự Võ Tông, hiện tại bất quá là ngoại môn tạp dịch mà thôi. Chương 17, tiểu đồ đệ thê thảm tao ngộ chương 17, tiểu đồ đệ thê thảm tao ngộ phế đi một tay. Ngoại môn tạp dịch. Mạnh Vân Chu nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Hai năm trước Lý Nguyên sai người đưa tới trong tín thư nói mình tại Ngự Võ Tông sống rất tốt, đồng thời còn lên làm Ngự Võ Tông ngoại môn chấp sự. Thế nào bây giờ lại đã xảy ra cái loại này biến cố? Không chỉ có thành ngoại môn tạp dịch, còn bị cái gì tống trưởng lao phế đi một đầu cánh tay. Không phải là trùng tên trùng họ người. Lại không biết quý tông ngoại môn chấp sự có mấy cái gọi Lý Nguyên người. Cứ như vậy một cái, hiện tại hắn bị phế chỉ có thể làm tạp dịch. Nay lớn tuổi một chút thủ sơn đệ tử hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Ngươi cùng kia tạp dịch có quan hệ gì? Ta là hắn sư tôn. Lời này vừa nói ra, mấy người này thủ sơn đệ tử đều là khẽ giật mình, lập tức cùng nhau lộ ra xem thường, vẻ khinh thường. Được rồi, đừng ở chỗ này cùng chúng ta nói nhảm, ta Ngự Võ Tông cũng không phải cho loại người như ngươi tiêu khiển địa phương. Đi nhanh lên đi. Lớn tuổi đệ tử lắc đầu, tiến lên liền phải đem Mạnh Vân Chu xua đuổi rời đi. Nhưng sau một khắc, Mạnh Vân Chu cả người ngay tại mấy người này thủ sơn đệ tử trước mắt biến mất không thấy, giống như quỷ mị. Nguyên bản một người sống sờ sờ còn đứng ở trước mặt, một cái nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đem mấy người này thủ sơn đệ tử đều cho làm ngộng. Mỗi một cái đều là trừng to mắt nhìn bốn phía, trên mặt đều là kinh ngạc. Vừa rồi người kia đâu? Thế nào lập tức không thấy? Ngoa tạo, sẽ không giữa ban ngày gặp quỷ a. Đừng nói nữa, ta đều có chút nổi da gà. Mà giờ khắc này Mạnh Vân Chu đã là vượt qua Ngự Võ Tông sân môn, đồng thời một bước phóng ra ở giữa liền đâm vào Ngự Võ Tông hộ tông pháp trận phía trên. Ông, hộ tông pháp trận trong chớp mắt liền bị Mạnh Vân Chu một cước cho đạp vỡ, không có đưa đến mảy may ngăn trở tác dụng. Mạnh Vân Chu chân theo nâng lên tới rơi xuống, ở giữa không từng có nửa điểm dừng lại, kia đi bộ nhàn nhã dáng vẻ tựa như là dẫm tại một mảnh khô bại trên lá cây. Nhưng đối với toàn bộ Ngự Võ Tông mà nói, pháp trận bị phá lại là đưa tới cực lớn chấn động, làm cái tông môn vì đó rung động, cũng kinh động đến Ngự Võ Tông bên trong tông môn cao thủ. Ân, đế sư là ta Ngự Võ Tông bố trí hộ tông pháp trận lại bị phá, là người phương nào gây nên? Vậy mà như thế tùy tiện liền rách trận, không phải là tới lợi hại tu sĩ? Tại Ngự Võ Tông chư hơn cao thủ kinh động lúc, Mạnh Vân Chu đã là lấy không phải người thấy thân pháp tiến vào Ngự Võ Tông, cấp tốc tìm kiếm. Mạnh Vân Chu thân pháp thật sự là quá nhanh quá quỷ dị, Ngự Võ Tông bên trong vũ phu nhóm căn bản là không cách nào cảm thấy tới Mạnh Vân Chu tồn tại. Cho dù là Mạnh Vân Chu theo bên cạnh của bọn hắn trải qua, cũng căn bản không có cách nào trông thấy Mạnh Vân Chu. Tựa như là ở vào thế giới song song như thế. Rất nhanh, Mạnh Vân Chu ngay tại một chỗ ở ngoài viện nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc Lý Nguyên. Chính mình tại cổ thủy trấn chỗ thu đệ tử bên trong nhỏ tuổi nhất người. Mạnh Vân Chu lần trước nhìn thấy Lý Nguyên vẫn là tại 6 năm trước hắn trở về cổ thủy trấn thăm hỏi phụ mẫu cùng nhóm người mình. Ngay lúc đó Lý Nguyên cũng là hăng hái, rất có đời người đang dáng vẻ đắc ý, nhưng hôm nay, Lý Nguyên thân hình hơi có vẻ còng xuống, thái dương sáng trắng, cả người để lộ ra một cỗ tăng thương, tay trái cầm cây chổi chết lặng quét trên mặt đất lá rụng, mà cánh tay phải tay áo trống rỗng, không có một cái tay. Rõ ràng mới 33 tuổi Lý Nguyên, bây giờ nhìn lại giống như là hơn 50 tuổi người như thế. Dù cho là thất tình lục dục đã 10 phần đạm mạc Mạnh Vân Chu, tại nhìn thấy đồ đệ mình giờ khắc này bộ dáng lúc, trong lòng vẫn như cũng là sinh ra không nhỏ chấn động. Làm sao lại biến thành dạng này? 6 năm trước Lý Nguyên còn không phải cái dạng này, lúc này mới ngắn ngủi 6 năm a. Mạnh Vân Chu hít sâu một hơi, cất bước đi tới Lý Nguyên sau lưng. Mà còn sót lại cụt một tay Lý Nguyên vẫn tại quét rác, căn bản chưa từng chú ý tới mình sau lưng đã tới người. Lý Nguyên. Mạnh Vân Chu một cái tay nhẹ nhàng đặt lên Lý Nguyên đầu vai. Lý Nguyên toàn thân run lên, vội vàng để trổi xuống quay người quỳ hành lễ. Ta không có lười biếng. Ta không có lười biếng. Ta lập tức liền đem nơi này lá dụng quét xong. Quét xong ta phải chư vị sư huynh sư tỷ được cơm. Ta thật không dám lười biếng. Lý Nguyên quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, trong lời nói cũng đầy là sợ hãi cùng khẩn trương. Mặt mũi của hắn tương đối tiểu thụy, lại trên mặt còn có vết thương cũ chưa lành, rõ ràng là bị người ẩu đả đi ra. Mạnh Vân Chu sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt cái này cụt một tay tăng thương, hèn bọn hoảng sợ nam tử trung niên, cùng Mạnh Vân Chu trong trí nhớ Lý Nguyên hoàn toàn không cách nào trùng hợp. Trong thoáng chốc, Mạnh Vân Chu càng là nhớ tới Lý Nguyên ba người hướng mình bái sư thời điểm. Nhỏ tuổi nhất Lý Nguyên, cũng là ba người đồ đệ bên trong hoạt bát nhất, nhất cơ linh một cái, bây giờ lại trở thành cái dạng này. Cái này khiến Mạnh Vân Chu nội tâm tương đối xúc động. Một tia đã lâu lửa giận tại Mạnh Vân Chu tâm thần ở giữa nổi lên. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng tức giận. Tự Chu sát Bắc vực Ma Tôn về sau hơn 40 năm này, Mạnh Vân Chu du lịch thiên hạ mãi cho đến đi Cổ Thủy trấn, lại cho tới bây giờ, liền không có chuyện gì sẽ để cho Mạnh Vân Chu tức giận. Bởi vì đại đạo chi chú quan hệ, hắn thất tình lục dục sẽ theo tuế nguyệt mà dần dần biến mất. Nhưng hôm nay, nhìn xem chính mình tiểu đồ đệ tình trạng, Mạnh Vân Chu cuối cùng vẫn là tức giận. Dù sao cũng là chính mình nhìn tận mắt lớn lên hài tử, tuổi còn trẻ vốn nên có tốt đẹp tiền cảnh, bây giờ lại trở thành cái dạng này. Làm sao không giận? Lý Nguyên, ngươi ngẩng đầu lên. Lý Nguyên khẽ giật mình, cảm thấy thanh âm này hết sức quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không dám ngẩng đầu. Ngẩng đầu lên. Mạnh Vân Chu hét một tiếng trầm vang, Lý Nguyên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, tràn đầy e ngại ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Làm Lý Nguyên trông thấy người trước mặt tướng mạo thân hình lúc, Lý Nguyên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ. Lý Nguyên trong lúc nhất thời không thể tin được nhìn xem Mạnh Vân Chu, trẻ tuổi khuôn mặt giống nhau hơn 20 năm trước, không có chút nào biến hóa. Sư phụ, thật là ngươi sao? Mạnh Vân Chu khẽ gật đầu một cái. Ta tới nhìn ngươi một chút. Lý Nguyên không thể tin được nhìn xem Mạnh Vân Chu, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Tại chính mình thân cận người trước mặt, Lý Nguyên những năm này góp nhặt ủy khuất, thống khổ, chua xót một mạch liền dâng lên. Thật sự là ép không được. Sư phụ. Lý Nguyên gào khóc, đem đầu thật sâu đập trên mặt đất, mất đi cánh tay ống tay áo trong gió múa, như là đang phát tiết Lý Nguyên bị thống khổ. Mạnh Vân Chu hít sâu một hơi, trên khuôn mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Lý Nguyên trên đầu, vuốt ve Lý Nguyên đầu. Tình cảnh này, giống nhau hơn 20 năm trước còn chỉ có 10 tuổi Lý Nguyên bái sư lúc tình hình. Mạnh Vân Chu tuổi trẻ vẫn như cũ, có thể Lý Nguyên đã là thay đổi bộ dáng. Nói cho sư phụ, ngươi tại Ngự Võ Tông đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Mạnh Vân Chu an ủi Lý Nguyên cảm xúc, ngôn ngữ bình tĩnh hỏi. Sư phụ, ta Lý Nguyên nước mắt chảy ngang ngẩng đầu lên, vừa muốn nói chuyện thời điểm, đã thấy lần lượt từng thân ảnh lần lượt từ đằng xa mà đến. Mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân phận đều lượn lờ lấy tràn đầy khí huyết, đều là võ đạo cao thủ, không có một cái nào là tại hóa cương cảnh phía dưới. Trong đó càng có 3 người khí huyết chi lực đã siêu việt hóa cương cảnh phạm chủ, rõ ràng là thông huyền cảnh võ đạo cường giả. Mà những người này một ở đây, liền cùng nhau dùng cảnh giác, kiên kỵ, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Tôn giá người nào? Dám phá ta Ngự Võ Tông hộ tông đại trận, còn dám xông vào ta Ngự Võ Tông chi địa. Một cái thân hình cao lớn, tóc xám trắng, đỏ mặt râu dài lão giả cất bước mà ra, thanh âm to như sấm. Cái này đỏ mặt râu dài lão giả ánh mắt sắc bén như dao, ngựa khí càng hung hăng chất vấn Mạnh Vân Chu. Hôm nay tôn giá nếu là không cho ta Ngự Võ Tông một hợp lý bàn giao, có thể không dễ dàng như vậy rời đi. Chương 18, ta gặp qua phụ thân ngươi chương 18, ta gặp qua phụ thân ngươi Lý Nguyên mắt thấy Ngự Võ Tông chi chủ cùng nhiều trưởng lão như vậy đều tới, lập tức cả kinh thất sắc, trong lòng không khỏi sư phụ Mạnh Vân Chu cực kỳ lo lắng. Hắn tranh thủ thời gian muốn vì sư phụ cầu tình. Tông chủ, sư phụ ta hắn cũng vô ác ý, còn mời tông chủ im ngay. Nhưng không ngờ, đứng tại kia đỏ mặt râu dài sau lưng lão giả một vị nam tử áo lam lập tức đứng ra nghiêm nghị trách móc. Nho nhỏ tạp dịch, nơi này làm sao có ngươi nói chuyện chỗ trống? Còn không mau mau rời đi. Lý Nguyên cũng không rời đi, mà là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Sư phụ Mạnh Vân Chu vô bờ vai của hắn, giao cho vi sư xử lý chính là. Chẳng biết tại sao, Mạnh Vân Chu cái này bình tĩnh thần sắc cùng lạnh nhạt lời nói, nhường Lý Nguyên cũng không khỏi chấn định rất nhiều. Trong nội tâm càng có một loại không cách nào hình dung an toàn cùng ý lại. Dường như chỉ cần sư phụ ở chỗ này, liền sẽ không có người có thể lại thương tổn tới mình. Mạnh Vân Chu chậm rãi quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Ngự Võ Tông đám người, nhất là kia đỏ mặt râu dài lão giả. Chỉ một cái, Mạnh Vân Chu cũng đã xem thấu người này tu vi võ đạo thông huyền cảnh đại thành. Phóng nhãn toàn bộ Đại Tĩnh hoàng triều, bên ngoài võ đạo cao thủ bên trong, có lẽ người này nên chính là thực lực cao nhất. Mà thân phận của người này cũng vô cùng sống động Ngự Võ Tông chi chủ Mộ Dung Trường Phong. Giống nhau xuất thân hoàng tộc Mộ Dung thị, cùng Đại Tĩnh hoàng triều chi chủ Mộ Dung Huyền Dạ chính là đồng tộc người, đồng thời theo bối phận trên mà nói, vị này Ngự Võ Tông chi chủ còn coi là Mộ Dung Huyền Dạ thúc thúc. Năm hơn bát tuần, nhưng một thân khí huyết lại cũng không có bao nhiêu suy bại. Đây cũng là thông huyền cảnh vũ phu một lớn đặc điểm. Không vào thông huyền cảnh trước đó, vũ phu khí huyết sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà biến hóa. Một khi qua 60 tuổi, khí huyết liền sẽ bắt đầu dần dần suy bại, chỉ có thể dựa vào ngoại lực đến trì hoãn. Nhưng cuối cùng cũng không cải biến được bởi vì gián mua mà khí huyết khô kiệt kết quả. Đây cũng là vì sao bất luận thối thể cảnh, nội tức cảnh, hóa cương cảnh vũ phu thọ nguyên cũng sẽ không so với thường nhân cao nhiều ít. 70-80 tuổi thời điểm giống nhau đều sẽ thay đổi gián mua không chịu nổi. Chỉ có bước vào thông huyền cảnh, tự thân cương khí có thể không ngừng điều trị khí huyết, tới nhuần thể phách, khí huyết suy bại thời gian sẽ bị thật to trì hoãn. Cho dù là tới 70-80 tuổi thời điểm, khí huyết tràn đầy cũng sẽ không so đỉnh phong thời điểm yếu hơn nhiều ít. Thậm chí có 100 tuổi vũ phu, một thân khí huyết đều có thể cùng tráng niên thời điểm so sánh. Cái này Mộ Dung Trường Phong chính là như thế. Thân làm thông huyền cảnh đại thành vũ phu, hắn tung nhưng đã qua tuổi bát tuần, nhưng một thân khí huyết nhưng không thấy mảy may suy bại. Ngươi chính là Mộ Dung Trường Phong. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng. Lớn mật. Khá lắm không biết trời cao đất rộng tiểu bối, dám gọi thẳng Mộ Dung tông chủ đại danh. Một vị khác mập lùn trưởng lão nghe vậy lập tức giận dữ, hai chân khẽ động ở giữa chính là một trường hướng phía Mạnh Vân Chu mặt đánh tới. lại là muốn trực tiếp cho Mạnh Vân Chu một cái bạt thai lấy đó trừng trị. Sư phụ coi chừng. Lý Nguyên cả kinh thất sắc, đội vàng mở miệng kinh hô. Mà Mộ Dung Trường Phong cùng Ngự Võ Tông những người khác đối với cái này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kia mập lùn trưởng lão vừa mới vọt tới Mạnh Vân Chu trước mặt, đưa tay ở giữa một bàn tay liền muốn đánh tại Mạnh Vân Chu trên mặt. Mập lùn trưởng lão còn đắc chí, cảm thấy mình thân hình mặc dù mập, nhưng thân pháp này lại đủ để cho người trẻ tuổi kia phản ứng không kịp. Cho hắn một bàn tay, cho hắn biết ta Ngự Tông chủ chi chủ đại danh cũng không phải hắn một giới tuổi trẻ tiểu bối có thể gọi thẳng. Nhưng không ngờ, Mạnh Vân Chu tiện tay vung lên. Phanh! Kia mập lùn trưởng lão đầu trong nháy mắt liền nổ thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt chết thảm. Huyết vụ vẩy ra khắp nơi trên đất, lại không có một tơ một hào nhiễm tại Mạnh Vân Chu cùng Lý Nguyên trên thân. Kia mất đi đầu lâu mập lùn trưởng lão đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, thân thể không đầu lại còn nhìn Mạnh Vân Chu đi hai bước. Lúc này mới trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. A! Một màn này, không chỉ có là đem Lý Nguyên dọa đến kinh ngạc đến ngây người trên mặt đất, càng làm cho Ngự Võ Tông đám người cùng nhau thất sắc hãi nhiên. Nguyên một đám liên tục rút lui. Ngay cả khí thế kia phi phàm, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm Mộ Dung Trường Phong cũng là con người co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Một cái hoa cương cảnh trưởng lão, lại bị cái này cái trẻ tuổi vũ phu trong nháy mắt giết chết. Nhóm người mình thậm chí cũng không từng thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy tay hắn vung một chút, mập lùn trưởng lão viên kia người tốt đầu liền trực tiếp vỡ thành tàn bã. Quá kinh khủng. Cái này là bực nào thủ đoạn? Mạnh Vân Chu thần sắc đạm mạc, nhìn cũng không nhìn một cái kia mập lùn trưởng lão thi thể. Dường như đối với hắn mà nói, tiện tay đập nát một cái vũ phu đầu căn bản không là chuyện gì. Tôn gia đến tuột cùng là người phương nào? Đến ta Ngự Võ Tông cần làm chuyện gì? Mộ Dung Trường Phong lấy lại bình tĩnh, lúc này hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Vừa rồi hắn Mộ Dung Trường Phong có thể không có chút nào phải hướng Mạnh Vân Chu hành lễ ý tứ. Bây giờ thấy được Mạnh Vân Chu kia thực lực sâu không lường được, cái này thái độ lập tức liền rất khác nhau. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Ở đâu đều như thế. Ngươi là Mộ Dung Trường Phong? Chính là. Mạnh Vân Chu hơi híp mắt lại, dường như nhớ ra cái gì đó. Hơn 40 năm trước, ta gặp qua phụ thân của ngươi Mộ Dung Thừa Thiên. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Trường Phong trong nháy mắt kinh ngạc. Bên cạnh hắn Ngự Võ Tông các trưởng lão nguyên một đám cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Trường Phong kinh ngạc sau khi, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Tôn Giá chớ có hồ ngôn loạn ngữ, phụ thân ta qua đời đã có gần 20 năm, mà Tôn Giá trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể gặp qua phụ thân ta. Mạnh Vân Chu cũng không trả lời, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Phong. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy phụ thân ngươi hẳn là cũng mang theo ngươi, chỉ là ngươi tự giác hèn mọn, không dám đến ta phụ cận, đứng được rất rất xa. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Trường Phong sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn. Cả người kinh hãi khó tả. Khôi nô cao lớn thân hình đều không tự chủ được rút lui hai bước. Hắn nghĩ tới, hơn 40 năm trước, ngay lúc đó chính mình cũng mới 40 tuổi ra mặt, chưa từng tiếp nhận Ngự Võ Tông vị trí tông chủ, vẫn chỉ là Ngự Võ Tông thiếu tông chủ. Ngay lúc đó Ngự Võ Tông chi chủ chính là phụ thân của hắn Mộ Dung Thừa Thiên. Bởi vì Mạnh Vân Chu chờ năm vị cường giả liên thủ chu sát Bắc vực Ma Tôn, kinh động đến toàn bộ đại lục, các phương nhân sĩ cùng nhau đi hướng bái chúc. Mộ Dung Thừa Thiên lúc ấy cũng coi là đại tinh hoàng triều võ đạo cường giả, lại là một tông chi chủ, tự nhiên cũng tại một đám bái chúc người bên trong. Mà Mộ Dung Trường Phong may mắn đi theo phụ thân tiến về, nhưng bởi vì ở đây đều là đại lục các phương có máu mặt người, ngay cả phụ thân hắn thân phận cũng không tính là gì, huống chi là hắn Mộ Dung Trường Phong. Cho nên cách đến rất xa, chỉ xa xa nhìn một cái Mạnh Vân Chu bọn hắn năm vị chu sát Bắc vực Ma Tôn đại anh hùng. Dù vậy, có thể tận mắt trông thấy uy chấn đại lục chu ma ngũ thánh một cái, đã là Mộ Dung Trường Phong đời này lớn nhất vinh quang. Trở lại Đại Tĩnh hoàng triều về sau liền thường xuyên cùng người nói, dẫn đến vô số người không ngừng hâm mộ. Lại về sau, cha Mộ Dung Thừa Thiên chết giả, Mộ Dung Trường Phong kế vị tông chủ. Cho đến ngày nay, đã có hơn 30 năm. Mà giờ này phút này, Mộ Dung Trường Phong nghe được Mạnh Vân Chu lời nói, nhiều năm trước ký ức lập tức xông lên đầu. Kia đã từng xa xa nhìn tới một mặt dung mạo, cũng rõ ràng hiện lên ở trước mắt của hắn. Kia chu ma ngũ thánh bên trong võ thánh Mạnh Vân Chu, thân hình khuôn mặt vậy mà cùng người trẻ tuổi trước mắt này không khác nhau chút nào. Ngươi chẳng lẽ là võ thánh Mạnh Vân Chu? Chương 19, võ thánh chi uy. Trong nháy mắt diệt tông. Chương 19, võ thánh chi uy. Trong nháy mắt diệt tông. Mộ Dung Trường Phong cơ hồ là dùng run rẩy ngữ khí hỏi câu nói này. Mà khi võ thánh Mạnh Vân Chu mấy chữ này theo Mộ Dung Trường Phong trong miệng nói ra lúc, ở đây Ngự Võ Tông các trưởng lão cơ hồ đều ngốc trệ. Đầu óc ông tắc hưởng, như là bị sét đánh như thế. Võ thánh Mạnh Vân Chu, cái này là bực nào kinh thiên động địa danh hiệu? Hơn 40 năm trước Chu Ma Ngũ Thánh một trong, bị vị kia vô địch Ma Tôn chính miệng thừa nhận vì nhân tộc võ đạo đệ nhất nhân, khiến được thiên hạ vũ phu đều ngẩng đầu đỡ ngực lấy làm tự hào tồn tại. Có thể bằng vũ phu chi quyền, trấn sát lục địa tiên nhân cường giả tuyệt thế. Những cái kia vừa bước vào võ đạo chi lộ tuổi trẻ vũ phu nhóm, đều sẽ phát ra từ nội tâm lấy võ thánh Mạnh Vân Chu là kính ngưỡng người. Chút nào nói không khoa trương, Mạnh Vân Chu cơ hồ là bằng vào sức một mình nhường vũ phu địa vị trên đại lục cất cao mấy cái cấp độ. Mặc dù vẫn như cũ kém xa tu sĩ, nhưng chân chính võ đạo cao thủ vẫn như cũ có thể được coi trọng. Võ thánh Mạnh Vân Chu chỉ dành, cho dù đi qua hơn 40 năm, cũng vẫn như cũ là thiên hạ vũ phu nhân người xưng tụng, truyền miệng võ đạo thần thoại. Có thể ngươi bây giờ nói cho ta, cái này nhìn cũng bất quá mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại chính là hơn 40 năm trước uy chấn thiên hạ võ thánh Mạnh Vân Chu. Cái này sao có thể? Dù cho là võ thánh, cũng không thể như tu sĩ như vậy ngăn cản được tuế nguyệt ăn mòn, khí huyết chi lực sẽ không suy bại, nhưng dung mạo hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có tuế nguyệt vết tích mới là. Mặc dù thế nhân cũng không rõ ràng võ thánh Mạnh Vân Chu đến cùng bao nhiêu niên kỷ, nhưng hơn 40 năm trước đánh bại Ma Tôn lúc võ thánh Mạnh Vân Chu hẳn là nhiều lắm là cũng liền 30 tuổi mà thôi. Bây giờ đi qua hơn 40 năm, võ thánh Mạnh Vân Chu niên kỷ ít ra cũng có 6-70 tuổi. Không có khả năng như người trước mắt như vậy tuổi trẻ a, xem ra đi qua hơn 40 năm, trí nhớ của ngươi coi như không tệ. Mạnh Vân Chu hời hợt nói. Mắt thấy Mạnh Vân Chu trực tiếp thừa nhận, đám người càng là kinh hãi không thôi, Mộ Dung Trường Phong cũng là nghẹn họng nhìn chân chối lắc đầu liên tục. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đi qua hơn 40 năm, Mạnh Võ Thánh không có khả năng giống ngươi như vậy tuổi trẻ. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đến ta Ngự Võ Tông giả trang Mạnh Võ Thánh? Mộ Dung Trường Phong trên mặt vẻ kinh ngạc rút đi, thay vào đó thì là một vẻ phẫn nộ. Hắn vẫn như cũ không tin Mạnh Vân Chu chính là Mạnh Vân Chu, chỉ cảm thấy người trước mắt là giả trang Mạnh Vân Chu tại lừa gạt mình. Mạnh Vân Chu có chút nhíu mày, không nghĩ tới chính mình quang minh cái gì, cái này Mộ Dung Trường Phong thế mà vẫn như cũ không tin mình. Bất luận ngươi là người phương nào, hôm nay ngươi giả trang Mạnh Võ Thánh, tự dưng xông ta Ngự Võ Tông, lại giết ta Ngự Võ Tông trưởng lão, đều khó có khả năng để ngươi rời đi, nhất định phải trả giá đắt. Mộ Dung Trường Phong bước ra một bước, thông huyền cảnh vũ phu cường hành khí tức lúc này bạo phát đi ra. Song trưởng bên trên, càng là cương khí ngưng mà không phát, tụ lực cực kỳ thâm hậu. Đây là Mộ Dung Trường Phong võ đạo tuyệt học Long Tượng Kình Thiên Trưởng, học được từ cha Mộ Dung Thừa Thiên. Này võ học uy lực cường hành, bàn luận cương mãnh càng là bá đạo tuyệt luân, thậm chí có thể đánh nát kết đan tu sĩ phi kiếm. Mộ Dung Trường Phong nhìn ra được Mạnh Vân Chu tu vi võ đạo 10 phần thâm hậu, cho nên dự định vừa lên đến liền lấy Long Tượng Kình Thiên Trưởng lớn tiếng dọa người. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được người này, tăng thêm ở đây hơn 10 vị trưởng lão cùng nhau tiến lên, đủ để đem người này trấn áp. Mắt thấy Mộ Dung Trường Phong muốn động thủ, Mạnh Vân Chu vẻ mặt càng thêm cổ quái. Hắn liếc qua Mộ Dung Trường Phong đã âm thầm tiếp tục cương kình hai tay. Năm đó cha ngươi từng mượn bái chúc cơ hội, quy xuống đất cầu ta chỉ điểm như thế nào đem Long Tượng Kình Thiên Trưởng tu luyện tới tầng thứ 9. Còn từng nói ngươi Ngự Võ Tông Long Tượng Kình Thiên Trưởng mặc dù tổng cộng có 9 tầng, nhưng tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 phương pháp tu luyện hình như có thiếu hụt, đến mức cha ngươi năm đó dốc hết toàn lực tu luyện đến tầng thứ 8 liền tự giác khó mà đột phá. Xem ra phụ thân ngươi năm đó nghe vào chỉ điểm của ta, ngươi cái này làm nhi tử cũng là thanh xuất vu lam, Long Tượng Kình Thiên Trưởng tạo nghệ càng tại cha ngươi phía trên. Mộ Dung Trường Phong sắc mặt kỳ biến, vừa mới ngưng tụ tại song trong lòng bàn tay cương kình hơi kém liền tản. Nội tâm của hắn tương đối rung động, bởi vì chính mình phụ thân năm đó đúng là mượn bái chúc cơ hội quỳ xuống đất thỉnh cầu võ thánh Mạnh Vân Chu chỉ điểm sai lầm. Mạnh Vân Chu cũng theo ngón tay chỉ một chút, liền nhường Mộ Dung Thừa Thiên lập tức minh bạch hơn nửa đời người đều không có minh bạch võ học chân lý. Sau khi trở về không đến 3 năm liền đem Long Tượng Kình Thiên Trưởng tu luyện đến tầng thứ 9, đồng thời cũng sẽ phương pháp tu luyện nói cho nhi tử Mộ Dung Trường Phong. Nguyên nhân chính là như thế, Mộ Dung Trường Phong mới có thể so cha càng tu luyện sớm tới tầng thứ 9. Có thể chuyện này, ngoại trừ cha con bọn họ bên ngoài, chỉ có trong tông môn số người cực ít biết. Người trẻ tuổi này lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn thật? Nhưng vào lúc này, Mạnh Vân Chu thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá, Long Tượng Kình Thiên Trưởng cảnh giới còn xa không đến mức này. Âm thanh âm vang lên đồng thời, Mạnh Vân Chu tay trái hơi khẽ nâng lên, lập tức chỉ thấy bầu trời phía trên phong vân đột biến. Vô biên cương kình như là vòng xoáy đồng dạng tụ đến. Chỉ thấy 10 long 10 tượng hư ảnh chiếm cứ trên bầu trời, bộc phát ra kinh khủng vô biên hùng hồn khí thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, 10 long 10 tượng ngưng tụ làm một đạo kinh thiên động địa trường ấn, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng phía Ngự Võ Tông nghiền ép mà đến. Một màn này, như là trời nghiêng, cũng làm cho Ngự Võ Tông tất cả mọi người cảm nhận được cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng cùng bất lực. Mộ Dung Trường Phong thân làm một tông chi chủ, càng là đại tĩnh hoàng triều số một số hai võ đạo cao thủ, cũng bị một màn này dọa đến mặt không còn chút máu, chỉ cảm thấy làm cái tông môn hủy diệt đều chỉ tại trong nháy mắt. Vũ phu, vậy mà thật có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Mộ Dung Trường Phong không khỏi nổi lên một vệt cười thảm, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt xuất thủ suy nghĩ. Phù phù. Mộ Dung Trường Phong không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, cả người đã hoàn toàn bái phục. Văn bối có mắt không tròng có nhiều mạo phạm, còn mời võ thánh tiền bối thủ hạ lưu tình. Nương theo lấy Mộ Dung Trường Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Mạnh Vân Chu tiện tay vung lên ở giữa tán đi cái kia đạo kinh khủng vô biên trường ấn, cũng miễn đi Ngự Võ Tông là tốt nguy hiểm. Như Mộ Dung Trường Phong chấp mê bất ngộ, vẫn như cũ không biết sống chết muốn cùng tự mình động thủ, như vậy Mạnh Vân Chu căn bản không ngại nhường một trường này chân chính rơi xuống, diệt Ngự Võ Tông. Đã từng Mạnh Vân Chu có lẽ còn không làm được tiện tay liền diệt đi một cái võ đạo tông môn chuyện, nhưng bây giờ Mạnh Vân Chu thất tình lục dục theo đại đạo chi chú ảnh hưởng dần dần đã mạc, hắn căn bản không thèm để ý giết người hoặc là giết bao nhiêu người. Có lẽ đợi đến hắn có một ngày hoàn toàn đã mất đi thất tình lục dục, liền lại biến thành thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Tông chủ, mắt thấy Mộ Dung Trường Phong vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Ngự Võ Tông các trưởng lão mỗi một cái đều là kinh ngạc thốt lên. Hết thảy quỳ xuống. Mộ Dung Trường Phong tức giận quát lớn. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Trường Phong ngẩng đầu lên, một trương xích hồng lão mặt tràn đầy kính sợ cùng cung kính. Văn bối có mắt không trọng, mạo phạm võ thánh tôn giá, còn mời Mạnh Võ Thánh tha thứ. Mộ Dung Trường Phong cho tới giờ khắc này đều còn có chút hoảng hốt, không thể tin được vị này võ đạo thần thoại coi là thật đi tới chính mình Ngự Võ Tông. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi lại là như vậy thái độ, thậm chí còn muốn theo Mạnh Vân Chu độc thủ, Mộ Dung Trường Phong đều hận không thể cho mình hai cái miệng rộng. Quá không biết tự lượng sức mình, mà giống nhau chấn kinh đờ đẫn còn có Lý Nguyên. Hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu bóng lưng. Võ Thánh, sư phụ của ta là Võ Thánh, cuối cùng là ta đang nằm mơ. vẫn là hiện thực coi là thật như thế không hợp thói thường. Mộ Dung Trường Phong, ta tới đây là thăm hỏi đồ nhi của ta. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn Lý Nguyên một cái. Hắn tại mười mấy năm trước bái nhập Ngư Ngự Võ Tông, còn từng làm qua Ngư Ngự Võ Tông ngoại môn chấp sự. Chỉ là hắn bây giờ lại thành bộ dáng như vậy. Ta muốn biết, hắn tại Ngư Ngự Võ Tông đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Như thế hời hợt lời nói, lại là nhường Ngự Võ Tông đám người theo sâu trong nội tâm cảm thụ được một cô không cách nào nói rõ kiềm chế. Đây là võ đạo thánh nhân, tại hướng bọn hắn Ngự Võ Tông muốn một cái công đạo. Cái này Mộ Dung Trường Phong vẻ mặt quẫn bách, hắn làm sao biết Lý Nguyên là ai? Thân làm một tông chi chủ, càng không khả năng biết Lý Nguyên tại tông môn của mình kinh nghiệm sự tình gì. Nhưng ở Mộ Dung Trường Phong sau lưng, một cái ước chừng hơn 60 tuổi trưởng lão lại là đột nhiên sắc mặt hoảng sợ, dường như nghĩ tới chuyện gì, mà phản ứng của hắn, tự nhiên cũng là bị Mạnh Vân Chu phát hiện. "Ngươi, đi ra." Chương 20, không đàn bà không biết xấu hổ chương 20, không đàn bà không biết xấu hổ ngươi, đi ra. Bị Mạnh Vân Chu như thế một chỉ, kia hơn 60 tuổi trưởng lão không khỏi toàn thân run lên, trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Nhất là Mộ Dung Trường Phong bọn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn lúc, người này phản ứng liền càng thêm bối rối vô phương ứng đối. "Vương trưởng lão, Mạnh Võ Thánh để ngươi đi ra tra hỏi, còn không mau mau tiến lên." Mộ Dung Trường Phong nghiêm nghị quát. "Đúng đúng đúng." Kia Vương trưởng lão tê cả da đầu, giờ phút này lại cũng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian lộn nhào đi tới phụ cận. "Vạn bối Vương Hành Xuyên, bái kiến Mạnh Võ Thánh." Vương Hành Xuyên run rẩy quỳ trên mặt đất, cái trán, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Mạnh Vân Chu thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, mặc dù chưa từng thi triển nửa điểm uy áp tại trên người người này, nhưng vẫn như cũng là nhường cái này Vương Hành Xuyên có một loại ngạt thở giống như cảm giác áp bách. "Ngươi dường như biết đồ đệ của ta chuyện." Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Cái này Vương Hành Xuyên nhất thời do dự. Thấy người này có chút phun ra nuốt vào, Mạnh Vân Chu lập tức nhìn về phía Lý Nguyên. "Đồ nhi, đem chuyện nói ra, không cần có chỗ giấu giếm, vô luận như thế nào vi sư sẽ thay người làm chủ." Lý Nguyên giờ phút này cũng là tỉnh táo lại một chút, trong nội tâm vô cùng kích động. Chính mình sư tôn, lại là liền tông chủ đều muốn quỳ xuống hành lễ võ thánh Mạnh Vân Chu a, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, chính mình mới biết được sư tôn thân phận chân chính. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ tới chính mình tao ngộ, Lý Nguyên lại không khỏi thần sắc cảm đạm lên, cúi đầu xuống có chút không biết nên mở miệng như thế nào. "Sư tôn, ta vi sư ở đây, có gì không dám nói." Mạnh Vân Chu lời nói, cho Lý Nguyên 10 phần lực lượng. Hắn ngẩng đầu lên, đem chính mình tao ngộ toàn bộ nói cho Mạnh Vân Chu. "Sư tôn, ta là bị cái này Vương Hành Xuyên nữ nhi Vương Kiếm Thu chỗ lừa gạt, đem chính mình một thân tích xúc đều cho kia Vương Kiếm Thu, vốn cho rằng có thể cùng kết làm vợ chồng. Không nghĩ tới kia Vương Kiếm Thu sớm đã cùng ngoại môn trưởng lão Tống Thần ám thông một chỗ, ta bởi vì bị Vương Kiếm Thu vứt bỏ không cam lòng phía dưới tìm hai người bọn họ lý luận, kết quả Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy bi phẫn, tay trái nắm chặt chính mình chống rông cánh tay phải ống tay áo. Ta bị kia Tống Thần một kiếm chặt đứt cánh tay phải, còn bị hai người bọn họ mạnh mẽ làm nhục một phen. Ta muốn tìm tông môn bẩm báo việc này, cầu tông môn là ta chủ trì công đạo, nhưng lại thượng bẩm không cửa. Cho đến ta bị tước đoạt chấp sự thân phận, biến thành tạm dịch đệ tử lúc mới biết được, nội môn trưởng lão Vương Hành Xuyên chính là Vương Kiếm Thu phụ thân. Lời này vừa nói ra, kia quỷ trên mặt đất Vương Hành Xuyên mồ hôi đầm địa, một gương mặt mo đã không có chút huyết sắc nào. Trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Mà Mộ Dung Trường Phong bọn người thì là xôn xao không thôi. Nơi này đầu lại còn lại có chuyện như vậy. Mạnh Vân Chu nghe xong quá trình về sau, cũng không có cái gì tức giận, mà là nhìn về phía kia run dường như run dậy Vương Hành Xuyên. "Đỗ Nhi, ta lời nói sự tình, là thật hay không?" Hắn lời này là đang chất vấn Vương Hành Xuyên. Vương Hành Xuyên lại thế nào dám trả lời? Hắn ấp úng, căn bản không biết nên đáp lại ra sao. "Vương Hành Xuyên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Nhanh chóng tại Mạnh Võ Thánh trước mặt đem chuyện nói rõ ràng." Mộ Dung Trường Phong thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian mở miệng nghiêm nghị trách móc, hắn không thể tự thân lên tay nhấn lấy Vương Hành Xuyên đầu nhường hắn bàn giao tất cả. Hắn cũng không muốn bởi vì Vương Hành Xuyên nữ nhi ít như vậy chuyện, nhường Mạnh Vân Chu giận chó đánh mèo toàn bộ Ngự Võ Tông. Ta Vương Hành Xuyên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi áp lực. Thật có việc này. Nhưng Vương Hành Xuyên lại vội vàng hướng lấy Mạnh Vân Chu cuống quýt giật đầu. "Chúng ta không biết Lý Nguyên là Mạnh Võ Thánh cao đồ, nhiều có đắc tội, chúng ta nhất định kiệt lực đền bù, còn mời Mạnh Võ Thánh tha thứ." Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình. "Nhường Vương Kiếm Thu, Tống Thần tới." Mộ Dung Trường Phong tranh thủ thời gian quay người, còn không nhanh đi tìm người. "Là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một nam một nữ liền bị mang đến nơi này. Một nam một nữ này đều là hơn 30 tuổi bộ dáng, trong đó nữ tử dung nhan không tầm thường có chút tú lệ, mà nam tử kia cũng là rất có anh tư tướng mạo xuất chúng. Nhưng theo tướng mạo mà nói, đích thật là thắng qua Lý Nguyên không ít." "Vương Kiếm Thu, Tống Thần." Hai người đều là không rõ ràng cho lắm bị mang đến nơi này, đã thấy tông chủ, nội môn một tất cả trưởng lão đều tại đây, hai người không khỏi thần sắc rung động, đuổi bước lên phía trước đang muốn hướng Mộ Dung Trường Phong hành lễ. Đã thấy Vương Hành Xuyên đang quỳ gối một cái tuổi trẻ nam tử trước mặt, Vương Kiếm Thu cùng Tống Thần đều là ngơ ngác một chút. "Cha, nhạc phụ đại nhân." Vương Hành Xuyên toàn thân run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, còn đối với hai người bọn họ một hồi nháy mắt. Đáng tiếc Vương Kiếm Thu cùng Tống Thần đều là không có minh bạch hắn có ý tứ gì. "Ngươi chính là Vương Kiếm Thu." Lúc này, Mạnh Vân Chu ánh mắt cũng rơi vào kia Vương Kiếm Thu trên thân. "Ngươi là người phương nào?" Vương Kiếm Thu đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt hồ nghi nhìn xem Mạnh Vân Chu, rất là nghi hoặc vì sao cha mình phải quỳ tại trước mặt người nọ. "Hẳn là người trẻ tuổi kia rất có lai lịch sao?" "Ta là Lý Nguyên sư phụ." "Lý Nguyên?" Nghe được Lý Nguyên danh tự, Vương Kiếm Thu cùng Tống Thần cái này mới nhìn rõ quỷ gối Mạnh Vân Chu sau lưng Lý Nguyên. Mắt thấy Lý Nguyên vậy mà cũng ở nơi đây, Vương Kiếm Thu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vẻ mặt rõ ràng không được tự nhiên, dường như rất không muốn nhìn thấy Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên thì là đứng dậy, ánh mắt tràn ngập phẫn hận trừng mắt Vương Kiếm Thu cùng Tống Thần. Tống Thần nhướng mày, vừa định mở miệng, nhưng luôn cảm giác dưới mắt không khí có chút kỳ quái, nhất là thân làm nội môn trưởng lão nhạc phụ Vương Hành Xuyên thế mà quỷ ở chỗ này, Tống Thần trong lòng càng thêm bất an. "Vương Kiếm Thu, ngươi vì sao muốn lừa gạt ta?" Lý Nguyên hai mắt đỏ bừng chất vấn. "Ta chưa từng lừa ngươi." Vương Kiếm Thu ngữ khí bất mãn nói. "Ngươi từng nói qua muốn ở cùng với ta, còn muốn cùng ta thành thân, bởi vậy ta đem chính mình tại tông môn những năm này tích xúc đều cho ngươi. Có thể ngươi rõ ràng đã sớm cùng cái này Tống Thần tại một hồi, vì sao còn muốn đến lừa gạt ta?" Trước mặt nhiều người như vậy, bị Lý Nguyên nói toạc chính mình làm những chuyện như vậy, cái này khiến Vương Kiếm Thu tương đối khó xử, càng là đối với Lý Nguyên càng oán hận. "Ta chưa từng đã cho ngươi cảm kết gì, là ngươi tự mình đa tình có chỗ hiểu lầm mà thôi, chẳng lẽ còn muốn trách tội tới ta Vương Kiếm Thu trên thân sao?" Lý Nguyên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Vương Kiếm Thu, dường như không thể tin được nữ nhân này vậy mà lại nói ra những lời này. "Vậy ngươi vì sao? Vì sao muốn lấy đi ta tích xúc? Đó là ngươi chính mình chủ động đưa cho ta, ta vì sao muốn cự tuyệt?" Vương Kiếm Thu trả lời lẽ thẳng khí hùng, kia chuyện đương nhiên bộ dáng dường như hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì. "Hẳn là ta thu ngươi đồ vật, liền xem như cho ngươi hứa hẹn sao?" Vương Kiếm Thu trận trận cười lạnh. "Bên ngoài trong môn phái, không ít đồng môn đều cho ta đưa qua đồ vật, chẳng lẽ ta đối mỗi một người bọn hắn đều có hứa hẹn sao?" "Lý Nguyên, ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười đúng không?" Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên cả người sững sờ tại nguyên chỗ, dáng vẻ thất hồn lạc phách tựa như lập tức thương tang 10 tuổi. Mà quỳ trên mặt đất Vương Hành Xuyên thì là tuyệt vọng vô cùng, trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay cả ở đây không ít người đều là đối Vương Kiếm Thu ném ánh mắt chán ghét. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào gặp phải loại chuyện này, sợ là đều muốn nổi điên. Mộ Dung Trường Phong trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ. Liên bởi vì cái này nữ nhân này một ít phá sự, đem Mạnh Vân Chu vị này võ đạo thần thoại cho đưa tới. Ta Ngự Võ Tông cũng thật sự là gặp vận đen tám đời. Nam nữ gấp mắt, lại đoạn đổ nhi ta một tay. Mạnh Vân Chu cũng không muốn nghe tiếp nữa, quay đầu nhìn Lý Nguyên kia chống rông ống tay áo. Đoạn hắn một tay, là bởi vì hắn đến quấy rối Kiếm Thu, ta chỉ là hơi thi trừng trị mà thôi. Tống Thần lúc này mở miệng, rất là dũng cảm đứng ở Vương Kiếm Thu trước mặt, một bộ bảo hộ chính mình nữ nhân bộ dáng. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, đang muốn đưa tay, nhưng sau một khắc, Mạnh Vân Chu lại đem tay buông xuống. "Hôm nay hai người các ngươi, chỉ có một cái có thể sống sót." Chương 21, ai là ác tặc? Chương 21, ai là ác tặc? Hai người chỉ có thể sống một cái. Nghe nói như thế, Vương Kiếm Thu, Tống Thần đều là ngây ngẩn cả người. Mạnh Võ Thánh, có thể tha Vương Hành Xuyên bội bội mở miệng mong muốn là nữ nhi, con rể cầu tình, kết quả còn không đợi hắn nói hết lời, Mạnh Vân Chu hời hợt một trường đã đập vào Vương Hành Xuyên đầu lâu phía trên. Phúc. Vương Hành Xuyên viên này người tốt đầu tại chỗ liền bị đập thành dưa hấu nát bét, huyết đục xương vỡ vẩy ra một chỗ. Đem Vương Kiếm Thu, Tống Thần trực tiếp dọa cho đến ngốc trệ. Ngay cả Lý Nguyên cũng giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình sư phụ ra tay tàn nhẫn như vậy, Ngự Võ Tông nội môn trưởng lão nói chụp chết liền chụp chết. Liền cùng đập con rồi dường như. Cha. Mắt thấy phụ thân tại chỗ chết thảm, Vương Kiếm Thu lúc này gào khóc thành tiếng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất đỡ cha mình không đầu thi thể. Mà Tống Thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi liên tục rút lui, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Trường Phong. "Tông chủ." Đã thấy Mộ Dung Trường Phong thần sắc tương đối lạnh lùng. "Chính mình gây ra mầm thai bạn, hai người các ngươi tự mình giải quyết, chớ có liên lụy tông môn." Mộ Dung Trường Phong lời này vừa nói ra, Tống Thần trong đầu hoàn toàn tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả tông môn đều từ bỏ chính mình. Tống Thần mặt không còn chút máu, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn về phía Mạnh Vân Chu. "Phù phù." Tống Thần đổi vội vàng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng ngày nấy. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ta biết sai, ta không nên đoạn Lý Nguyên một tay. Ta thật biết sai, ta bằng lòng dốc hết tất cả đến đền bù Lý Nguyên, chỉ cầu tiền bối thả ta một con đường sống." Mặt mũi tràn đầy nước mắt, Vương Kiếm Thu quay đầu, nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tống Thần, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình. "Ta nói lại lần nữa, hai người các ngươi chỉ có một cái có thể sống. Nếu là cũng không nguyện ý động thủ, vậy ta liền để hai người các ngươi đều như hắn đồng dạng." Mạnh Vân Chu chỉ bị đập nát đầu Vương Hành Xuyên. Lời này vừa nói ra, Tống Thần, Vương Kiếm Thu hoàn toàn thất sắc. Cách đó không xa Mộ Dung Trường Phong mấy người cũng là tất cả đều hãi nhiên. Đây là muốn nhường vợ chồng bọn họ hai người tự giết lẫn nhau á? Hảo hảo tàn nhẫn. Tống Thần biến sắc lại biến, cổ họng không ngừng trên dưới phun trào, lập tức hít sâu một hơi. "Kiếm Thu, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi chớ có trách ta." Tống Thần cắn răng một cái, hướng thẳng đến Vương Kiếm Thu mà đến. "Ngươi vậy mà muốn giết ta?" Vương Kiếm Thu khó có thể tin nhìn xem Tống Thần. Tống Thần không nói chuyện, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đối với Vương Kiếm Thu chạm mà tới. Vương Kiếm Thu trong lòng bị phẫn, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, lập tức đứng dậy ngăn cản. "Ngươi đi chết đi a." Mắt thấy Vương Kiếm Thu hoàn thủ ngăn cản, Tống Thần lập tức liền cấp nhãn, gầm thét ở giữa ra chiêu càng sắc bén hung ác. Chiêu chiêu đều là muốn đưa Vương Kiếm Thu vào chỗ chết. Nguyên bản như keo như sơn, ân ái hòa thuận vợ chồng hai người, giờ phút này lại như là có thiên đoán cửu nặng như thế chém giết cùng một chỗ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, đều muốn đem đối phương giết chết. Ân ái lại như thế nào? Vợ chồng thì sao? Tại Mạnh Vân Chu tử vong uy áp phía dưới, hai người bọn họ đều chỉ muốn có thể làm cho chính mình bảo mệnh sống sót. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nghĩ đến chính là như thế. Bất luận là Tống Thần vẫn là Vương Kiếm Thu, đều hoàn toàn không có muốn hy sinh chính mình, làm cho đối phương sống tiếp suy nghĩ. Một màn này, thấy mọi người đều là tắc lưỡi không thôi. Mà Lý Nguyên càng là tâm tình càng phức tạp. Tuy có thông khoái, nhưng nhìn xem chính mình đã từng người con gái thân yêu nhất vì mạng sống cùng nó trượng phu sinh tử tương bác, cái loại cảm giác này tương đối cảm giác khó chịu. Cuối cùng vẫn là chính mình sai thanh toán. Thích một cái căn bản không đáng giá bản thân nữa thích nữ tử. Rốt cục, thắng bại rất nhanh rõ ràng. Tống Thần Trung Quy là càng hơn một bậc, một kiếm đâm xuyên Vương Kiếm Thu tim. Vương Kiếm Thu toàn thân run lên, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không máu, nàng cúi đầu xuống nhìn thoáng qua chính mình nơi ngực trường kiếm. Đây đều là lỗi của ngươi. Đây đều là lỗi của ngươi. Là ngươi lừa Lý Nguyên. Ta cũng là bị ngươi chỗ lừa gạt. Ta giết ngươi cũng là bất đắc dĩ. Tống Thần tựa hồ có chút không dám đối mặt Vương Kiếm Thu trước khi chết kia ánh mắt tuyệt vọng, đem mặt chuyển hướng một bên, miệng bên trong còn tại liền nói. Có thể nhưng vào lúc này, Vương Kiếm Thu giận dữ huy kiếm. Phúc. Một kiếm này, Tống Thần chưa kịp phòng bị, toàn bộ cánh tay phải bị chém xuống đến. A. Tống Thần lúc này hét thảm lên, che lấy chỗ cụt tay liên tục rút lui. Mà Vương Kiếm Thu thì là đau thương cười một tiếng, hai chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, vẫn còn cũng không tắt thở. Nàng muốn xoay người đi nhìn một chút Lý Nguyên, thật không nghĩ đến Lý Nguyên lại đi thẳng tới trước mặt của nàng. Lý Nguyên, ta tiện nhân, đi chết đi. Lý Nguyên hai mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, một tay lấy cắm ở Vương Kiếm Thu nơi ngực trường kiếm cho rút ra. Một đại cổ máu tươi, lập tức liền bị trường kiếm mang ra ngoài. Vương Kiếm Thu cổ họng phát ra hư nhược thanh âm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận, cũng đã là không có hối hận đường sống. Có lẽ đối với Vương Kiếm Thu mà nói, nàng hối hận không phải lừa gạt Lý Nguyên, mà là hối hận không có đem Lý Nguyên giết chạm thảo trừ căn. Đến mức có hôm nay họa. Phù phù. Vương Kiếm Thu ngửa mặt ngã xuống, lúc này tắt thở. Mà gãy một cánh tay Tống Thần cũng không ngoại lệ, Lý Nguyên mang theo kiếm bọn tới trước mặt hắn, không chờ Tống Thần kịp phản ứng trực tiếp một kiếm cắm vào cổ họng của hắn bên trong. Tống Thần cả người bị găm trên mặt đất, toàn thân co quắp, rất nhanh cũng mất động tĩnh. Đến tận đây, Vương Hành Xuyên, Vương Kiếm Thu cùng Tống Thần toàn bộ chết. Mà bọn hắn chết nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái không bị bọn hắn để ở trong mắt tàn phế người Lý Nguyên. Lý Nguyên nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, nhất là Vương Kiếm Thu trước khi chết ngưng kết thần sắc, lại cũng không có bao nhiêu đại thù được báo thoải mái, ngược lại là tâm thần hoảng hốt. Đồ nhi, cái này Ngự Võ Tông nhưng còn có người ước hiếp qua ngươi. Mạnh Vân Chu lại tựa hồ như cũng không có muốn từ bỏ ý đồ dự định, tiếp theo hỏi. Hắn cái này hỏi một chút, nhưng làm Mộ Dung Trường Phong bọn người dọa đến nguyên một đám hơi kém tiểu trong quần. Ta dọa mẹ. Vạn nhất cái này Lý Nguyên nếu là lung tung xác nhận, kia Mạnh Vân Chu chẳng phải là muốn tại Ngự Võ Tông đại khai sát giới. Cái này ai chịu nổi a? Đã thấy Lý Nguyên lắc đầu, sư phụ, ta đại thù đã báo, cái này Ngự Võ Tông cũng không có người nào lại ước hiếp qua ta. Nghe thấy lời ấy, đầu đầy mồ hôi Mộ Dung Trường Phong bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy Lý Nguyên đều buông xuống, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng sẽ không níu lấy Ngự Võ Tông không thả. Sư phụ, ta muốn về nhà. Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nước mắt lạch cạch rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này hắn, mười phần bức thiết mong muốn trở lại cổ thủy trấn, trở lại chính mình quen thuộc thân nhân bằng hữu nơi đó. Tốt. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu, lúc này phân phó Mộ Dung Trường Phong tự mình hộ tống Lý Nguyên trở lại cổ thủy trấn. Sư phụ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Lý Nguyên có chút kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, về sau sẽ về cổ thủy trấn nhìn các ngươi. Cái kia sư phụ ngươi nhất định phải sớm đi trở về. Tốt. Mạnh Vân Chu rời đi Ngự Võ Tông, tiếp tục hướng phía Thanh Ngọc Thánh Địa phương hướng mà đi. Về phần Lý Nguyên, sẽ từ Mộ Dung Trường Phong tự mình hộ tống trở về cổ thủy trấn. Mộ Dung Trường Phong cũng không dám có nửa điểm hắn tâm tư, hắn vì lấy lòng Mạnh Vân Chu tự nhiên là phải thật tốt bảo hộ Lý Nguyên. Như Lý Nguyên có cái sơ suất, hắn Ngự Võ Tông có thể không chịu nổi võ thánh Mạnh Vân Chu lửa giận. Mạnh Vân Chu một đường hướng tây nam mà đi, 3 ngày sau đi tới Đại Tĩnh Hoàng Triều biên cương chi địa. Lại hướng tây nam 200 dặm, liền muốn rời khỏi Đại Tĩnh Hoàng Triều cương vực. Mạnh Vân Chu cũng không dừng lại, nửa ngày bên trong liền đi ra 200 dặm đường, hoàn toàn đi ra Đại Tĩnh Hoàng Triều. Ân, nơi này vì sao có nhiều người như vậy? Mạnh Vân Chu ngay tại một cái nguyên địa cú sốc bay vọt một tòa núi thấp, nhưng không ngờ tòa này trên ngọn núi thấp đầu tụ tập không ít người. Hắn cái nhảy này, tự nhiên cũng dẫn tới phía dưới đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Thật là cường thịnh khí huyết chi lực, nhất định là cái kia ác tặc. Không sai, nhất định là hắn. Còn thật sự ở nơi này hiện thân. Chúng ta cùng nhau tiến lên, đồng tâm hiệp lực bắt giết cái này tội ác tẩy trời ma đầu. Giết nha. Mạnh Vân Chu vẻ mặt mờ mịt rơi xuống mặt đất, còn không đợi biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cách đó không xa những người kia lại là đối với mình cùng nhau tiến lên. Miệng bên trong còn gọi lấy cái gì ma đầu, ác tặc. Ác tặc nhận lấy cái chết. Chương 22, oan uổng người tốt chương 22, oan uổng người tốt một đám người có vũ phu cũng có tu sĩ, cứ như vậy hô to lấy Chu sát ác tặc liền hướng phía Mạnh Vân Chu mà tới. Mạnh Vân Chu không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng cũng không thèm để ý những người này. Lúc này liền phải nguyên địa lên ngay. Nhưng những người này bên trong thật là có thủ đoạn phi phàm hạng người, ba thanh phi kiếm màu đỏ thắm gào thét mà tới, mang theo nóng bỏng hỏa khí trực tiếp phong tỏa ngăn cản Mạnh Vân Chu trước sau cùng phía trên. Kia mang theo cực nóng khí tức mũi kiếm trực chỉ Mạnh Vân Chu, dường như sau một khắc Mạnh Vân Chu liền sẽ táng thân tại cái này ba thanh màu đỏ dưới phi kiếm. Thiên Diện Lang Quân, ngươi hôm nay trốn không thoát. Cầm đầu một cái thân mặc trường bào màu đen nam tử thanh niên toàn thân linh khí phun trào, cầm trong tay pháp quyết, tựa hồ chính là người này thúc dục cái này ba thanh xích hồng phi kiếm. Mà người này tu vi cũng tương đối không tầm thường, lại có chút cơ hậu kỳ tu vi. Tại cái này hoang vắng chi địa cũng coi là hiếm thấy. Thiên Diện Lang Quân. Mạnh Vân Chu nghe vậy nhíu mày. Nhóm người này tựa như là nhận lầm người, đem mình làm cái gì thiên diện lang quân, có chút khiến người không lời. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, các ngươi nhận lầm người, đừng muốn giả biện. Thanh niên mặc áo đen kia lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt mấy phần vẻ nạo nhiên. Ngươi mặc dù biến hóa dung mạo, nhưng thân hình khó mà biến hóa, lại ngươi khí huyết chi lực như thế tràn đầy liền đã bại lộ, lạm sát kẻ vô tội, gian dâm vô tội nữ tử, tội ác tẩy trời không thể tha thứ, còn không mau mau hiện ra ngươi hình dáng. Mạnh Vân Chu, này làm sao còn nói không rõ? Mà ở đây những người khác cũng đều là đối Mạnh Vân Chu quăng tới ánh mắt phẫn hận, đồng thời mỗi một cái đều là đối thanh niên mặc áo đen kia càng kính nể. Dương công tử quả nhiên là thực lực bất phàm, rốt cục bắt được cái này đáng chết thiên diện lang quân. Đúng vậy a, chúng ta đều là dựa vào Dương công tử mới có thể bắt đến đây liêu. Dương công tử không hổ là Huyền Đạo Tông truyền nhân, chứ gian diệt ác uy danh truyền xa. Nghe được đám người tán thưởng cùng tội phồng, kia họ Dương thanh niên mặc áo đen không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, nhưng ngay lúc này, a, một người tướng mạo mỹ lệ, dáng người thướt tha nữ tử áo xanh đi đến kia Dương công tử bên cạnh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạnh Vân Chu. Là ngươi? Mạnh Vân Chu cũng nhận ra nàng này, chính là trước đây không lâu ở đằng kia tiểu trấn Phạn Trang bên trong gặp phải nữ tu sĩ Lý Thanh Ngộ. Lúc ấy nữ tử này đang bị Châu gia tu sĩ truy sát, thậm chí càng đem toàn bộ Phạn Trang tất cả mọi người dùng trận pháp luyện hóa. Cuối cùng Mạnh Vân Chu ra tay, một hạt gạo giết chết Châu gia ba cái tu sĩ, cũng coi là cứu được cái này Lý Thanh Ngộ. Mạnh Vân Chu không nghĩ tới sẽ còn gặp lại cái này Lý Thanh Ngộ. Tiền bối. Lý Thanh Ngộ có chút hưng phấn, hướng phía Mạnh Vân Chu lúc này ôm quyền hành lễ. Mà nàng cử động như vậy, cũng khiến kia Dương công tử cùng đám người nhao nhao ngạc nhiên. Lý đạo hữu, ngươi nhận ra cái này thiên diện lang quân? Dương công tử kinh ngạc nói rằng. Lý Thanh Ngọc liền vội vàng lắc đầu, tính sai, vị này tuyệt không phải cái gì thiên diện lang quân, ta từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, lúc ấy ta thân hám hiểm cảnh là hắn xuất thủ cứu ta. Nàng lại lần nữa hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ, còn chưa từng thỉnh giáo tôn giá đại danh. Mạnh Vân Chu cũng không có nói ra tên của mình, cũng không có muốn cùng những người này liên hệ ý nghĩ, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Kia Dương công tử lại đột nhiên ở giữa quát một tiếng, vẫy tay một cái, kia ba thanh xích hồng phi kiếm lại lần nữa cản lại Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua kia Dương công tử, mà cái sau lạnh hừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Lý Thanh Ngọc. Lý đạo hữu chớ có bị lừa, người này khí huyết tràn đầy, rõ ràng là võ đạo cao thủ, mà thiên diện lang quân chính là thực lực cao cường vũ phu, lại hiểu được biến hóa dung mạo tà môn chi thuật, người này tất nhiên là thiên diện lang quân trô đóng vai, vô luận như thế nào cũng không thể nhường hắn rời đi, nhất định phải đem nó bắt giữ chặt chẽ thẩm vấn mới là. Nếu không, chính là thả hổ về rừng, lại sẽ có rất nhiều người bị thiên diện lang quân làm hại. Lý Thanh Ngọc đôi mi thanh tú nhăn lại, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Dương Phi, ngươi không thể tự dưng phỏng đoán, nếu không chính là oan uổng người tốt. Lời này vừa nói ra, cái kia tên là Dương Phi thanh niên mặc áo đen lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Tại bên cạnh một người thanh niên khác vội vàng đứng dậy, tức giận bất bình trừng mắt Lý Thanh Ngọc. Ta sư minh là bị các ngươi mời tới đối phó thiên diện lang quân, nhưng ngươi ở đây ngang ngược cản trở, không phải là không muốn để cho chúng ta bắt được thiên diện lang quân sao? Vẫn là mắt thấy ta sư minh đã đắc thủ, các ngươi không nguyện ý thực hiện trước đó hứa hẹn. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, vội vàng mở miệng biểu thị không có ý tứ này. Thì ra cái này Dương Phi cùng nó sư đệ hai người đều là tu tiên tông môn Huyền Đạo Tông đệ tử, bây giờ ngay tại du lịch tứ phương, vừa lúc nơi đây có một cái tên là Thiên Diện Lang Quân ác tặc ngay tại làm loạn, lạm sát kẻ vô tội, gian dâm nữ tử. Phu cận tu sĩ cùng vũ phu nhóm cũng bị hại nặng nề, đồng thời đối cái này Thiên Diện Lang Quân thúc thủ vô sách. Vừa lúc Dương Phi sư minh đệ hai người tới, nơi đó tu sĩ cùng vũ phu nhóm liền thỉnh cầu Dương Phi sư minh đệ ra tay đối phó Thiên Diện Lang Quân. Đồng thời hứa hẹn, chỉ cần có thể bắt lấy Thiên Diện Lang Quân, sẽ xuất ra rất nhiều chỗ tốt đưa cho Dương Phi sư minh đệ hai người. Dương Phi sư minh đệ đáp ứng xuống, đồng thời cẩn thận truy tra Thiên Diện Lang Quân tung tích, sau đó liền dẫn người mai phục tại nơi này mong muốn ôm cây đợi thỏ. Kết quả Mạnh Vân Chu vừa vặn đi ngang qua, liền có như thế cái tình huống. Mắt thấy nói không thông, Lý Thanh Ngộng cũng chỉ đành từ bên hông lấy ra một mặt tinh xảo độc đáo bích ngọc tấm gương. Thiên Diện Lang Quân am hiểu sâu dịch dung biến hóa chi thuật, cho nên ta mới đi triệu ra lấy ra cái này tươi sáng bảo kính, thuật dịch dung ở đây kính phía dưới không chỗ che thân. Chỉ cần chiếu vừa chiếu, liền có thể biết hắn có phải hay không dịch dung. Thì ra Lý Thanh Ngộng trước đó cùng Triệu gia kết thù kết toán, chính là muốn từ Triệu gia mượn dùng thông minh kính tới đối phó Thiên Diện Lang Quân, kết quả ngược lại là bị Triệu gia truy sát. Cũng may là đem thông minh kính cho đem tới tay. Mắt thấy Lý Thanh Ngọc lấy ra thông minh kính, Dương Phi cùng nó sư đệ đều là vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt liếc nhau một cái. Mà Lý Thanh Ngọc đã là cầm thông minh kính đi tới Mạnh Vân Chu trước mặt, lại lần nữa hành lễ. Vì chứng minh tôn giá thanh bạch, có nhiều mạo phạm. Mạnh Vân Chu cũng là không quan trọng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Lý Thanh Ngọc cầm lấy thông minh kính chiếu ở Mạnh Vân Chu trước mặt. Ông, kính quang lưu ngược lại ra, chiếu ở Mạnh Vân Chu trên mặt. Đã thấy Mạnh Vân Chu trên mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào, cũng chứng minh hắn cũng không có dịch dung. Lý Thanh Mộng quay đầu nhìn về phía đám người, chư vị cũng nhìn thấy, hắn không tăng dịch cho, tự nhiên là không phải thiên diện lang quân. Đám người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Thật chẳng lẽ sai lầm? Hừ, coi như hắn không có dịch dung cũng chưa chắc cũng không phải là thiên diện lang quân, trong chúng ta lại có ai gặp qua thiên diện lang quân hình dáng? Dương Phi lại cũng không bỏ qua, vẫn như cũng là dùng ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm Mạnh Vân Chu. Vạn nhất hắn gương mặt này chính là thiên diện lang quân hình dáng đâu? Hắn cố ý không cần thuật dịch dung cải biến khuôn mặt, tốt dùng cái này đến lừa dối chúng ta. Càng là muốn để ngươi cái này thông minh kính không có đất dụng võ. Đám người nghe vậy liên tục gật đầu. Dương công tử nói có lý. Thiên diện lang quân xảo trá, không thể không đề phòng a. Không sai. Người này vô duyên vô cớ hiện thân nơi này, thật sự là khả nghi, nhất định phải đem nó bắt thẩm vấn mới được. Lý Thanh Mộng thần sắc bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể là dùng áy ánh mắt nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Nhưng Mạnh Vân Chu lại là nhìn chằm chằm Dương Phi sư huynh đệ hai người, chuẩn xác mà nói, là đang ngó chừng Dương Phi vị kia sư đệ. Ngươi dùng cái này thông minh kính, đi chiếu vừa chiếu hai người bọn họ khuôn mặt, có lẽ chuyện liền nhất thanh nhị sở. Chương 23, Thanh Ngọc Thánh Nữ, Lục Vân Yên. Chương 23, Thanh Ngọc Thánh Nữ, Lục Vân Yên. Mạnh Vân Chu chỉ ngôn, làm cho Lý Thanh Mộng rất là kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút không biết rõ Mạnh Vân Chu ý tứ. Mà Dương Phi cùng nó sư đệ càng là sắc mặt kỳ biến. Tốt ngươi ác tặc, sắp chết đến nơi lại vẫn muốn dùng những này âm hiểm thủ đoạn, ta Dương Phi hôm nay liền đưa ngươi chém giết nơi này, vì dân trừ hại. Dương Phi lệ quát một tiếng, không dằn nổi thôi động kia ba thanh màu đỏ phi kiếm, muốn làm trận chém giết Mạnh Vân Chu. Chấm đã. Lý Thanh Mộng đội vàng hô to, nhưng Dương Phi ra tay thực sự quá nhanh, kia ba thanh màu đỏ phi kiếm lúc này hướng phía Mạnh Vân Chu đầu lâu chém xuống mà đến. Dường như sau một khắc, Mạnh Vân Chu liền sẽ chết tại cái này ba thanh màu đỏ dưới phi kiếm. Đã thấy Mạnh Vân Chu không tránh không né, mà không biểu tình. Tùy ý kia ba thanh màu đỏ phi kiếm rơi xuống. Một cái mắt, ba thanh màu đỏ phi kiếm cùng nhau vỡ vụn ra, linh khí tán loạn. Mà trái lại Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là êm đẹp đứng ở nơi đó, đừng nói là thụ thường, ngay cả tóc cũng không từng tổn thất một cây. Kia ba thanh màu đỏ phi kiếm như là giấy như thế, căn bản là không đả thương được Mạnh Vân Chu mảy may, ngược lại là bị Mạnh Vân Chu thân thể cho làm vỡ nát. Cái gì? Một màn này, cả Kinh Dương Phi cùng nó sư đệ cái cằm đều muốn rớt xuống. Cái này còn là người sao? Nhục thân lại có thể chọi cứng phi kiếm. Hơn nữa nhục thân lông tóc không tổn hao gì, phi kiếm ngược lại nát. Mọi người tại đây thấy một màn này cũng là nhao nhao hãi nhiên, từng người trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Trong bọn họ không thiếu vũ phu cùng tu sĩ, có thể hoàn toàn chưa từng thấy qua có tu sĩ có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng tu sĩ phi kiếm. Trừ phi là giữa hai bên chênh lệch quá lớn, thì như hóa cương cảnh vũ phu đối cái trước mới vừa vặn trúc cơ tu sĩ. Có thể cái này Dương Phi chính là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tu vi vốn liền rất cao, phi kiếm trong tay càng là phi phạm chi vật, uy lực hơn xa bình thường phi kiếm. Cái này trẻ tuổi vũ phu sao có thể gánh vác được? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Mộng nháy mắt, đối với cái này cũng là không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng đã từng thấy qua Mạnh Vân Chu ra tay. Một hạt gạo, một nháy mắt giết chết Châu gia ba cái tu sĩ, bao quát có kết đan tu vì Châu Diên. Liên kết đan tu sĩ đều sẽ bị người này tùy tiện giết chết, kia người này võ đạo thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Chỉ là Lý Thanh Mộng cũng không nghĩ tới, Dương Phi ba thanh lửa huyền phi kiếm tại trước mặt người này đều là không chịu được như thế một kích. Nghĩ đến người này tu vi võ đạo, so với mình chỗ phỏng đoán cao thâm hơn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dương Phi mặt lộ vẻ kinh sợ, thanh âm có chút run rẩy lên, mà hắn sư đệ càng là thấp thỏm lo âu, dường như rất muốn lập tức thoát đi nơi đây. Thừa dịp này thời cơ, Lý Thanh Ngọc lập tức tế ra thông minh kính. Ông, thông minh kính bay lên cao cao, kính quang trực tiếp chiếu ở Dương Phi cùng nó sư đệ trên thân. Một cái mắt, Dương Phi sư đệ khuôn mặt phát sinh biến hóa, theo nguyên bản có chút tuấn tiếu thanh niên bộ dáng, biến thành mũi lệch ra mắt lác, răng lồi ra dáng vẻ, có chút xấu xí. Lý Thanh Ngọc thấy thế kinh hô, ngươi vậy mà hiểu được biến hóa dung mạo, thì ra ngươi mới là Thiên Diện Lang Quân. Đám người cũng bị biến cố bất thình lình làm cho không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Dương Phi sư đệ mới là Thiên Diện Lang Quân? Chúng ta đều bị hai người bọn họ lừa gạt sao? Lý Thanh Mộng cầm trong tay thông minh kính, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương Phi sư minh đệ hai người. Ta hiểu được, hai người các ngươi một cái ra vẻ Thiên Diện Lang Quân làm ác, sau đó lại làm bộ đến thu phục Thiên Diện Lang Quân, vì chính là lừa gạt đám người tài vận. Dương Phi hai người sắc mặt tương đối khó coi. Đi. Dương Phi không chút do dự, trực tiếp kéo lên sư đệ liền phải thoát đi nơi đây. Chạy đi đâu? Lý Thanh Mộng lập tức ra tay ngăn cản, một khối như là cục gạch như thế pháp bảo vào đầu rơi xuống, lại là đem Dương Phi sư minh đệ hai người cho ngăn cản lại. Đám người giờ phút này cũng kịp phản ứng, tức giận không thôi xông về Dương Phi sư minh đệ hai người. Lại dám gạt chúng ta, đánh chết hai cái này ác tặc. Thôi kém liền lên hai người các ngươi hợp lý. Ngay tại Dương Phi sư đệ hai người bị đám người vây đánh hành hung thời điểm, Mạnh Vân Chu đã là lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Thậm chí đều không có người chú ý tới Mạnh Vân Chu rời đi. Vẫn là Lý Thanh Mộng vừa quay đầu, phát hiện Mạnh Vân Chu đã không thấy bóng dáng. Người này tu vi võ đạo sâu không lường được, lại có thể bằng mắt thường nhìn ra thuật dịch dung, liền kết đan tu sĩ tại trong tay cũng không chịu nổi một kích. Hán, đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Thanh Mộng tâm thần có chút hoảng hốt. Nàng tự khoe là tu sĩ, lại tại một cái vũ phu trên thân cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có tu tiên cao. Lời này đến tột cùng là thật là giả? Vũ phu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ sợ chưa hẳn liền yếu tại tu sĩ. Ta lần này cuối cùng muốn đi hướng Thanh Ngọc Thánh Địa, có thể hay không bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa chỉ có thể nhìn vật khí. Vũ phu thọ nguyên quá ngắn, có thể hữu duyên chạm mặt hai lần đúng là không dễ, về sau chỉ sợ cũng lại khó có cơ hội gặp. Lý Thanh Mộng trong lòng thì thào. Mạnh Vân Chu không muốn Lý biết những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện, càng không muốn bởi vì những cái kia cùng mình không có quan hệ gì chuyện chậm trễ hành trình. Nếu không phải là nhận ra Lý Thanh Mộng, Mạnh Vân Chu căn bản cũng sẽ không đi giải thích chính mình có phải hay không Thiên Diện Lang Quân. Dám dây dưa không thả, trực tiếp một quyền nện chết chính là. Bây giờ thất tình lục dục càng thêm đạm mạc Mạnh Vân Chu, thì nô ai ố đều rất khó nhường hắn sinh ra tâm tình chợt trợn. Có phiền toái sự tình tự nhiên cũng sẽ không để hắn cảm thấy tức giận. Tại Mạnh Vân Chu trước mặt, không có chuyện gì là một đấm không cách nào giải quyết. Nếu có, vậy thì hai quyền. Một tháng sau, Thanh Ngọc Thánh Địa đã thấy ở xa xa. Thiên hạ bảy đại tu tiên thánh địa, trong đó có bốn cái tọa lạc tại đại lục Nam vực, ba cái ở vào đại lục Đông vực. Thanh Ngọc Thánh Địa tại Thất Đại Thánh Địa bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau, chính là Nam vực tứ phương thánh địa chí nhất. Bất quá tuy nói tại Thất Đại Thánh Địa bên trong xếp hạng dựa vào sau, nhưng thánh địa dù sao cũng là thánh địa, truyền thừa xa xưa nội tình thâm hậu, lại cao thủ nhiều như mây. Tuyệt không tầm thường tu tiên tông môn chỗ có thể sánh được, càng là xa xa áp đảo hoàng triều phía trên. Bất quá tại hơn 1.500 năm trước, bảy vị thánh địa chi chủ mang theo riêng phần mình thánh địa chí bảo liên thủ tiến về Bắc vực, mong muốn trấn áp vị kia vô địch 5 tháng dài đằng đẵng Bắc vực Ma Tôn. Kết quả lại là vừa đi không về. Thất Đại Thánh Địa chi chủ toàn bộ là bại, bị Bắc vực Ma Tôn trấn đặt ở Bắc vực một chỗ cấm địa Hắc Nguyên phía dưới. Qua chiến dịch này, Thất Đại Thánh Địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ mặc dù Thất Đại Thánh Địa đều có mới thánh địa chi chủ, nhưng chuyện này vẫn như cũng là Thất Đại Thánh Địa bóng ma. Cho dù là Bắc vực Ma Tôn đã bị Chu Ma Ngũ Thánh giết chết, bị trấn áp tại Hắc Nguyên phía dưới bảy vị lao thánh chủ cũng không từng trở về. Tung tích không rõ, không rõ sống chết. Những năm này Thất Đại Thánh Địa cũng thường xuyên phái người tiến về Bắc vực, nhưng đối với kia Bắc vực cấm địa Hắc Nguyên vẫn là kiêng kỵ không hiểu, không dám tiến vào trong đó. Mạnh Vân Chu cũng không trực tiếp đi hướng Thanh Ngọc Thánh Địa, hắn tại Thanh Ngọc Thánh Địa phụ cận một tòa tên là Hoàng Long Thành thành chỉ hơi dừng lại. Đồng thời nghe được liên quan tới Lục Vân Yên tin tức. Lục Vân Yên đã là Thanh Ngọc Thánh Địa đương đại thánh nữ, nhận Thanh Ngọc Thánh Địa coi trọng cùng bố chồng, tức thì bị Thanh Ngọc Thánh Địa chi chủ thu làm đệ tử thân truyền. Bây giờ đang bế quan, toàn lực đột phá tới Nguyên Anh chi cảnh. Biết được tin tức này, Mạnh Vân Chu trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần vui mừng. Nha đầu này, cuối cùng là khai thiếu. Mạnh Vân Chu tại Cổ Thủy Thành bồi bạn Lục Vân Yên 13 năm, Lục Vân Yên tu vi tiến triển một mực rất chậm. Kết quả tới Thanh Ngọc Thánh Địa, cũng bất quá mới 12 năm mà thôi, liền đã muốn đột phá Nguyên Anh cảnh. Đủ để thấy Lục Vân Yên tư chất là bực nào kinh người. Cũng có thể chứng minh Lục Vân Trúc thu đồ ánh mắt không có bất cứ vấn đề gì. Lục Vân Yên tư chất, đích thật là không kém gì năm đó Lục Vân Trúc. Mà ngoại trừ Lục Vân Yên đang lúc bế quan đột phá Nguyên Anh bên ngoài, Mạnh Vân Chu còn theo một chút tu sĩ nơi đó nghe được tin tức khác. Vô Lượng Thánh Địa Thánh Tử, Đại Ngu Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, cùng Càn Nguyên Tiên Tông Thiếu Tông Chủ. Ba vị này đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ tu sĩ, bây giờ đều đã là đi tới Thanh Ngọc Thánh Địa, chờ đợi Lục Vân Yên đột phá xuất quan. Mà ba người bọn họ đến, không vì cái gì khác, chỉ là vì có thể cầu được Thanh Ngọc Thánh Nữ Lục Vân Yên ưu ái, kết làm đạo lữ. Chương 24, Hoàng Long Thành xảo nộ chương 24, Hoàng Long Thành xảo nộ Hoàng Long Thành ngư long hỗn tạp, không chỉ có rất nhiều phàm nhân cư trú ở này, càng có tu sĩ, vũ phu qua lại dừng lại. Hơn nữa cái này Hoàng Long Thành thật không đơn giản, chính là một cái họ Trần tu tiên thế gia tại trường quản. Cái này Trần gia mặc dù không coi là bao nhiêu thực lực cường thịnh tu tiên thế gia, nhưng là Thanh Ngọc Thánh Địa gia tộc phụ thuộc, gia tộc trưởng bối bên trong từng có người bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa. Cũng bởi vì này, Trần gia trên dưới cũng coi là gà chó lên trời, đạt được Thanh Ngọc Thánh Địa một chút trông nom, trở thành phương viên mấy ngàn dặm duy nhất tu tiên gia tộc. Hoàng Long Thành bản là phàm nhân vô chủ chi thành, bởi vì có nhiều qua lại tu sĩ, vũ phu ở đây thành dừng lại nghỉ ngơi, dần dần hương vượng lên, cũng làm cho Trần gia ý thức được Hoàng Long Thành tầm quan trọng. Cho nên đang trưng cầu tới Thanh Ngọc Thánh Địa đồng ý về sau, Trần gia liền thuận lý thành chương tiếp quản Hoàng Long Thành, trở thành chấp trưởng Hoàng Long Thành gia tộc. Tại kinh nghiệm mấy trăm năm kinh doanh phía dưới, Hoàng Long Thành cũng càng thêm thịnh vượng, không chỉ có phàm nhân số lượng nhiều, ngay cả trường cư ở trong thành vũ phu, tu sĩ cũng nhiều hơn. Cũng bởi vì này nhiều hơn không ít cùng tu sĩ, vũ phu tương quan nghề, như cửa hàng binh khí, thương hội chờ một chút. Trần gia bởi vậy theo Hoàng Long Thành kiếm lấy không ít chỗ tốt, đồng thời cũng không quên đem một bộ phận chỗ tốt nộp lên cho Thanh Ngọc Thánh Địa. Dùng cái này đi cầu đến Thanh Ngọc Thánh Địa lâu dài che chở. Kể từ đó, Trần gia địa vị vững chắc, Thanh Ngọc Thánh Địa cũng có thể ngồi thu tiền trả nước, có thể nói là ai cũng cao hứng. Mạnh Vân Chu biết Lục Vân Yên đột phá Nguyên Anh chi cảnh phải cần một khoảng thời gian, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, thậm chí khả năng vài chục năm cũng không nhất định. Người và người các có khác biệt, tu sĩ cũng giống như vậy. Đột phá Nguyên Anh cảnh chính là con đường tu tiên bên trên một đạo đại quan, đại biểu cho chân chính tiến vào lớn tu sĩ trong hàng ngũ. Qua loa không được khinh thường, mà Lục Vân Yên cái loại này tư chất tuyệt thế thiên tài, đột phá Nguyên Anh càng là quan trọng nhất. Tuyệt không phải bèn bèn đột phá cảnh giới đơn giản như vậy, càng là đang vì mình tương lai tu luyện trải đường. Cho nên Lục Vân Yên lần này đột phá thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn. Hơn nữa đột phá Nguyên Anh lúc động tĩnh cũng nhất định sẽ không nhỏ, rất có thể sẽ gây nên tu hành giới chấn động, dẫn tới các phương nhân vật đến đây chú ý. Mạnh Vân Chu là đến thăm Lục Vân Yên, như là đã tới Thanh Ngọc Thánh Địa phụ cận đương nhiên sẽ không lại rời đi. Hắn dự định liền lưu tại cái này cùng Thanh Ngọc Thánh Địa láng giềng Hoàng Long Thành, ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Đợi đến Lục Vân Yên đột phá sau khi xuất quan, lại đi Thanh Ngọc Thánh Địa thăm hỏi nàng. Mạnh Vân Chu tại Hoàng Long Thành bên trong thuê một cái tiểu viện nhi. Sân nhỏ không lớn, nhưng có chút u tĩnh, phụ cận ở lại cũng đều là dân chúng tầm thường. Mấu chốt nhất là đường phố đối diện chính là một nhà tiểu lâu, thuận tiện Mạnh Vân Chu thường thường đến đó no mây mẩy ăn một bữa. Đi vào Hoàng Long Thành ngày thứ năm, Mạnh Vân Chu vừa từ đối diện quán rượu ăn no nê đi ra. Trong lúc rảnh rỗi liền ở trong thành đi dạo. Hán ngược cũng không phải thật rất nhàn, mà là dự định ở trong thành đi dạo một phen nhìn xem có hay không thích hợp đồ vật xem như đưa cho Lục Vân Yên lễ gặp mặt. Dù sao cũng có hơn 20 năm không gặp, Lục Vân Yên tốt xấu cũng kêu chính mình hơn 10 năm sư thúc. Bây giờ chính mình đến thăm nàng, cũng không thể hai tay trống không. Mặc dù nói người ta hiện tại thành Thanh Ngọc Thánh Địa thánh nữ cái gì cũng không thiếu, nhưng cái này dù sao cũng là một phần của mình tâm ý không thể qua loa. Hoàng Long Thành bên trong thương hội còn thật không ít, Mạnh Vân Chu tùy tiện đi vòng vo một phen, đứng ở một nhà tên là Thiên Trùng thương hội bên ngoài đại môn, dự định cất bước mà vào. nhưng không ngờ vị khách nhân này, xin hỏi ngươi là tu sĩ sao? Thương hội cổng hộ vệ trên mặt nụ cười ngăn cản Mạnh Vân Chu.
Không phải.
Mạnh Vân Chu thản nhiên nói. Hộ vệ kia hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt tán đi, thay vào đó thì là một vẻ xem thường cũng không kiên nhẫn. Bản thương hội chỉ đối tu sĩ mở ra, nếu không phải tu sĩ còn mời chớ có đi bảo. Mạnh Vân Chu khẽ giật mình. Chỉ đối tu sĩ mở ra, còn có loại quy củ này? Chính ngươi xem một chút đi. Hộ vệ kia tiện tay một chỉ, Mạnh Vân Chu lúc này mới chú ý tới tại lớn góc cửa một bên còn dựng thẳng một tấm bảng hiệu. Trên đó viết phàm nhân cùng vũ phu không được đi bảo. Người lớn như thế, sẽ không liền chữ cũng không nhận ra a. Hộ vệ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói rằng, đi nhanh lên đi, chớ muốn ở chỗ này ảnh hưởng bản thương hội làm ăn. Mạnh Vân Chu cũng không tức giận, hắn quay người liền muốn đi. Cũng không phải Mạnh Vân Chu lòng dạ rộng lớn không cùng người đồng dạng so đo, thuần túy là hắn tình cảm quá mức đậm mạc, cho dù là loại chuyện này cũng không cách nào nhường Mạnh Vân Chu tức giận. Không có mở cửa liền không có mở cửa thôi, chính mình cũng không phải nhất định phải tiến cái này thiên trùng thương hội.
Ân,
là ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo xanh đang thanh tú động lòng người đứng tại thương hội đại môn chỗ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Mạnh Vân Chu. Nữ tử này rõ ràng là cùng Mạnh Vân Chu từng có hai mặt duyên phận Lý Thanh Ngộng. Mà tại Lý Thanh Ngộng bên cạnh, thế mà còn có hai người quen. Đang là lúc trước ở đằng kia phản trang bên trong gặp mặt qua gầy còm lão giả cùng hắn tiểu tôn tử. Đều là người quen.
Là các ngươi?
Mạnh Vân Chu có chút ngoài ý muốn.
Ân nhân.
Gầy còm lão giả cũng là mười phần thích thú, đuổi bước lên phía trước hướng phía Mạnh Vân Chu ôm quyền hành lễ. Lần trước từ biệt, lão hủ trong lòng liền vẫn nghĩ cùng ân người nói cảm ơn, hôm nay có may mắn tại cái này Hoàng Long Thành cùng ân nhân gặp nhau, xin nhận lão hủ cúi đầu. Bên cạnh hắn tiểu tôn tử cũng cùng theo ôm quyền hành lễ. Bộ dáng nhìn cũng là đáng yêu.
Không sao.
Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Chỉ là các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lý Thanh Ngộng cười nói, nhắc tới cũng xảo, ta cùng bọn hắn ông cháu hai người cũng là tại Hoàng Long Thành bên ngoài gặp phải, chỉ là không nghĩ tới còn có thể trong thành cùng huynh đài gặp nhau. Mạnh Vân Chu cũng biết bọn hắn gặp nhau nguyên nhân. Thì ra, Lý Thanh Ngộng cũng là muốn bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa, cho nên một đường đi tới cái này Hoàng Long Thành, vừa lúc tại vào thành thời điểm cùng chuyện này đối với ông cháu xảo lộ. Cái này ông cháu hai người cũng là vì bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa mà đến, chuẩn xác mà nói là lão già này muốn đem sở hữu cái này cháu trai đưa vào Thanh Ngọc Thánh Địa. Bởi vì tôn có tu tiên chi tư, lại thiên phú bất phàm, chỉ là hắn cũng không hiểu tu tiên, vừa lúc lao ra từ năm đó cùng Thanh Ngọc Thánh Địa một vị chấp sự từng có giao tình, cho nên muốn mượn phần giao tình này đem cháu trai đưa vào Thanh Ngọc Thánh Địa. Nhưng bởi vì Thanh Ngọc Thánh Địa bây giờ vì thánh nữ Lục Vân Yên bế quan, đã là nhường thánh trên dưới đề phòng, tạm thời không mở ra cho người ngoài triều thu đệ tử. Đồng thời có khách nhân trọng yếu đi vào Thanh Ngọc Thánh Địa, Thanh Ngọc Thánh Địa phương diện đối với cái này mười phần thận trọng. Bởi vậy như Lý Thanh Ngộng, ông cháu hai người loại này mong muốn bái nhập Thanh Ngọc Thánh Địa người, chỉ có thể trước tạm thời tại Hoàng Long Thành chờ. Đợi đến thánh nữ Lục Vân Yên phá quan mà ra về sau, Thanh Ngọc Thánh Địa sẽ một lần nữa mở ra chiêu thu đệ tử. Đương nhiên, về phần muốn đợi bao lâu vậy thì không nhất định. Đúng rồi, huynh đài cũng tới cái này Hoàng Long Thành, không biết cần làm chuyện gì. Nếu có tại hạ có thể cống hiến sức lực chỗ huynh đài cứ mở miệng, tại hạ nhất định đem hết khả năng tương trợ một chút sức lực. Lý Thanh Ngộng cũng là mười phần không sợ lạ. Ta là tới bái phòng cố nhân. Mạnh Vân Chu cũng không nói đến quá rõ ràng. Lý Thanh Ngộng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chút kia Thiên Trùng Thương Hội đại môn, dường như có lẽ đã ý thức được cái gì. Huynh đài mới vừa rồi là muốn vào cái này Thiên Trùng Thương Hội, không phải là bởi vì Vũ Phu thân phận nhận lấy ngăn cản. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Lý Thanh Ngộng nghe vậy cười một tiếng, không sao, huynh đài đi theo ta đi vào trùng, sẽ không có người ngăn trở. Mạnh Vân Chu hơi có kinh ngạc nhìn xem Lý Thanh Ngộng, nữ nhân này có mặt mũi lớn như vậy, huynh đài không cần như thế nhìn ta, thực không dám giấu giếm, ta cùng trưởng quản cái này Hoàng Long Thành Trần Thị gia tộc thiếu chủ có chút giao tình. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Ngộng lấy ra một khối lệnh bài màu xám, phía trên sáng loáng khắc lấy một cái trần chữ. Này khiến nơi tay, Hoàng Long Thành các nơi ta đều có thể đi, đồng thời nhưng phạm là tại Hoàng Long Thành bên trong buôn bán đều phải cho ta tiện nghi ba thành. Huynh đài nếu là nhìn chúng cái gì đồ vật muốn mua lại, cứ nói với ta.